Chương 101. Không thể nghĩ, thật không thể nghĩ. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, tổ sư nhà thờ tổ. Tay cụt lão nhân một tay nắm tàn tạ cây chổi, đứng tại cửa đại điện. Ánh nắng ấm áp không nghiêng lệch vẩy xuống nhân gian, chiếu vào trên mặt của hắn khiến cho trên mặt nếp nhăn có thể thấy rõ ràng. Đông Dương, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sắc mặt bình tĩnh, chợt rơi vào phía trước cái kia mảnh trên đất trống. Một tiếng sắc nhọn vang từ cái kia mảnh trên đất trống mới truyền đến, ngay sau đó, thiên địa đống nhiên biến sắc, gió lớn như bị sợ ngựa hoang lao nhanh mà cuốn lên bụi mù. Cuộn trào mãnh liệt lăn lộn ở giữa, đảo mắt bao phủ phiến thiên địa này, ẩn ẩn lộ ra một luồng nồng đậm túc sát chi khí. Sau một khắc, ngang chợt nghe long ngâm từ trong biển mây truyền ra, đã thấy ánh sáng xanh biếc lấp lóe, đống nhiên bắn ra, đưa thời gian mũi nhọn vào trượng, xông ra dáng mây bệ nghệ bát phương. Tay cầm trảm long thần kiếm, Lâm Kinh Vũ xuất hiện ở trên không trung, xanh biếc ánh kiếm bao phủ tại hắn quanh người, muôn hình vạn trạng chói lóa mắt. Lập tức từ 9 tầng trời lao thẳng tới. Trảm long kiếm mang theo vạn đạo ánh sáng, có lôi đình hét giận dữ chân long trường ngâm làm bạn, trên mặt đất bụi đất tung bay cắt đá như mưa rơi xuống. Một lát sau, Lâm Kinh Vũ thân thể tựa như tia chớp bắn xuống, chung quanh tựa hồ bởi vì tốc độ quá nhanh, khí thế quá mạnh, dẫn đến nháy mắt giấy lên hỏa diễm. Nhìn qua tựa như là cái liều lĩnh, chiến ý dạt dào chiến thần, ngang nhiên rơi xuống. Tiên Lặng nhìn lên bầu trời lao xuống đạo thân ảnh kia, tay cụt lão nhân khỏe miệng từ từ lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Tuổi trẻ, yêu ngạo, sắc nhọn lại lộ hết ra sự sắc bén. Trảm quỷ kiếm quyết không có phí công truyền cho hắn. Vâng. Nổ thật to âm thanh truyền đến, mặt đất phát ra rên thống khổ, chật chia năm xẻ bảy, lớn nhỏ không đều hòn đá cách mặt đất bay lên. Nhưng mà, cái kia không gì không phá trảm long kiếm lại chưa đình chỉ, thế như trẻ tre, lại trực tiếp cắm vào dưới mặt đất. Trong chốc lát, trung quanh thổ địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, như thần linh giống giận dáng lâm nhân gian, lại như kiếm khách vô tình, chạm thần giết quỷ. Thật lâu đi qua, thần kỳ một màn mới ngừng. Đứng tại cửa đại điện, tay cụt lão nhân gật đầu mỉm cười, đáy mắt lướt qua một vẻ vui mừng. A hét dài một tiếng, Lâm Kinh Vũ tay cầm trảm long kiếm từ hố sâu bật lên, đầy người cho bụi, liền khuôn mặt anh tuấn bên trên cũng nhiễm mấy phần. Hắn rơi xuống mặt đất, mặt mũi hưng phấn cùng kích động, ngẩng đầu nhìn về phía tay cụt lão nhân. Trên mặt lão nhân treo ý cười, hướng hắn vẫy vẫy tay. "Tiền bối, ta đi tới trước mặt." Lâm Kinh Vũ cùng kính thi lễ. "Người thật tốt." Lão nhân khẽ gật đầu nói, "Rất tốt. Tiền bối, nếu không phải có ngài chỉ điểm, ta chẳng biết lúc nào mới có thể học tập như thế tuyệt thế kiếm quyết, hết thảy đều là tiền bối hùng hồn." Nghe vậy, lão nhân khẽ lắc đầu nói, "Đây đều là chính ngươi cố gắng kết quả, bất quá, ngươi mặc dù đã học xong cái này thức trạng quỷ thần, nhưng loại công pháp này cương mãnh chí dương, uy lực lớn, đối bản thân linh lực tiêu hao cũng lớn. Vì lẽ đó, ngươi vẫn cứ cần không ngừng tu hành, tăng lên cảnh giới, lại không đến trong lúc nguy cấp, chớ có đơn giản sử dụng kiếm quyết này." "Phải." Trọng trọng gật đầu, Lâm Kinh Vũ thu hồi trảm long kiếm, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, "Đệ tử ghi nhớ." Tay cụt lão nhân mỉm cười, đem Lâm Kinh Vũ đỡ lên, vừa cẩn thận dò xét một phen, mỉm cười nói, "Không còn sớm, ngươi đi về trước đi." "Phải." Ứng tiếng, Lâm Kinh Vũ đứng dậy lần nữa hướng tay cụt lão nhân bái đi qua, lúc này mới xoay người rời đi. Đứng tại cửa ra vào nhìn chỉ chốc lát, thẳng đến Lâm Kinh Vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ánh mắt của mình chúng qua về sau, tay cụt lão nhân lúc này mới chậm rãi xoay người, trở lại đại điện bên trong. Lúc này bên trong đại điện vẫn như cũ như ngày xưa yên tĩnh u ám, chỗ sâu cung phụng vô số linh vị phía trước, một chút lấp loé ánh nến không tiếng động tiêu đốt lên. Bất quá, không bao lâu, bên trong đại điện liền thêm ra một thân ảnh. Chỉ gặp hắn sừng sững tại linh vị phía trước, một thân màu xanh sẫm đạo bào, tiên phong đạo cốt. Người này chính là hiện nay Thanh Vân môn trưởng giáo, Đạo Huyền chân nhân. Hắn lấy ba nén hương nhóm lửa, đối với Thanh Vân môn lịch đại tổ sư linh vị gõ ba bái, lập tức đem giải thơm cắm vào lư hương chúng qua sau. Lúc này mới lên tiếng nói, "Ta có chút thời gian không đến dâng hương, không biết đứng hàng tổ sư có thể hay không trách ta." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh mà theo hòa, tựa như là tại cùng lão hữu tâm sự. Đối với hắn đến, tay cụt lão nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không để ý, cầm lấy một khối khăn lau tại trên án dài lau sạch lấy cho bụi. Mở miệng nói, "Thanh Vân môn bị ngươi làm rất không tệ, đứng hàng tổ sư cao hứng còn không kịp đâu, há lại sẽ trách tội ngươi." Nghe vậy, Đạo Huyền chân nhân cười nhạt một tiếng, không nói gì, chỉ là đứng chắp tay, nhìn xem những cái kia linh bị. Cẩn thận lau sạch lấy cái bàn, tay cụt lão nhân bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn Đạo Huyền chân nhân, hỏi, "Vừa rồi ngươi đều trông thấy đi?" "Ừm." Gật gật đầu, Đạo Huyền chân nhân đúng trọng tâm nói, "Đứa bé kia tư chất rất cao, bất quá ta vẫn như cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà lại đem Trảm Quỷ Thần truyền thụ cho hắn." "Hừ." Tựa hồ đối với Đạo Huyền chân nhân lời này có chút bất mãn, tay cụt lão nhân hừ nhẹ nói, "Hắn phẩm hạnh nghị lực cũng không tệ, tự nhiên có tư cách thu hoạch được Trảm Quỷ Thần, đã có tư cách, ta vì sao không truyền cho hắn?" "Thế nào, ngươi muốn nhìn Trảm Quỷ Thần ở ta nơi này thất truyền?" Khẽ lắc đầu, Đạo Huyền chân nhân tự nhiên là không nghĩ Trảm Quỷ Thần thất truyền, rốt cuộc cái kia thế nhưng là Thanh Vân môn tứ đại kiếm quyết một trong. Nhưng hắn cũng không tốt cùng lão nhân phản bác gì đó, bởi vì lão nhân thế nhưng là trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên mở miệng nói, "Đúng rồi, hôm nay ta đến có hai chuyện, cùng ngươi nói xuống." "Chuyện gì?" Tay cụt lão nhân khẽ nhíu mày. Hít sâu một hơi, Đạo Huyền chân nhân chậm rãi mở miệng nói, "Chuyện thứ nhất, đoạn thời gian trước tại Hà Dương thành bên trong huyên náo xôn xao vị kia dạ công tử, dẫn người diệt rồi Quỷ Vương tông. Theo xuống núi tìm hiểu tin tức Lục Tuyết Kỳ đám người trở về bẩm báo, ngày nay bên cạnh người kia chí ít có 4 vị tương đương với thái thanh cảnh cường giả, tăng thêm chính hắn, có tới 5 vị. Mà lại hắn còn nhường Lục Tuyết Kỳ đám người tiện thể nhắn, nói là nửa tháng sau muốn tới ta Thanh Vân." "Nửa tháng sau?" Tay cụt lão nhân mày nhíu lại đến càng sâu, ngũ đại thái thanh cảnh, dõi mắt toàn bộ Thanh Vân môn, ngày nay coi như tăng thêm hắn cái này phế nhân, cũng mới miễn cưỡng hai vị thái thanh cảnh. Coi như đạo huyền tay cầm Chu Tiên kiếm, lại có Chu Tiên kiếm trận gia trì, lại có thể ngăn cản được mấy cái. Cao nữa là 1-2. Cái kia còn thừa lại 3 cái đây. Chính hắn coi như miễn cưỡng có thể kéo lại một cái, cũng còn còn lại 2 cái. Thủy Kỳ Lân thủ hộ thú. Nhưng đối phương trên mặt nổi liền có 5 cái, vụ trộm nếu là lại có lời nói, người nào đến ngăn cản? Phải. Gật gật đầu, đạo huyền chân nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, trong đó còn có cái là Cửu Vĩ Thiên Hồ, có huyền hỏa giám, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Có huyền hỏa giám mấy chữ này, hắn đặc biệt thêm trọng âm. Những người khác không rõ ràng huyền hỏa giám sức nặng, nhưng tay cụt lao nhân cùng đạo huyền đô rất rõ ràng. Có thể nói như vậy, có huyền hỏa giám Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không có huyền hỏa giám Cửu Vĩ Thiên Hồ, sức chiến đấu hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Dừng lại trong tay động tác, tay cụt lao nhân quay đầu nhìn về phía đạo huyền chân nhân, nói, người kia trong tay còn có Quỷ Vương Phục Long đỉnh a. Phải. Đạo huyền chân nhân nói, mà lại nghe trở về đệ tử nói, hắn còn bắt đi trước đó bị Quỷ Vương từ Thiên Đế bảo khố bắt đi Hoàng Điệu Ngưng. Luôn luôn trầm ổn tay cụt lão nhân lúc này ngắt lời nói, việc này binh đến đem chắn, nước đến đất chặn, nói một chút chuyện thứ hai đi. Kỳ thực lấy tâm tình của ông lão, đã không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng bây giờ, hắn là thật không nghĩ lại nghe đi xuống, bởi vì càng nghe liền biết càng tuyệt vọng, từ đó ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Không nói cái khác, có huyền hỏa giám Cửu Vĩ Thiên Hồ, là đủ chống lại có Chu Tiên kiếm đạo huyền. Vậy còn dư lại 4 cái thái thanh cảnh làm sao bây giờ? Huống chi người kia trong tay mình còn nắm giữ lấy Phục Long đỉnh. Không thể nghĩ, thật không thể nghĩ. Đương nhiên, chúng ta Thanh Vân cùng hắn đồng thời không thủ án, hẳn là không đến mức sẽ động thủ. Cứ việc tay cụt lão nhân không nghĩ đề cập, nhưng đạo huyền chân nhân vẫn là giải thích câu, sau đó mới bắt đầu nói chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này chính là Nam Cương 100.000 dặm núi lớn bộc phát thú triều, trước mắt đã nhanh muốn càn quét đến trong chúng ta nguyên. Tay cụt lão nhân cười lạnh một tiếng quay đầu đi, có chút ý tứ sâu xa nói, Nam Cương, cái kia thế nhưng là cái nơi thị phi à? Lúc này đột nhiên bộc phát thú triều, chỉ sợ là cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Cùng chuyện thứ nhất so sánh, chuyện thứ hai càng thêm khó giải quyết. Bất quá ngươi nếu là có thể đem hai chuyện hợp lại, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Hai chuyện hợp lại. Chương 102. Chúc mừng phu quân, thành công đột phá tới đỉnh phong. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Hôm nay, bên trong vạn thú phổ, có thể hay không đột phá, liền nhìn cuối cùng cái này khẽ run rẩy. Nhìn chăm chú lên đoàn kia khổng lồ trúc long linh lực, Dạ Kinh Đường trong lòng âm thanh nhẹ thì thầm câu. Tâm thần khẽ động, lập tức tích lũy đến Phục Long đỉnh bên trong linh lực nháy mắt rót vào trong cơ thể hắn. Xen lẫn giống như thác nước nện xuống tiếng vang, ầm ầm đẩy Dạ Kinh Đường cảnh giới phóng tới bình chướng. Nếu là đem Thái Thanh tầng 2 đến tầng 3 ở giữa đoạn này khoảng cách so sánh 100 mét bắn bọt lời nói, giờ phút này Dạ Kinh Đường đã đứng tại 99m chỗ. Nhưng lại hướng phía trước liền sẽ có cổ vô hình lại cường đại lực cản, tựa hồ tại ngăn cản hắn vượt qua đi. Mà Trúc Long cung cấp khổng lồ linh lực, lại như là một đôi cực lớn lại có lực bàn tay lớn ở phía sau đẩy hắn tiến lên. Vâng. Tại linh lực truyền vào trong cơ thể hắn trong chốc lát, tiếng oanh minh cơ hồ là giống như tại Dạ Kinh Đường trong đầu vang vọng. Thậm chí hơi kém liền trạng thái tu luyện đều cầm giữ không được. Giống như là đột nhiên một cái đến cùng, cái kia cổ va chạm lực nhường thân người tâm run dậy. Cuộn trào mãnh liệt linh lực liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể, Dạ Kinh Đường vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng từ từ liền bắt đầu đi quen thuộc. Cho đến cuối cùng, làm trong cơ thể các đường kinh mạch hoàn toàn thích ứng đi qua, cảm giác đau đớn biến mất, có thể chuyên tâm đột phá. Theo trong cơ thể hắn linh lực chồng chất càng ngày càng nhiều, Dạ Kinh Đường cảm giác nhạy cảm đến, tu vi của mình ngay tại cấp tốc đối với cái kia gần trong gang tấc cảnh giới hàng rào đánh tới. Ngoại giới, mật thất dưới đất. Nhìn thấy sắc mặt bỗng nhiên biến như ngọc ánh sáng lộng lẫy Dạ Kinh Đường, Tiểu Bạch chẳng những không có buông lỏng, tương phản còn lo lắng. Lấy nàng thực lực, tự nhiên có khả năng cảm giác được Dạ Kinh Đường hiện tại chính là xung kích Thái Thanh tầng 3 thời khắc mấu chốt. Quay đầu mắt nhìn vẫn như cũng bị giam tại trong pháp trận hoàng điểu, Tiểu Bạch hai tay chặt chẽ dắt lấy góc áo, sắc mặt khẩn trương. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, phu quân cố lên, nhất định muốn thành công đột phá a. Ngang an tĩnh trong tầng hầm ngầm, một đoạn thời khắc, một đạo như có như không tiếng long ngâm, đột nhiên tại Dạ Kinh Đường trong cơ thể lặng yên vang lên. Mà theo đạo này tiếng ngâm khẽ, Dạ Kinh Đường toàn thân khí thế đột nhiên tăng mạnh rất nhiều. Đột phá. Phu quân quả nhiên là thiên mệnh chi nhân, lần thứ nhất liền có thể trực tiếp đột phá. Cảm giác được cái kia rất nhỏ động tĩnh, Tiểu Bạch tầng tầng lớp lớp thở dài một hơi, kích động hoảng sợ nói: "Kỳ thực, lấy Dạ Kinh Đường thực lực hôm nay, muốn phải đột phá đến Thái Thanh tầng 3, chí ít cũng cần 2-3 lần. Vì lẽ đó hắn mới chuẩn bị Hoàng Điệu cùng Trúc Long cái này hai cái thượng cổ hung thú. Không nghĩ tới, Dạ Kinh Đường trực tiếp lần thứ nhất đột phá liền thành công. Đương nhiên, trừ hắn tự thân khí vận thật tốt bên ngoài, còn có chính là Trúc Long trong cơ thể ẩn chứa linh lực đầy đủ. Bằng không cũng không khả năng thuận lợi như vậy." Tại Tiểu Bạch tiếng kinh hoàng rơi xuống đằng sau không lâu, xếp bằng ở Phục Long đỉnh phía dưới Dạ Kinh Đường chậm rãi mở mắt ra. Nhận biết hạ thể bên trong lực lượng về sau, hài lòng gật đầu, thì thầm nói, rốt cục đến cảnh giới này, tiếp xuống chính là lĩnh hội cái tia hư vô mở mịt tiên đạo. Phản phất là hô ứng Dạ Kinh Đường lời nói, giữa không trung Phục Long đỉnh bên trên, đột nhiên huyết sắc quang mang nháy mắt sáng lên. Đủ loại phiền phức phủ văn lần nữa sáng lên, cuối cùng hiện ra một cái mơ hồ không rõ hình dáng. Nhìn qua khôi ngô cao lớn, dữ tợn khủng bố, có mấy phần giống ma giáo sùng bái hai thánh trung tiên sát minh vương. Đứng dậy, Dạ Kinh Đường tiến lên trước một bước, nhìn xem Phục Long đỉnh, đưa tay thoáng nắm quyền đem cái kia hình dáng thu nạp đến lòng bàn tay. Thần sát kiên nghị nói, đường của ta, từ chính ta đi. Hắn mặc dù còn chưa bắt đầu lĩnh ngộ tiên đạo, nhưng cũng biết được, đạo đồ chỉ có dựa vào chính mình chân chính lĩnh ngộ ra đến mới là thích hợp nhất, đồng thời cũng là mạnh nhất. Đi theo chúng kế của người khác đi, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi tiền nhân cái bóng, lại đó cũng không chân chính thuộc về mình. chúc mừng phu quân thành công đột phá tới đỉnh phong. Lúc này Tiểu Bạch mặt mũi vui vẻ chạy tới, giang hai cánh tay cho Dạ Kinh Đường một cái to lớn ôm. Tại Dạ Kinh Đường bế quan tu luyện nửa tháng này thời gian, nàng vẫn luôn thủ tại chỗ này, một tấc cũng không rời. Cảm ơn phu nhân làm bạn. Ôm nàng vòng eo thon, Dạ Kinh Đường túi người tại nàng tiểu diễm bớt át dưới môi hôn một cái. Lập tức nhường Tiểu Bạch gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nâng lên tay nhỏ tại hắn lồng ngực nhẹ nhàng đập xuống, thấp giọng nói, còn có người đâu? Không có chuyện, bọn họ đều không nhìn thấy. Thật lâu rời môi. Dạ Kinh Đường ôm Tiểu Bạch, nhìn về phía Viêm Linh Nhi hỏi, ta bế quan khoảng thời gian này, ngoại giới có chuyện gì phát sinh sao? Tại hắn bế quan đi qua, cho Viêm Linh Nhi tự do ra vào vạn thú phủ quyền lợi. Nó mục đích chủ yếu chính là nhường nàng thỉnh thoảng về trúc viện, thu thập tam diệu tiên tử đưa tới tình báo. Chúc mừng chủ nhân phá cảnh. Chúc mừng một tiếng, Viêm Linh Nhi báo cáo, quá khứ nửa tháng này thời gian, căn cứ hợp hoàn phái tin tức chuyển đến, Nam Cương bên kia thú triều đã hình thành, trước mắt đã càn quét toàn bộ Nam Cương, đang theo lấy trung nguyên nơi xuất phát. Nửa tháng. Thời kinh ngạc thì thầm câu, Dạ Kinh Đường nhớ tới ban đầu ở Hồ Kỳ Sơn nhường Lục Tuyết Kỳ đám người mang lời nói, liền nói ngay, Thanh Điểu, Bạch Hổ trước theo ta ra ngoài lại nói, Linh Nhi, ngươi triệu tập cái khác phó thống lĩnh, đem trúc long thi thể phân phát đi xuống, viện trợ mọi người tăng thực lực lên. Trúc long linh lực mặc dù bị hấp thu, nhưng nó thịt đối với đám yêu thú đến nói cũng là vật đại bổ. Chúng thực lực càng mạnh, kết nối xuống tới triệt để hủy diệt thú thần có rất lớn viện trợ. Tiêu Giao Giản, trúc viện biết được Dạ Kinh Đường xuất quan, trấn thủ tại tổng bộ Tam Diệu Tiên Tử trước tiên liền chạy tới. Trừ hồi báo gần nhất khoảng thời gian này thiên hạ tụ biến thế cục bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đưa pháp trận tài liệu. Không thể không nói, Hợp Hoan phái mặc dù kinh doanh là nơi phong nguyệt chỗ, nhưng luận tình báo cùng tài lực, sát thực rất mạnh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đem Dạ Kinh Đường cần thiết trận pháp tài liệu tất cả đều cho tìm đủ. Vì để phòng một phần bạn, Dạ Kinh Đường chỉ có thể ở phía trước đi thanh vân phía trước, cho Tiêu Giao Giản đem thủ hộ pháp trận cho bố trí tốt. Thế là tại Tam Diệu Tiên Tử hồi báo xong tình huống về sau, hắn liền bắt đầu luyện chế trận kỳ. Sau đó tại Tiểu Bạch, Thanh Điểu, Bạch Hổ cùng với Tam Diệu Tiên Tử chính mình viện trợ phối hợp xuống, Dạ Kinh Đường dùng hai cái canh giờ cho Tiêu Giao Giản bố trí một cái tên là Huyền Minh Cựu Sát Pháp Trận. Trận này không chỉ có riêng chỉ là cái pháp trận phòng ngự, trong đó còn giấu giếm chín sát trận. Phương diện phòng ngự, liền xem như Thái Thanh tầng 2 tu sĩ cũng vô pháp phá vỡ, thậm chí còn bởi vì Tiêu Giao Giản vị trí đặc thù, nhường pháp trận nắm giữ nhất định phản đệm năng lực. Công kích phương diện, uy hiếp Thái Thanh, trọng thương Thượng Thanh, miểu sát Ngọc Thanh. Có thể nói, có Huyền Minh Cựu Sát Trận, Tiêu Giao Giản cũng như thành công. Nếu là thú triều lan đến gần nơi này, bọn họ chỉ cần mở ra trận pháp, sau đó chờ lấy đi nhặt phía ngoài yêu thú thi thể là được. Đương nhiên, như thế đại trận một ngày mở ra, tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu là lấy Tam Diệu Tiên Tử trước mắt thực lực, nhiều nhất chỉ có thể duy trì đại trận nửa canh giờ. Vì lẽ đó tại Dạ Kinh Đường bố trí tốt đại trận đi qua, liền căn dặn Tam Diệu Tiên Tử, sau đó khoảng thời gian này, trừ Kim Bình Nhi xuất lĩnh săn giết tiểu đội bên ngoài, đệ tử khác tất cả đều rút về đến cố gắng tu luyện. Đối với cái này, Tam Diệu Tiên Tử tự nhiên là hoàn toàn nghe theo Dạ Kinh Đường phân phó. Tốt rồi phủi tay, Dạ Kinh Đường lấy ra cùng lên tới mặt có khắc rất nhiều huyền ảo phù văn mai rùa, đưa tới Tam Diệu Tiên Tử trước người, không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát. Đây là trận nhãn, ngươi lấy được, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay người khác. Đa tạ công tử. Hai tay dâng mai rùa, Tam Diệu Tiên Tử nhìn xem Dạ Kinh Đường, môi đỏ khẽ mở nói, một đường cẩn thận, Tam Diệu ở đây đợi công tử cùng phu nhân trở về. Ừm. Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường xoay người dắt Tiểu Bạch, nhìn Thanh Điểu một cái. Cái sau lúc này hiểu ý, trên thân kia sáng lấp lóe, trong chốc lát hóa thành một cái cực lớn thanh điểu, nhẹ nhàng kích động lấy cánh khổng lồ, dừng ở Dạ Kinh Đường vợ chồng trước mặt. Tam Diệu cô đương, bảo trọng. Leo lên thanh điểu phía sau lưng, Tiểu Bạch quay đầu lại hướng vẫn đứng tại chỗ nhìn ra xa Tam Diệu Tiên Tử nói, yên tâm, ta biết lại mang công tử tới đây. Nàng biết rõ Tam Diệu Tiên Tử đã bị phu quân cầm xuống, nguyên bản nàng cũng chuẩn bị gọi nàng đi theo cùng một chỗ, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Không vì cái khác, chỉ là nàng nhìn ra, tại Tam Diệu trong lòng tông môn quan trọng hơn một chút. Đã như thế, vậy liền không cần thiết. Dưa hái xanh không ngọt, lại phu quân cũng không thiếu nữ nhân. Chương 103. Lên Thanh Vân, ra vai phủ đầu. Nửa ngày sau, Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện bên trên. Trường giáo đạo huyền chân nhân, các mạch thủ tọa tất cả đều tề tụ ở đây, trừ bọn hắn còn có rất nhiều Thanh Vân đệ tử. Tiên Lặng Kính cần đứng tại cửa đại điện, trong mắt ánh mắt phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng kích động. Bởi vì hôm nay sẽ có thiên hạ nhân vật phong vân tới đây. Không bao lâu, Thanh Vân Sơn đầu chuyển đến du dương bên trong đỉnh thanh âm, liền vang chỉ tiếng, trong tràng làm người ảo ảo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này, một đạo tiếng cười như hồng trung đại lữ vang vọng trong núi, xa xa truyền bảo, ha ha ha, Thanh Vân Sơn quả nhiên phong cảnh duy nhất đẹp a. Một lát sau, một cái toàn thân màu xanh lông vũ cự điểu đống nhiên xuất hiện tại Ngọc Thanh đại điện ngoài cửa trên quảng trường. Chợt, người mặc ngân bảo trên mặt nụ cười Dạ Kinh Đường, nắm Tiểu Bạch tay phi thân nhảy xuống. Sau lưng bọn hắn còn đi theo một tên dáng người vạm vỡ như hồ nam tử, cùng với dáng người nổi bật như lửa nữ tử. Đây chính là Bạch Hổ cùng Biêm Linh Nhi. Sau đó, thanh điểu biến mất không thấy gì nữa, huyễn hóa thành một tên áo xanh váy bào nữ tử, đi theo phía sau cùng. Ngang ngay tại Dạ Kinh Đường một hàng xuyên qua quảng trường, đạp lên bậc thang hướng đại điện đi tới lúc, đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức góc thời điểm, từ ngoài sân rộng bạo phát đi ra. Thanh Vân đệ tử nghe tiếng lúc này mặt lộ vẻ thống khổ, chỉ cảm thấy hai lỗ tai ầm ầm rung động, ù tai không thôi. Tiểu Bạch mấy người cũng là hết sức kinh ngạc, coi bọn nàng tu vi tự nhiên là sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Chỉ là có chút hiếu kỳ, Thanh Vân môn xem như chính đạo môn phái, mà lại nơi đây lại là Thanh Vân môn thánh địa, làm sao lại có như thế âm thanh quái dị đây? lập tức ảo ảo hiếu kỳ quay đầu. Chỉ gặp ngoài sân rộng trong đầm nước, đột nhiên toát ra một cái cự thú thủy kỳ lân, giờ phút này chính hung tợn hướng quảng trường không chính xác đến nói là hướng tiểu bạch đám người, ngửa đầu hát rít gào. To lớn hai mắt vậy mà lộ ra vô tận hung quang, trên lưng vậy từng chiếc dựng thẳng lên, mở ra một trương miệng to như chậu máu, lộ ra thật dài sắc bén răng nanh. Xinh đẹp một bộ muốn tiến công tư thái. Thủy kỳ lân chính là thượng cổ dị thú, lại là linh chủng. Nó chắc lần này uy, lập tức mưa gió biến sắc, lúc đầu bầu trời xanh thẳm vậy mà tại trong chốc lát tối xuống. Nương theo lấy nó hướng bậc thang bước ra bước đầu tiên, nguyên bản bình tĩnh do núi biến thành gió lớn, bén nhọn gào thét, cuốn qua thông thiên phong đỉnh. Mà khoảng cách thủy kỳ lân gần nhất nước xanh trong đầm, nguyên bản ngực phẳng mặt nước như gương cũng bắt đầu run rẩy lên. Sau một khắc, cả tòa đầm nước liền cấp tốc xoay tròn, ở trung tâm hình thành một vòng xoáy khổng lồ, càng có ngột ngạt như sấm rền thanh âm đáng sợ truyền đến. Chốc lát sau, đám người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một cột nước từ vòng xoáy chỗ sâu phóng lên tận trời, tại giữa không trung đánh một vòng, vút lên trời cao rơi xuống. Phảng phất là nhận gì đó thúc đẩy, rơi vào thủy kỳ lân trước người. Trong đó mảng lớn dòng nước nháy mắt hóa thành vô số sắc bén dao nước, kiểu như du long, ánh sáng trong suốt, ở trong nước xoay tròn run rẩy. Nhìn qua vô cùng sắc bén, tản mát ra khiến người sợ hãi ánh sáng lạnh. Giờ phút này không ít thanh vân đệ tử, không có người nào có thể duy trì trấn định, tất cả đều là sắc mặt biến hóa, có thậm chí thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Thủy kỳ lân thế nhưng là năm đó thanh diệp tổ sư trừ yêu phục ma trợ thủ đắc lực, đến sau bị thanh vân môn tôn sùng đến cực điểm linh tôn. Cho dù là trưởng giáo đạo huyền chân nhân cũng đối thứ 10 phân kính trọng. Nhưng hôm nay làm sao lại nổ tung đây? Thú vị. Khẽ cười một tiếng, Dạ Kinh Đường nhìn xem thủy kỳ lân trong miệng gầm thét không ngừng, hai mắt trợn tròn, trong mắt cuồng nộ căm hận vẻ càng ngày càng đậm. Dường như cảm nhận được thâm cửu đại hận gì, hay là cực độ căm hận đồ vật, muốn cùng quyết nhất tử chiến, không chết không thôi bộ dáng. Quay đầu mắt nhìn Ngọc Thanh Điện, cũng phát hiện đạo huyền chân nhân thân ảnh, lúc này cười lạnh mở miệng nói, Bạch Hổ, hạ thủ nhẹ một chút. Phải. Nhận được mệnh lệnh, Bạch Hổ có chút hưng phấn lên tiếng. Lúc này chiến ý dạt dào đi đến Dạ Kinh Đường mấy người trước người, sau đó trên thân kia sáng lấp lóe. Không bao lâu, một cái hình thể trọn vẹn so thủy kỳ lân còn muốn lớn gấp 2-3 lần, toàn thân bộ lông tím trắng tương giao cự hổ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp nó bốn chân đạp không mà đứng, hướng về phía vòm trời dị tượng, ngửa đầu há mồm, phát ra một tiếng hổ rít gào. Thanh âm cực lớn, càng hơn thủy kỳ lân mấy lần. Đứng tại Ngọc Thanh Điện cửa ra vào thanh vân đệ tử, tại thủy kỳ lân gào thét lúc, còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng làm hổ rít gào truyền đến, đừng nói là tu vi không có đạt tới thượng thanh cảnh đệ tử, liền xem như đã đạt tới thượng thanh cảnh lục tuyết kỳ đám người, giờ phút này đều cảm giác đinh tai nhức óc. Đều là hai tay che lại lỗ tai, tính toán ngăn cản vậy căn bản không thể thừa nhận âm thanh chui vào trong óc. Đáng tiếc, đều thất bại. Không đến ba hơi, toàn trường thanh vân đệ tử đều bị chấn choáng ngã xuống đất. Mà nguyên bản ảm đạm bầu trời cũng bị tiếng hổ gầm sung mở, lần nữa khôi phục xanh thẳm. Liên ngưng tụ tại thủy kỳ lân trước người của nước, giao nước, cũng tại tiếng hổ gầm bên trong từng bước tán loạn. Ngay sau đó, chỉ gặp Bạch Hổ chậm rãi nâng lên một cái chân trước, nhìn như mềm mại bất lực, nhưng lại có thể dẫn động lực lượng của đất trời. Từng đạo hào quang màu tím từ bầu trời ngưng tụ, nó uy thế so thủy kỳ lân ngưng tụ ra đến giao nước cường đại không chỉ gấp đôi. Mắt thấy những cái kia màu tím móng đuôi sắc bén đã thành hình, mang theo vô tận thanh thế nhanh chóng hướng phía thủy kỳ lân rơi xuống. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, vang một tiếng, không phục thủy kỳ lân lần nữa cuốn lên một cột nước, nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt tấm thuẫn ngăn tại trước mặt mình. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, chỉ nghe giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên, "Dạ công tử, hạ thủ lưu tình." Chợt, một đạo màu xanh sẫm thân ảnh xuất hiện tại Dạ Kinh Đường trước người. Người này chính là Thanh Vân môn trưởng giáo đạo huyền chân nhân. Không thể không nói, hắn nhìn qua thật đúng là hạ xương gió tiên, khí độ phi phàm. Chỉ là giờ phút này hắn cau mày, rõ ràng rất rõ ràng, nếu là trước mắt cái này người trẻ tuổi không phát nói ngăn cản cái này sóng thế công, cái kia không chỉ thủy kỳ lân sẽ bại, liền hắn cái này thật vất vả một lần nữa xây tốt Ngọc Thanh Điện, thậm chí toàn bộ thông thiên phong lại đem lọt vào phá hoại cực lớn. Ha ha, hướng đạo huyền chân nhân cười yếu ớt một tiếng, Dạ Kinh Đường ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hổ, điểm nhẹ, đừng làm bị thương nó. Vừa mới lúc bắt đầu, ngươi không ra hô ngừng. Hiện tại người của ta vừa mới làm nóng người xong, ngươi cùng ta hô ngừng. Nào có chuyện tốt như vậy. Ba ba ba. Nghe thấy Dạ Kinh Đường lời nói, Bạch Hổ chân trước nhẹ nhàng ép xuống. Vòng trời những cái kia móng đuôi sắc bén kia sáng tốc độ lần nữa tăng lên. Trong chớp mắt liền rơi vào thủy kỳ lân trước người cái kia mặt sóng nước hộ thuẫn phía trên. Lập tức, cái kia thủy thuẫn bên trong sóng ánh sáng từng trận, ẩn ẩn hiện ra đủ loại dữ tận cự thú cái bóng. Những cái kia đều là trước đó bị thủy kỳ lân giết chết hung thú, sau đó hồn phách bị nó thu hút trong cơ thể, đợi đến lúc chiến đấu, lại đem những cái kia hung thú linh hồn tụ tập đến thủy thuẫn ở trong tăng cường uy thế. Nếu là những người khác lời nói, có lẽ thật đúng là không phá nổi. Nhưng Bạch Hổ thế nhưng là tương đương với Thái Thanh tầng 2 đỉnh phong tu vi yêu thú, công kích của nó mạnh, muốn phá vỡ thủy kỳ lân phòng ngự rất nhẹ nhàng. Quả nhiên, theo từng trận pha lê vỡ vụn âm thanh truyền đến, cái kia nhìn như không thể phá vỡ thủy thuẫn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Mà những cái kia móng đuôi sắc bén nhưng không có tiêu hao quá nhiều, vẫn như cũ quang mang đại thịnh. Thấy mình thủy thuẫn bị phá, thủy kỳ lân rất là không phục, lại chuẩn bị ngưng tụ công kích. Có thể nó còn chưa kịp có hành động đâu, trên mặt liền xuất hiện một cái cực lớn hổ trưởng, lôi cuốn lấy lực lượng không thể địch nổi, đem nó từ nước xanh trong đầm đẩy đi ra. Vang một tiếng vang lớn, thủy kỳ lân bị Bạch Hổ đẩy đống nhiên đánh tới hướng một mặt núi. Mà đứng tại trên bậc thang cơ hồ mắt trợn tròn đạo huyền chân nhân, chỉ cảm thấy đột nhiên một luồng cự phong vọt tới, đồng thời dưới chân đại địa đều đi theo chấn động lên. Có thể nghĩ lực đạo này là lớn bao nhiêu, nhưng nhất làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cho dù là chính hắn tại không sử dụng đặc thù pháp quyết tình huống dưới đều không thể ra sức thủy kỳ lân, thế mà tại đây chỉ bạch hổ trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Cái này bạch hổ đến cùng phải có mạnh cỡ nào? Cái này gọi Dạ Kinh Đường người trẻ tuổi lại là như thế nào đem thu phục? Nghĩ tới đây, Đạo Huyền Chân Nhân quan sát tỉ mỉ lấy Dạ Kinh Đường, thấy bạch hổ đồng thời không có đối thủy kỳ lân hạ tử thủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt gạt ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói: "Cảm ơn Dạ công tử hạ thủ lưu tình." Dạ công tử người tới là khách, lại xuất hiện loại chuyện này, quả thực thật có lỗi, sau đó lao phu tự phạt ba chén hướng Dạ công tử bồi tội. Mang trên mặt cười khẽ, Dạ Kinh Đường nghe vậy biểu tình đột nhiên cứng đờ, nhưng một lát sau sắc mặt liền khôi phục tự nhiên, cười nói: "Đạo Huyền Chân Nhân nói quá lời, chính là một ít từ nhỏ náo mà thôi, không cần để ở trong lòng." Hai người lẫn nhau, tâm tư khác nhau. Một lát sau đều là mặt mỉm cười, sau đó song song đi vào bên trong Ngọc Thanh Điện. Chương 104. Mượn Lục Tuyết Kỳ cô nương dùng một chút có bạch hổ cùng thủy kỳ lân hai đánh nhỏ nháo nhỏ đi qua, Dạ Kinh Đường một hàng vào Thanh Vân sự tình biến vô cùng thuận lợi. Mà lại, Thanh Vân tiếp đãi quy cách cũng đề cao rất nhiều. Tại đi theo Đạo Huyền Chân Nhân tiến vào Ngọc Thanh Điện về sau, vậy mà an bài Dạ Kinh Đường cùng hắn đặt song song ngồi tại chủ vị. Đây chính là thực lực mang tới địa vị. Mặc kệ Dạ Kinh Đường thực lực bản thân như thế nào, liền dưới tay hắn bạch hổ có thể ngược thủy kỳ lân liền đã đủ để chứng minh, người ta có tư cách ngồi tại chủ vị. Ngươi muốn không phục? Đi cùng bên ngoài cái kia bạch hổ tâm sự. Sau khi ngồi xuống, Đạo Huyền Chân Nhân nâng chung trà lên hướng Dạ Kinh Đường giơ lên, nhìn như rất tùy ý hỏi, không biết, Dạ công tử lần này đến đây ta Thanh Vân, không biết có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì khác. Nhấp một ngụm trà, Dạ Kinh Đường tầm mắt quét qua, cười nói, trước đó Đạo Huyền Chân Nhân không phải là nhường trong môn đệ tử Lục Tuyết Kỳ đi mời ta đến Thanh Vân sao? Đoạn thời gian kia bận quá, cái này không gần nhất vừa có rảnh, liền đến đây phó ước. Không biết Đạo Huyền Chân Nhân tìm ta có chuyện gì đây? Đạo Huyền Chân Nhân, phó ước. Nếu như ta nhớ không lầm, ta nhường Lục Tuyết Kỳ mời ngươi đến Thanh Vân là mấy tháng trước đó à? Khi đó ngươi thế nhưng là cự tuyệt ta. Lần này tới Thanh Vân là chính ngươi đưa ra tới, lại nói là đến và đi ước. Bất quá cũng không cái gọi là, chỉ cần không phải đến đánh nhau là được. Đúng, lão phu xác thực mời qua Dạ công tử đến Thanh Vân. Cười khan một tiếng, Đạo Huyền Chân Nhân nói, chắc hẳn gần nhất Nam Cương sự tình Dạ công tử cũng có nghe thấy đi, không biết có tính toán gì. Kỳ thực ban sơ, hắn là muốn cho Dạ Kinh Đường đến cùng Lục Tuyết Kỳ thông ra, nhưng bây giờ ngay trước người ta phu nhân mặt, hắn cũng không tốt nâng việc này. Vậy liền không thể làm gì khác hơn là trước tâm sự Nam Cương sự tình. Rốt cuộc Dạ Kinh Đường nắm trong tay lực lượng rất mạnh, nếu có thể thuyết phục cùng một chỗ đối kháng thú triều, nhất định có thể ngăn cản. Nam Cương sự tình. Nhíu mày, Dạ Kinh Đường nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh Tiểu Bạch, hỏi, phu nhân, việc này ngươi nghe nói không? Dây hiểu phu quân ý tứ, Tiểu Bạch khẽ lắc đầu. Khu cụ có chút lúng túng ho khan một tiếng, Đạo Huyền Chân Nhân nói, không dối gạt Dạ công tử, Dạ phu nhân, Nam Cương việc này thế nhưng là quan hệ đến Đông Đảo Thương Sinh cực lớn hạo kiếp à. Nói lên Nam Cương việc này, kỳ thực Thanh Vân môn những người này đều biết, có thể lần nữa đề cập như trước vẫn là có chút lộ vẻ xúc động. Dạ Kinh Đường cũng ra vẻ không hiểu như mày, Đạo Huyền Chân Nhân lời này là ý gì? Ai? Thở dài một tiếng, Đạo Huyền Chân Nhân cũng không quản Dạ Kinh Đường là thật không biết, vẫn là giả vờ như không biết, nói thẳng, tại nửa tháng trước, Nam Cương 100.000 dặm trong núi lớn, có cái tuyệt thế yêu ma phục sinh. Tuyệt thế yêu ma? Dạ Kinh Đường run lên. Đây cũng không phải giả vờ, hắn từ Tam Diệu Tiên Tử nơi đó lấy được tin tức là thú thần thủ hạ phục sinh. Có thể nhìn Đạo Huyền Chân Nhân cái dạng này, như thế nào giống như là thú thần phục sinh đây? Không tệ. Gật gật đầu, Đạo Huyền Chân Nhân tiếp tục nói, đúng là cái tuyệt thế yêu ma. Nó tự xưng là thú thần. Căn cứ đã từng phần hương cốc quyển trục biểu hiện, thú thần chính là viễn cổ yêu nghiệt, không biết nó từ đâu mà đến, chỉ biết năm đó làm hại thế gian, tàn sát sinh linh vô số. Ngồi tại Dạ Kinh Đường bên người Tiểu Bạch, nghe xong Đạo Huyền Chân Nhân lời nói đi qua, cao mày nói, chẳng lẽ lấy Đạo Huyền Chân Nhân thông thiên đạo hạnh, lại tăng thêm Thanh Vân môn thực lực, vậy mà cũng không thể đối phó con yêu ma kia sao? Dạ phu nhân chê cười, sắc mặt tạm đạm, Đạo Huyền Chân Nhân nói, Thanh Vân môn tuy là không yếu, nhưng cái kia thú thần đưa tới thú triều nhưng cũng cực kỳ to lớn, lại việc này không thể coi thường. Tuyệt không phải ta Thanh Vân một nhà có khả năng ngăn cản. Nói xong, ung dung thản nhiên mà liếc nhìn Dạ Kinh Đường, tiếp tục nói, vì lẽ đó, lão phu còn nghĩ mời Dạ công tử xem ở Thiên Hạ Thương Sinh phân thượng, có thể cùng nhau chống tự thú triều. Nghĩ đến có Dạ công tử gia nhập, nhất định có thể thành công. Bằng không đại thế đi vậy, thế gian sinh linh không miễn tử tổn thương vô số. Cùng Tiểu Bạch liếc nhau, Dạ Kinh Đường trầm ngâm rất lâu, nhìn chăm chú Đạo Huyền Chân Nhân khoảng khắc, mở miệng nói, như thật có như thế hạo kiếp, chúng ta người trong tu hành, tất nhiên là nguyện ý ra một phần lực, chỉ bất quá một chút dừng lại. Dạ Kinh Đường tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống Thủy Nguyệt đại sư sau lưng Lục Tuyết Kỳ trên thân, nói, chỉ bất quá muốn cùng nhau chống cự thú triều, vậy phải xem Thanh Vân thành ý. Thấy thế, Thanh Vân môn trong đám người ông một tiếng, lập tức có rất nhiều xì xào bàn tán. Đang ngồi trừ trưởng lão thủ tọa bên ngoài, cũng có thật nhiều thế hệ tuổi trẻ đệ tử, vô số đạo tầm mắt liền hướng cái kia dung nhan tuyệt thế lạnh lạnh nữ tử nhìn lại. Người này chính là Dạ Kinh Đường, ánh mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ. Khóe miệng nàng giật giật, sắc mặt bỗng nhiên, tầm mắt lãnh đạm xem Dạ Kinh Đường một cái, trầm mặc không nói. Ồ, phát giác được Dạ Kinh Đường tầm mắt, Đạo Huyền Chân Nhân có chút nhíu mày, hỏi, không biết Dạ công tử cái gọi là thành ý là? Thu hồi tầm mắt phẩm hấp trà, Dạ Kinh Đường vừa cười vừa nói, kỳ thực cũng đơn giản, mượn quý phái Lục Tuyết Kỳ cô nương dùng một chút. Lời vừa nói ra, đứng tại Thủy Nguyệt đại sư sau lưng Lục Tuyết Kỳ thân thể chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Dùng một chút? Làm sao dùng? Cái khác Thanh Vân đệ tử giờ phút này cũng lạ như là vỡ tổ, một mảnh xôn xao. Phản ứng quả là so vừa mới nhìn thấy Linh Tôn Thủy Kỳ Lân bị bạch hổ đánh tơi bởi còn muốn kinh ngạc. Toàn trường tầm mắt, nháy mắt nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc trên mặt. Trên chỗ ngồi Tăng Thúc Thường cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn lập tức cảm giác được sau lưng truyền đến rối loạn tư mừng, lại là tại một mảnh kinh ngạc ồn ào âm thanh bên trong. Tăng Thư Thư riêng một ngọn cờ tức miệng mắng to, tiểu nhân vô sỉ, lại dám tiếng nói im bặt mà dừng. Bên cạnh Phong Hồi Phong đệ tử vội vàng bổ nhào qua, che lại Tăng Thư Thư miệng, nắm chặt tay chân của hắn, chỉ còn lại coi ô vụ vụ độc tĩnh. Tăng Thúc Thường khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, cắn răng, sát mặt tái xanh. Chính mình như thế nào liền sinh như thế cái không có đầu óc đồ vật, không nhìn thấy đối phương tuổi còn trẻ liền cùng trưởng giáo ngồi ngang hàng sao? Người ta chính là mượn Lục Tuyết Kỳ dùng một chút, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Còn mắng người, quả thực là muốn chết. Bất quá, Dạ Kinh Đường đồng thời không có để ý phía dưới tiếng nghị luận, chỉ là cười như không cười nhìn xem Đạo Huyền chân nhân, chờ đợi đáp án của hắn. Một lúc lâu đi qua, Ngọc Thanh Điện bên trên ồn ào âm thanh từng bước yên tĩnh trở lại. Đạo Huyền chân nhân tầm mắt di động, quét qua thanh vân đám người, cuối cùng rơi vào Lục Tuyết Kỳ trên thân. Cái sau chau mày, bờ môi có chút run run, tựa hồ muốn nói cái gì, chỉ thấy trường hợp không đúng, vẫn là không có mở miệng lên tiếng. Nhìn chăm chú nàng khoảng khắc, Đạo Huyền chân nhân thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dạ Kinh Đường, cười nói, "Dạ công tử ý này, thật đúng là ngoài dự liệu a." "Vẫn tốt chứ?" Nhún vai, Dạ Kinh Đường cười nói, "Chắc hẳn chân nhân trả lời sẽ không ngoài dự liệu a." Đạo Huyền chân nhân nâng chung trà lên uống một ngụm, từ từ nói, "Lập tức yêu ma hỏa loạn lửa xém lông mày, thiên hạ tu sĩ cần sóng vai hiệp lực mới có thể cứu vớt thương sinh." Dạ công tử chỗ nâng sự tình, lão phu ngược lại là không có dị nghị lập tức, Thanh Vân môn bên trong lại là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Đạo Huyền chân nhân vậy mà lại đồng ý như thế bất tức sự tình. Nếu như nói, Dạ Kinh Đường 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 chính chính đến Thanh Vân cầu hôn, cái kia bàn tay dạy đáp ứng, không gì đáng trách. Rốt cuộc Dạ Kinh Đường chẳng những vóc người anh tuấn, thực lực cường hãn, bên mình càng là có thái thanh cảnh cường giả đi theo. Nếu có thể đi theo hắn, không nói cái khác, chí ít trong thiên hạ không người dám trêu chọc. Nhưng bây giờ Dạ Kinh Đường chỉ là mượn dùng, sử dụng hết đi qua trả lại. Cái này hoàn toàn coi Lục Tuyết Kỳ là thành là có thể kết giao đổi vật phẩm a. Đường đường Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi bên trong người số 1, lại bị như thế vũ nhục, quả thực là khinh người quá đáng. Nhất mấu chốt chính là, trưởng giáo lại còn nói hắn không có dị nghị. Đúng lúc này, Đạo Huyền chân nhân quay đầu ngồi đối diện ở bên cạnh Thủy Nguyệt đại sư mỉm cười nói, "Thủy Nguyệt sư muội, Tuyết Kỳ là đệ tử của ngươi, việc này nên do ngươi tới bắt chủ ý mới là." Đạo Huyền đương nhiên biết rõ như hắn làm chủ đáp ứng sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng, vì lẽ đó đã sớm nghĩ kỹ đem cái này bóng ra đá cấp nước trang đại sư. Chỉ là tại trước đó, trước hướng Dạ Kinh Đường biểu đạt thái độ của mình. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi mượn Lục Tuyết Kỳ, ở ta nơi này là không có vấn đề, nhưng cụ thể người ta có nguyện ý hay không mượn, còn phải xem người ta sư tôn. Ta chỉ là cái trưởng giáo, Thủy Nguyệt mới là hắn sư tôn. Nghe được trưởng giáo sư bá lời này, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng cũng là bị việc này cho chấn động tâm thần. Nhìn không được tiến lên trước một bước, đối Thủy Nguyệt đại sư tiếng gọi, "Sư phụ chương 105." Đạo Huyền chân nhân có ý kiến. Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi ngước mắt, tầm mắt tại Lục Tuyết Kỳ cái kia tuyệt thế trên khuôn mặt đi lòng vòng, tựa hồ nghĩ từ trong đó nhìn ra gì đó, ánh mắt phức tạp khó tả. Một lát sau, nàng tầm mắt chuyển động, nhìn về phía Đạo Huyền chân nhân. Hai người ánh mắt tại không trung đụng vào chỉ chốc lát, tựa hồ có vô hình hỏa tinh chớp động. Chợt lại lặng lẽ nhanh chóng liếc mắt Dạ Kinh Đường. Thu hồi tầm mắt, Thủy Nguyệt đại sư trầm mặc chốc lát nói, "Tuyết Kỳ, việc này ta cũng mười phần đồng ý, Dạ công tử là rồng phượng trong loài người, có lẽ đi theo hắn đi một đoạn đường cũng không tệ." Ngọc Thanh Điện bên trên đột nhiên an tĩnh lại. Bao quát điện bất dịch ở bên trong đại bộ phận thanh vân người đều mặt mũi không thể tin nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư. Lục Tuyết Kỳ thân thể bỗng nhiên chập chờn phía dưới, sắc mặt nháy mắt biến hoàn toàn trắng bệnh. Đứng tại bên người nàng Văn Mẫn cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức phát giác được không đúng, vội vàng đỡ lấy Lục Tuyết Kỳ. Mà Dạ Kinh Đường bên cạnh Tiểu Bạch thấy thế, trên mặt lúc này lộ ra một vẻ dáng tươi cười, "Ha ha, xem ra lần này có thể thật tốt thưởng thức một phen cái này thanh vân phong cảnh chậm đã." Tiểu Bạch lời nói còn chưa nói xong, một tiếng quát nhẹ tại trên đại điện lạnh lùng vang lên, cả sảnh đường biến sắc. Bị người đột nhiên đánh gãy Tiểu Bạch, nụ cười trên mặt cũng là nháy mắt ngưng kết, nghiêng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ toàn thân áo trắng như tuyết, sắc mặt trắng bệch, một cái tay nắm thật chặt thiên gia thần kiếm, chậm rãi đi ra. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư, cái sau lại chỉ là nhìn xem chính mình đỗ nhi bóng lưng, thấp giọng thở dài một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý thấy thế. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt từng bước âm trầm xuống, chậm rãi đứng dậy hỏi, "Tuyết Kỳ, ngươi có lời nói?" Ngọc Thanh Điện bên trên, tiến tính không tiếng động. Thanh Vân môn người là không dám nói lời nào, mà Dạ Kinh Đường đám người thì là một bộ ngồi đợi xem kịch vui bộ dáng, không có mở miệng. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Lục Tuyết Kỳ trên thân. Giờ phút này nàng và áo không gió mà bay, từ xa nhìn lại, liền thân ảnh của nàng cũng có chút đung đưa không ngừng, y đòi mà yếu đuối. Trắng bệnh bờ môi mím lại rất căng, má ở giữa ẩn ẩn có dị dạng ửng hồng, vai bắt đầu nhẹ nhàng phát run. Đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Ngọc Thanh Điện tất cả mọi người, hướng về kia cao lớn to lớn mạnh mẽ bên ngoài cửa điện, hướng về kia mảnh bao la bát ngát trời xanh, hướng về phương xa nơi chưa biết, thật sâu nóng nhìn. Không có người biết rõ đó là dạng gì tình hoài, cũng không có người biết rõ nàng trông thấy gì đó. Gió lay động lấy mái tóc của nàng, áo trắng tung bay, như nhân gian tiêu ngạo mà không chịu cúi đầu bách hợp, cho dù cô độc, dù có gió tuyết, có thể nàng vẫn như cũ thần sắc kiên định. Một lát sau, nàng gái kia trầm thấp nhưng lại chém đinh chặt sắt, đoạn băng cắt tuyết âm thanh vang lên, "Ta không muốn." Bạch. Đại điện lần nữa rơi vào trầm tĩnh. Một lúc lâu đi qua, Tiểu Bạch trước hết nhất lấy lại tinh thần, đứng dậy mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Phu quân, đã con gái người ta không muốn, vậy chúng ta đi." Nói xong hai mắt nhắm lại mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, tiếp tục nói, ngươi hạ lệnh giết người ta rồi người yêu, hiện tại lại để người ta cùng ngươi, quả thực là có chút làm khó người ta. Ừm đúng 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 phối hợp gật đầu, Dạ Kinh Đường cười nói, Lục cô nương không cần làm khó, coi như là cái trò đùa. Bất quá ngươi nếu là muốn vì quỷ lệ báo thù, tùy thời tới tìm ta. Nói xong, trực tiếp đứng dậy, tại Thanh Vân Môn đám người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, sải bước hướng về Ngọc Thanh Điện đi tới. Đối với Dạ Kinh Đường vỗ một cái liền biết nên đổi tư thế tiểu bạch, cũng đứng dậy đuổi theo Dạ Kinh Đường. Bất quá làm nàng khi đi ngang qua Thủy Nguyệt đại sư vị trí thời điểm, đột nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ. Cười tủm tỉm nói, "Lục cô nương, muốn phải tìm ta phu quân vì huyết công tử báo thù, nhưng muốn cố gắng tu luyện nha. Lặng lẽ nói cho ngươi, thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn đâu." Dừng bước. Đột nhiên, Đạo Huyền chân nhân đứng dậy, nhíu mày hỏi, "Dạ phu nhân mới lời nói kia là ý gì? Phu quân ta rất mạnh a." Đón ánh mắt của đối phương, tiểu bạch sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nói, "Như thế nào? Đạo Huyền chân nhân có ý kiến?" "Không phải là lúc đầu." Đạo Huyền chân nhân giải thích nói, "Lão phu là hỏi, Dạ phu nhân nói Lục Tuyết Kỳ muốn tìm Dạ công tử vì quỷ lệ báo thù. Trước đây Lục Tuyết Kỳ từ Nam Cương trở về, Tiêu Dật Tài liền cùng hắn hồi báo qua, Lục Tuyết Kỳ cùng quỷ lệ ở giữa sự tình. Hắn cũng nhắc nhở qua Thủy Nguyệt sư muội, nhường nàng đi gõ một cái. Thật không nghĩ đến, hiện tại còn có thể bị ngoại nhân biết rõ." "Đúng vậy a." Cười khẽ gật đầu, tiểu bạch nói, "Hẳn là chân nhân không biết, nửa tháng trước phu quân ta dẫn người diệt Quỷ Vương tông lúc, thế nhưng là người Thanh Vân môn đệ tử ra tay viện trợ nữa nha. Ta cũng thật sự là không nghĩ tới, đường đường 1000 năm danh môn chính phái, thế mà lại có xuất thủ cứu ma đạo phó tông chủ một ngày. Bất quá, coi như bọn họ ra tay, muốn phải tại phu quân ta thủ hạ cứu người, cũng là không có khả năng, vì lẽ đó ngươi Thanh Vân đệ tử người yêu liền bị phu quân ta hạ lệnh cho giết, nàng không muốn, cũng rất bình thường." "Gì đó? Còn có loại chuyện này? Lần này đừng nói là Đạo Huyền chân nhân, liền Thanh Vân môn cái khác trưởng lao thủ tọa cùng với các đệ tử đều sôi trào. Thanh Vân đệ tử xuất thủ cứu người trong ma giáo, việc này một ngày bị truyền đi, cái kia Thanh Vân môn 1000 năm danh dự có thể thành hủy. Coi như Quỷ Lệ đã từng là Thanh Vân đệ tử, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là ma giáo Quỷ Vương tông phó tông chủ." Thủy Nguyệt đại sư càng là trực tiếp đứng lên, giắt lấy Lục Tuyết Kỳ tay, nổi giận đùng đùng mà hỏi, "Tuyết Kỳ, nàng nói thế nhưng là thật?" Điền Bất Dịch cùng Tô Như Hai cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía nhà mình nữ nhi bảo bối Điền Linh Nhi, chăm miệng một lời hỏi, "Linh Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Không phải đâu, các ngươi thật đúng là không biết ta." Sắc mặt rất ngạc nhiên, tiểu Bạch lắc đầu, "Chính các ngươi từ từ hiểu rõ đi, chúng ta đi trước." Nói xong, tiểu Bạch liền mang theo Linh Nhi cùng Thanh Điểu hai người rời đi đại điện. "Dạ phu nhân xin chờ một chút, các ngươi trước tiên ở trên mây xanh dạo chơi, chờ lão phu hiểu rõ xong việc tình, lại nói chuyện." Nói xong, Đạo Huyền tự mình đem tiểu Bạch đám người đưa ra đại điện, sau đó lại an bài hai tên Thông Thiên Phong nữ đệ tử cùng đi. Thu xếp tốt đi qua, lúc này mới xoay người trở lại Ngọc Thanh Điện. Cùng lúc đó, trước một bước rời đi đại điện Dạ Kinh Đường, lúc này đang đứng tại nước xanh bờ đầm. "Hệ thống, đánh dấu." Đi qua cảm giác của hắn, nơi này linh khí nồng nặc nhất, vì lẽ đó liền lựa chọn ở đây đánh dấu. Lần thứ nhất đến Thanh Vân môn Thông Thiên Phong nước xanh đầm, đánh dấu thành công. Thu hoạch được Nhân Hoàng Phiên Hỗn Độn thần khí. Công năng nhất luyện hồn, có thể luyện hóa bất kỳ sinh linh linh hồn, đem nó thu hút lá cờ bên trong tiến hành luyện hóa, tăng cường Nhân Hoàng Phiên uy lực. Công năng hai độ hồn, có thể làm cho linh hồn lấy được giải thoát hoặc chuyển thế, có thể làm chủ nhân tích lũy công đức khí vận. Công năng ba khống hồn, có thể khống chế người khác linh hồn, trưởng khống hắn nhân sinh chết, nhường người trở thành người nắm giữ khối lỗi. Công năng bốn lĩnh vực, Nhân Hoàng Phiên biết bổ sung một cái lĩnh vực, tại trong lĩnh vực, người nắm giữ thực lực sẽ có được cực lớn tăng cường, đồng thời áp chế đối phương. Công năng năm thu lấy, có nhất định tỷ lệ rút ra linh hồn khi còn sống công pháp, thần thông, cảm ngộ các loại, viện trợ người nắm giữ gia tốc tu luyện. A cái này Dạ Kinh Đường đều có chút bị cái này Nhân Hoàng Phiên công năng cho kinh diễm đến. Bất kỳ sinh linh linh hồn đều có thể bị Nhân Hoàng Phiên luyện hóa, đây chẳng phải là nói có thể đi đem thú thần linh hồn luyện hóa vào Nhân Hoàng Phiên bên trong tăng cường uy lực của nó, mà lại còn có thể thu lấy nó trước đó công pháp thần thông. Những thứ này mặc dù đối với mình tác dụng không lớn, nhưng có thể cho Tiểu Bạch bọn họ dùng. "Phu quân, ngươi tại đây nhìn cái gì đấy?" Lúc này, Tiểu Bạch mang theo Linh Nhi cùng Thanh Điểu đi tới Dạ Kinh Đường bên mình, gặp hắn nhìn chằm chằm nước xanh đầm đờ ra bộ dạng, hiếu kỳ nói, "Nơi này có chỗ đặc thù gì sao?" Không có lấy lại tinh thần, Dạ Kinh Đường lắc đầu, mắt nhìn đi theo tại Tiểu Bạch bọn họ sau lưng Thanh Vân đệ tử, "Các ngươi hai vị là?" Một tên Thanh Vân đệ tử tiến lên giải thích nói, "Trưởng giáo để chúng ta mang Dạ công tử cùng Dạ phu nhân trước tiên ở Thanh Vân du ngoạn, chờ trưởng giáo điều tra tinh tường đi qua, tự sẽ cho Dạ công tử một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Nghe vậy, Dạ Kinh Đường có chút nhíu mày mắt nhìn phu nhân Tiểu Bạch, gặp nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lúc này liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hướng Thanh Vân đệ tử gật đầu nói, "Vậy liền phiền phức, bất quá Thông Thiên Phong coi không vừa mắt, chúng ta có thể đi cái khác đỉnh núi nhìn xem sao?" "Có thể có thể." Thanh Vân đệ tử gật đầu nói. "Bọn họ còn có thể nói không được sao? Liên Linh Tôn cũng không là đối thủ, ai có thể ngăn cản?" Chương 106. "Tuyết Kỳ, ngươi nhưng còn có lại nói." Tại Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch một hàng tiến về trước Thanh Vân cái khác đỉnh núi, đồng thời Đạo Huyền chân nhân trở lại Ngọc Thanh Điện. Đầu tiên là đẩy ra không quan hệ đệ tử, chỉ để lại bảy đỉnh núi thủ tọa cùng trước đây xuống núi mấy tên đệ tử, lập tức liền bắt đầu hiểu rõ ngày đó tại Hồ Kỳ Sơn tình huống. Đối mặt bảy mạch hội thẩm, xuống núi các đệ tử không dám có mảy may giấu giếm. Nghe xong Điền Linh Nhi đám người giảng thuật, tất cả mọi người đối tình huống lúc đó có rõ ràng hiểu rõ. Đạo Huyền chân nhân mặt tâm trầm, đầu tiên là mắt nhìn Thủy Nguyệt đại sư cùng Lục Tuyết Kỳ sư đồ, hỏi: "Tuyết Kỳ, ngươi nhưng còn có lại nói?" "Sự thật tin tưởng, đương thời Lục Tuyết Kỳ chính là tại biết rõ đối phương là quỷ lệ tình huống dưới ra tay. Thanh Vân môn ngàn năm qua có thể một mực rêu giao chính mình là trừ ma vệ đạo danh môn a. Trong môn đệ tử lại xuất thủ cứu ma đạo yêu nhân, đây không phải là tự đánh mặt của mình sao? Mấu chốt là còn nhiều người nhìn thấy. Hít sâu một hơi, Lục Tuyết Kỳ đi ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có. Tại nàng nói ra câu kia ta không muốn lúc, Kỳ thực liền đã đoán được sẽ có hiện tại cục diện này. Vì lẽ đó lúc này trong nội tâm nàng đã làm tốt chuẩn bị, tiếp nhận tông môn hết thảy trừng phạt. Rốt cuộc một cái buộc nàng cùng quỷ lệ đối chiến, thậm chí còn buộc nàng đi tự tay giết quỷ lệ nam nhân, còn có thể trông cậy vào lòng hắn thiện lương sao? Thật tốt. Cưỡng ép áp chế trong lòng lửa giận, Đạo Huyền chân nhân mắt nhìn Thủy Nguyệt đại sư, trầm giọng nói, Dạ Kinh Đường vợ chồng bị ta giữ lại tại Thanh Dạo chơi chơi, tại phủ Hoàng Thần Tăng trước khi đến, hy vọng các ngươi có thể đem việc này giải quyết tốt. Nói xong một chút dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, nhiều nhất 3 ngày, nắm chặt thời gian. Thủ tọa nhóm đều nghe được, Đạo Huyền chân nhân là thật tức giận. Liền cho Thủy Nguyệt đại sư 3 ngày thời gian, nếu là giải quyết không tốt, thật đến muốn để Thanh Vân môn danh dự bị hao tổn cấp độ, dù là Lục Tuyết Kỳ là Thanh Vân môn thế hệ tuổi trẻ người số 1, cũng khó thoát bị phế tu vi đuổi ra khỏi sơn môn hạ tràng. Mấu chốt là, đối với việc này, tất cả mọi người không dám thay Lục Tuyết Kỳ nói rút. Đầy mắt thất vọng mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt đại sư đứng lên nói, "Tốt, trong vòng 3 ngày ta chắc chắn cho mọi người một cái giá thỏa mãn." Nói xong, liền vất tay áo mà đi. Vào đêm, Tiểu Trúc Phong. Đêm nay ánh trăng lạnh lạnh, chiếu vào Tiểu Trúc Phong trên đường núi, chúc cái bóng ba xa, bóng tối tại trên bậc thang chập chờn không ngừng. Nơi xa đi tới 4-5 cái tiểu trúc phong nữ đệ tử, phía trước nhất chính là đại sư tỷ Văn Mẫn. Nhờ ánh trăng nhìn lại, chỉ gặp bọn hắn sắc mặt đều có chút âm trầm, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Trong rừng trúc gió lạnh thổi qua, phản phất có bóng đen lấp lóe. Bên cạnh một vị tú mỹ đang yêu, lá gan rất nhỏ thiếu nữ, hướng cái kia mảnh chỗ tối tăm mắt nhìn, sắc mặt trắng bệnh kéo Văn Mẫn y phục. Nói khẽ, "Đại sư tỷ, ngươi nhìn bên kia là có người hay không a?" Mọi người nhất thời giật mình, ào ào nhìn sang. Một lát sau, Văn Mẫn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ bé gái gương mặt, nói, "Tiểu thi, kia là gió núi gợi lên cây trúc, cành trúc lắc lư cái bóng, mỗi đến ban đêm đều là dạng này, chờ ngươi chờ thời gian dài liền biết." Hồ Tiểu Thi vô bộ ngực nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn có chút hải phái, tựa hồ lại nghĩ tới gì đó, đông nhiên hướng sau núi mắt nhìn, hỏi, "Lại sư tỷ, phía sau núi cái kia đài ngắm trăng trùng quanh liền cái bóng người đều không có, đâu đâu cũng có cái này những thứ này âm trầm đổ vật. Chúng ta nhường Tuyết Kỳ sư tỷ một người ở bên kia, nàng có thể hay không sợ hãi a?" Trên mặt lướt qua một vẻ ảm đạm, Văn Mẫn khẽ thở dài, "Việc này quá mức trọng đại, trưởng giáo sư bá nhường Tuyết Kỳ tại cái kia thật tốt tỉnh lại, chúng ta cũng không có cách, bất quá yên tâm đi, nàng hẳn là sẽ không sợ sệt." Nghe nói như thế, Tiểu Trúc Phong chưa từng đi Ngọc Thanh Điện, không biết tình huống một tên sư muội, đương nhiên có chút tức giận bất bình nói, "Trưởng giáo sư bá tại sao muốn như thế đối đãi Lục sư tỷ à, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng không chịu đáp ứng đi theo kia cái gì Dạ công tử sao?" Nghe vậy, Văn Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Kỳ thực cái kia Dạ công tử không cần nói là nhân tài vẫn là cảnh giới thiên phú đều không sai, mà lại hắn còn là không môn không phái tán tu. Hắn đã chủ động đưa ra tới, chắc hẳn cũng là nhìn lên Lục sư muội, chỉ bất quá Tuyết Kỳ chính mình không thích thôi." Đương nhiên, Tuyết Kỳ không thích cũng có thể lý giải, tóm lại chuyện của nơi này rất phức tạp. Một tên khác sư muội nghe vậy, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, "Đại sư tỷ, ta nghe nói Lục sư tỷ hôm nay tại Ngọc Thanh Điện bên trên công nhiên chống đối sư phụ cùng trưởng giáo sư bá, nàng trước đó thế nhưng là nhất nghe sư phụ lời nói, cũng hết sức kính trọng trưởng giáo sư bá." Nói xong lần nữa hạ giọng nói, "Hẳn là trước đó nghe đồn Lục sư tỷ cùng máu ý miệng." Sư muội lời nói còn chưa nói xong, Văn Mẫn liền thấp giọng quát nói, "Việc này không muốn bàn lại, chúng ta không thể suy đoán lung tung, loại lời này cũng đừng nói lung tung, bằng không nếu là chuyển đến sư phụ cùng trưởng giáo sư bá trong hai, hậu quả khó mà lường được." Đám người im lặng. Đứng tại Văn Mẫn sau lưng nữ tử trầm mặc khoảng khắc, thấp giọng nói, "Đại sư tỷ, ta cảm thấy chỉ sợ sư phụ cùng trưởng giáo sư bá sớm đã biết. Lần này tại Ngọc Thanh Điện bên trên, bọn hắn đều đồng ý đề nghị của Dạ công tử, chỉ sợ đột nhiên quay đầu." Văn Mẫn chừng nói chuyện nữ tử một cái sau sắc mặt biến hóa, thở dài, không nói nữa. Thấy thế, Văn Mẫn chính mình trầm mặc một lát sau, cũng không nhịn được thở dài nói, "Sư muội, kỳ thực mọi người chúng ta trong lòng đều là giống nhau, Tuyết Kỳ là tỷ muội của chúng ta, ai cũng không muốn nhìn thấy nàng biến thành hiện tại cái dạng này. Thế nhưng là chuyện lần này đi ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào, chủ yếu nhất liền nhìn Tuyết Kỳ có thể hay không nghĩ thông suốt, hoặc là tìm đến cái khác biện pháp giải quyết." Những nữ đệ tử khác ào ào gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức mọi người chậm rãi đi tới, thấp giọng đàm luận, trong mơ hồ còn có tiếng thở dài, dần dần từng bước đi xa. Cùng lúc đó, rừng trúc bóng tối lắc lư. Một lát sau, hai đạo bóng đen tự đen âm thầm nhẹ nhàng bay ra, rơi vào trên đường núi. Người này chính là Dạ Kinh Đường vợ chồng. Lúc ban ngày, bọn hắn đã đi dạo xong phong hồi phòng, Long Thủ Phong mấy đỉnh núi, chỉ còn lại Đại Trúc Phong cùng Tiểu Trúc Phong còn không có đi dạo. Không biết có phải hay không là bởi vì liên tục đánh dấu nguyên nhân. Trừ tại Thông Thiên Phong đánh dấu lấy được Hỗn Độn Thần Khí Nhân Hoàn Thiên, tại Long Thủ Phong đánh dấu lấy được Trôi Cực Phẩm Pháp Khí bên ngoài, đằng sau mấy đỉnh núi thế mà đánh dấu đều là chút không có tác dụng gì đan dược. Chỉ ít đối Dạ Kinh Đường vợ chồng người ở cảnh giới này đến nói không dùng. Thế là liền không có tiếp tục đi dạo, mà là đợi đến ban đêm, hoặc là nói là qua nửa đêm đằng sau lại đánh dấu. Không phải sao? Tại cùng Đạo Huyền đám người cơm nước xong xuôi đi qua, Dạ Kinh Đường liền một mình mang theo Tiểu Bạch đi tới Tiểu Trúc Phong, muốn nhìn một chút đài ngắm trăng phong cảnh. Rốt cuộc nơi này thế nhưng là Thanh Vân môn 6 cảnh một trong, trăng cảnh rất đẹp. Nhưng mà ai biết, hai người vừa mới đến đây, liền gặp Văn Mẫn đám người, nghe được các nàng vừa rồi tiếp xúc. nghiêng đầu mắt nhìn Dạ Kinh Đường, Tiểu Bạch nhìn một chút đã đi xa Văn Mận đám người, lại nhìn một chút đài ngắm trăng phương hướng, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, chúng ta còn đi sao?" Hít sâu một hơi, Dạ Kinh Đường trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn về phía đài ngắm trăng nói, "Đi, làm gì không đi, đến đều đến, như thế nào cũng phải nhìn xem đài ngắm trăng trăng cảnh đi." Khoảng cách nửa đêm còn có khoảng một canh giờ, hắn cũng không muốn cùng Tiểu Bạch chờ tại đây dừng chút chung đẳng thời gian đánh dấu. Ừ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng hỏi, "Phu quân, ngươi trước tiên ở địa phương khác đi xem một chút, để ta đi lên trước cùng cái kia Lục cô nương tâm sự như thế nào?" "Phu nhân, kỳ thực ta chỉ là nghĩ Dạ Kinh Đường còn chuẩn bị giải thích gì đó," nhưng Tiểu Bạch lại trực tiếp ngắt lời nói, "Ta biết phu quân đang suy nghĩ gì, xem trước một chút biện pháp của ta có được hay không đến thông, nếu như không làm được lại dùng biện pháp của ngươi được không?" "Được rồi, vậy liền nghe phu nhân." Dạ Kinh Đường khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người biến mất tại trong rừng trúc. Đối đãi hắn rời đi về sau, Tiểu Bạch lúc này mới hướng phía đài ngắm trăng đi tới. Chương 107. Hạt giống, giải thoát cơ hội cô lập giữa không trung đài ngắm trăng, trừ nửa bộ sau cùng ngọn núi tương liên, đại bộ phận đều là treo ở trên không. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, treo trên cao bầu trời, ánh xanh rực rỡ như nước như sương vậy hướng nhân gian, rơi vào nơi này. Dù còn không phải trong truyền thuyết trăng rằm đêm, loại kia có thể chiếu sáng cả tòa tiểu trúc phong sáng rực ánh trăng, nhưng đài ngắm trăng lần trước khắc ánh trăng lưu hòa, đem trọn tòa vách núi đều chiếu lên sáng như ban ngày, phá lệ lạnh lạnh mỹ lệ. Làm Tiểu Bạch đạp lên đài ngắm trăng lúc, hiện ra ở trước mặt nàng chính là này tấm cảnh đẹp. Mà tại cái kia ánh trăng trong ngần bên trong, còn có cái áo trắng như tuyết nữ tử, chính đưa lưng về phía nàng đứng tại vách núi phía trước đài ngắm trăng bên trên, ngắm nhìn phương xa cảnh đêm. Nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, Tiểu Bạch trong mắt phản chiếu lấy mảnh này mỹ lệ dưới ánh trăng lấp loé ánh sáng. Cái kia đạo áo trắng thân ảnh như đứng tại ánh trăng bên trong thiên tử, nhìn qua vậy mà không có mảy may trần thế mùi vị. Giờ khắc này, Tiểu Bạch tựa hồ càng rõ ràng hơn rõ ràng, vì sao phu quân biết đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng này bốc lửa, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đẹp. Đối mặt dạng này cựu thiên tiên tử, thế gian nam nhân ít có khả năng cầm giữ được chính mình trong lòng rung động. Đương nhiên, theo Tiểu Bạch, cũng bèn bèn có dạng này nữ tử mới có thể xứng với nhà mình phu quân. Như có nhận thấy, phía trước Lục Tuyết Kỳ thân ảnh giật giật, lãnh đạm mà hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi vang lên, "Sư tỷ, các ngươi tại sao lại trở về?" Lời còn chưa nói hết, liền gặp nàng chậm rãi quay đầu lại, âm thanh im bặt mà dừng, lạnh lạnh bình tĩnh trên mặt, đột nhiên lộ ra khó có thể tin biểu tình. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, cái kia đạo không kém chút nào mị lực của nàng thân ảnh yên lặng đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn qua nàng. Đêm có chút há miệng, Lục Tuyết Kỳ lời còn chưa nói hết, âm thanh cũng đã trầm thấp, "Dạ phu nhân." Đồng thời xoay người tiếp tục xem hướng phương xa ánh trăng, hỏi, "Dạ phu nhân đêm khuya tới đây, có gì muốn làm?" Nghe nói nơi đây trăng cảnh rất đẹp, cho nên tới một thưởng. Cười yếu ớt ở giữa, Tiểu Bạch nhấc chân bước liên tục đi hướng Lục Tuyết Kỳ, "Lục cô nương đêm khuya một người ở đây, lại là tại chờ đợi ai đây?" Trầm mặc khoảng khắc, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, trong bụng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ thở dài, tự suy ngẫm thôi. "Ồ." Có chút nhíu mày, Tiểu Bạch đi tới Lục Tuyết Kỳ bên mình đứng thẳng, không có nhìn nàng, mà là nhìn về phía nàng trước đó chỗ nhìn phương hướng, là đang tỉnh lại chính mình vì sao trước đây biết nhịn không được xuất thủ cứu Quỷ Lệ, cho sư môn trêu chọc như thế lớn tiền phước. Vẫn là đang suy tư giải quyết pháp. Lục Tuyết Kỳ ngắm nhìn bên mình nữ tử này, trên mặt nàng biểu tình rất nhẹ nhàng, thậm chí thời điểm đều mang nụ cười nhàn nhạt, giống như thế gian bất cứ chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Hơi thấp bên dưới, Lục Tuyết Kỳ muốn nói lại thôi. Thật lâu, mới âm thanh nhẹ mở miệng hỏi, "Dạ phu nhân, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" "Có thể." Hơi gật đầu, Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, "Lục cô nương muốn hỏi gì?" Lục Tuyết Kỳ xoay người cùng Tiểu Bạch cùng nhau nhìn về phương xa, gió núi thổi qua, nàng áo trắng nhẹ nhàng phiêu động, hơi có vẻ đôi môi tái nhợt có chút khép mở, "Nếu là một ngày kia, có người ép buộc ngươi cùng Dạ công tử quyết nhất tử chiến lời nói, ngươi biết làm thế nào?" Cứ việc loại này giả thiết không thành lập, dù sao lấy Dạ Kinh Đường vợ chồng thực lực hôm nay, trong thiên hạ không có người có khả năng bức bách bọn hắn. Nhưng, nàng vẫn là muốn biết, Cửu Vĩ Thiên Hồ sẽ như thế nào làm. Ha ha cười khẽ lắc đầu, Tiểu Bạch lo lắng nói, "Vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, bởi vì nếu quả thật có loại tình huống đó phát sinh, ta biết không chút do dự vì phu quân như thế, mà ngươi lại làm không được, hoặc là nói, kỳ thực tại trong lòng ngươi, Quỷ Lệ cũng không có trọng yếu như vậy, chí ít không có ngươi sư môn trọng yếu." Kỳ thực, nói đúng ra Tiểu Bạch đối Lục Tuyết Kỳ cùng Quỷ Lệ ở giữa tình cảm quan hệ cũng không quan tất. Nhưng khi đó tại Thất Lý Động lúc, nàng cũng biết thân phận của hai người, đồng thời trông thấy hai người ra tay đánh nhau chẳng diện. Vì lẽ đó cơ hồ có thể xác định, tại Lục Tuyết Kỳ trong lòng đối Quỷ Lệ đúng là có tình cảm, nhưng phần này tình cảm còn không có nặng đến nhường nàng phản bội sư môn cấp độ. Chớ nói chi là vì đó đánh đổi mạng sống. Ngày nay Quỷ Lệ tại bị nàng trọng thương đi qua, lại bị Kim Bình Nhi giết chết, trong nội tâm nàng khẳng định biết khó chịu, có thể nàng cũng bèn bèn chỉ là chính mình trốn tránh khóc mà thôi. Cái gì khác đều làm không được. Chỉ sợ tại Ngọc Thanh Điện lên cái kia câu ta không muốn chính là nàng sau cùng của tưởng. Nghe xong Tiểu Bạch lời nói, Lục Tuyết Kỳ trầm mặc, giấu ở trong tay áo bàn tay như ngọc trắng năm ngón tay nắm chặt. Cẩn thận hồi tưởng, còn giống như thật sự là như là Tiểu Bạch nói như vậy. Bởi vì sư môn nguyên nhân, nàng không thể không nhiều lần cùng Quỷ Lệ giao thủ, thậm chí mỗi lần đều muốn để hắn quay đầu, một lần nữa làm về Trương Tiểu Phàm. Đáng tiếc, mỗi lần đều thất bại. Mà tại đối mặt Quỷ Lệ lúc, nàng thật đúng là không nghĩ tới sẽ vì hắn mà phản bội sư môn, càng không nghĩ tới trả giá tính mạng của mình. Trên một điểm này, ngươi đã thua, bại bởi cái kia gọi Bích Giao cô nương. Tiểu Bạch âm thanh vang lên lần nữa, nhắc tới cũng trầm trọng, ta nghe hắn còn gọi Trương Tiểu Phàm lúc, các ngươi Thanh Vân muốn giết hắn, vậy mà là cái trong miệng các ngươi ma giáo yêu nữ cứu hắn. Từ cái kia cái thời điểm bắt đầu ngươi liền đã thua, người hiện tại đều đã chết, ngươi cái này cái gọi là tỉnh lại là làm cho người nào nhìn đây này. Nói xong, Tiểu Bạch xoay người, nhìn xem bên cạnh cái này mỹ lệ lạnh lạnh nữ tử, từng chữ mà hỏi, ngươi là muốn dùng đắc tội phu quân ta phương thức, đến báo thủ Thanh Vân sao? Lục Tuyết Kỳ cuống quýt lắc đầu, không, không phải như vậy. Có thể, Tiểu Bạch thấy thế, trên mặt lại một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt nhu hòa như triền miên sóng nước. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, bóng đêm từng bước biến sâu, Nguyệt Nhi từ từ đi hướng tây. Sóng vai đứng tại đài ngắm trăng phía trước trên vách đá, hai nữ đều không nói chuyện, cùng một chỗ ngắm nhìn phía trước, gió núi thổi qua, hai người quần áo đồng thời phiêu động, thân ảnh tại mát lạnh ánh trăng bên trong. Bao la bát ngát lại tối tăm trên bầu trời, còn có chút nhỏ giọt ánh sao lẳng lặng chất động. Ngươi không nguyện ý lộ ra rất trắng bệnh bất lực, chỉ biết hại chính ngươi. Trầm mặc một hồi, Tiểu Bạch đông nhiên mở miệng, nàng lời này nhường Lục Tuyết Kỳ bất đắc dĩ cười khổ, đúng, Thanh Vân môn 1000 năm danh dự quá nặng, ta chống không nổi. Tiểu Bạch âm thanh đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục nói, nghe nói Nam Cương thú triều đã tiến vào Trung Nguyên, cái này có lẽ là ngươi cơ hội duy nhất. Cơ hội? Khẽ nhíu mày, Lục Tuyết Kỳ có chút khó hiểu nói, cơ hội gì? Nam Cương thú triều sự tình nàng biết rõ, nhưng không rõ chuyện này đối với nàng đến nói sẽ là cái gì cơ hội. Tiểu Bạch đảo mắt hướng nàng nhìn lại, hai đầu lông mày mang theo một vẻ thần bí lại để người không hiểu ý cười, khẽ cười nói, nhường ngươi giải thoát cơ hội. Giải thoát? Lục Tuyết Kỳ thân thể run lên, nhìn về phía Tiểu Bạch, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, tốt một lúc sau, tựa hồ rõ ràng gì đó, khoe miệng hiện lên ý cười, trong mắt lại ẩn ẩn có bóng ánh sóng ánh sáng chớp động, nhẹ nhàng nói, thật có thể giải thoát sao? Chẳng biết tại sao, nàng hiện tại cùng Tiểu Bạch nói chuyện trời đất cảm giác, tựa như là hai cái lạ lẫm lại quen thuộc tỷ muội nói chuyện phiếm. Không có chút nào nhân, yêu, hoặc là nói kẻ yếu cùng cường giả ở giữa khoảng cách thế hệ. Chỉ ít so ngươi bây giờ như vậy cái sắc không hồn muốn tốt rất nhiều, không phải sao? Tiểu Bạch khoe miệng vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Nàng cười, đón ánh trăng, ôn nhu mà nhìn xem Lục Tuyết Kỳ. Phải. Gật đầu đáp lại, Lục Tuyết Kỳ xoay người, từ từ rời đi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không quên cái kia phần cốt đủ. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, ánh trăng đi theo ở sau lưng nàng, như ôn nhu tay vô lực liên lụy, nhưng thủy chung kéo không được nàng chui vào đường núi thân ảnh. Nàng biến mất ở trong bóng tối, kia là một đầu đường xuống núi, cũng là nàng rời đi phương hướng. Ha ha, khuất đục sao? Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, mặt trắng nhỏ bên trên vẫn như cũ treo mỉm cười. Nàng đương nhiên biết rõ Lục Tuyết Kỳ cái gọi là khuất đục là Dạ Kinh Đường bức bách nàng cùng Quỷ Lệ quyết chiến sự tình, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Vừa rồi tại trong nội tâm nàng chôn xuống cái Quỷ Lệ tại trong lòng người kỳ thực đồng thời không có trọng yếu như vậy hả giống. Trước hết để cho nàng đi từ từ tự mình làm nhạt đối Quỷ Lệ tình cảm, sau đó lại chương 108. Tinh thần giới chỉ, Phổ Hoàng Thần Tăng phu nhân, ngươi dạng này thật có thể được sao? Không bao lâu, Dạ Kinh Đường xuất hiện tại Tiểu Bạch bên mình, mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ rời đi đường núi, lấy đạo huyền chân nhân tính cách, tại sự tình không có giải quyết triệt để trước đó, sẽ không để cho nàng đi thú triều chiến trường. Nhằm vào lần này thú triều, hắn mục đích rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, giải quyết triệt để thú thần cùng với nó thủ hạ yêu thú thủ lĩnh. Chỉ cần đem chúng giải quyết, thú triều rất nhanh liền biết rút đi. Đến mức Lục Tuyết Kỳ, đơn thuần là suy nghĩ của hắn muốn cường thế cầm xuống mà đưa ra hợp tác điều kiện mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới cô nương này như thế bốc lửa, thế mà trước mặt mọi người cự tuyệt, nhường Dạ Kinh Đường, thậm chí là Tiểu Bạch đều cảm giác thật mất mặt. Lúc này mới trong cơn tức giận, nói ra Lục Tuyết Kỳ xuất thủ cứu Quỷ Lệ sự tình. Yên tâm đi. Đưa tay kéo lại Dạ Kinh Đường cánh tay, Tiểu Bạch tự tin nói, giống Lục cô nương loại nữ nhân này, phu quân không thể nóng nổi, đến tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến. Được rồi. Ôm Tiểu Bạch bà bay, Dạ Kinh Đường lấy ra rượu Hôn Nguyên, không nói những cái kia bị bắt, chúng ta vừa uống vừa ngắm trăng. Nói đến uống rượu, mặt trắng nhỏ bên trên dáng tươi cười nháy mắt biến càng sáng rực, tiếp nhận ly rượu, giúp vào Dạ Kinh Đường trong ngực. Đón ánh trăng nhấm nháp rượu ngon, phu quân làm bạn, thời gian đình trệ. Là như thế thoải mái dễ chịu hài lòng. Ôm Tiểu Bạch Dạ Kinh Đường, đang ngồi cùng phu nhân uống rượu ngắm trăng đồng thời cũng mở ra mới một ngày đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu. Lần đầu tiên tới Thanh Vân môn tiểu trúc phong đài ngắm trăng, đánh dấu thành công. Thu hoạch được ban thưởng, tinh thần giới chỉ một cái, bên trong đưa không gian 1000 mét khối. Theo tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Dạ Kinh Đường ôm Tiểu Bạch bả vai cái tay kia bên trên, liền xuất hiện một cái ngân quang lóng lánh chiếc nhẫn. Nó tạo hình giống như treo lơ lửng bầu trời trăng lưỡi liềm, chỉ vòng lên là từng khỏa hình bầu dục ngôi sao tương liên. Trăng lưỡi liềm bên trong không gian có 500 mét khối, 10 khỏa tương liên hình thành bên trong, mỗi khỏa có 50 mét khối. 1000 mét khối không gian giới chỉ trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục câu, Dạ Kinh Đường đem sao trời cầm nắm trong tay, nghiêng người nhìn về phía Tiểu Bạch, "Phu nhân, đến, đem ngươi tay phải cho ta." Nghe vậy sững sờ. Tiểu Bạch nhìn thấy Dạ Kinh Đường khỏe mắt ý cười đi qua, chậm rãi đặt chén rượu xuống đưa tay phải ra, thẹn thùng nhắc nhở, "Phu quân, nơi này thế nhưng là Thanh Vân môn, ngươi như nghĩ chúng ta đi tiểu thế giới đi." Rõ ràng, nàng tưởng rằng Dạ Kinh Đường tinh lực quá mức tràn đầy, muốn phải cái kia đây. "Ngươi nghĩ gì đâu, ta không có như thế đói khát được rồi." Dở khóc dở cười lắc đầu, Dạ Kinh Đường dắt Tiểu Bạch tay phải, "Đến, ngươi trước nhắm mắt lại." Tiểu Bạch không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, nàng liền cảm giác có gì đó tròn vo đổ vật bộ vào chính mình tay phải ngón áp út bên trong. Trong lòng thật tò mò, nhưng đồng thời không có lập tức mở mắt ra. Thằng đến Dạ Kinh Đường nói có thể mở mắt, nàng mới mở mắt ra, trước tiên liền hướng phía ngón tay nhìn lại. Chỉ gặp bên phải tay trên ngón vô danh, thêm ra một cái tinh xảo chiếc nhẫn. "Phu nhân, vật này tên là Tinh Thần Giới Chỉ, là một cái bên trong có 1000 mét khối không gian giới chỉ." Lúc này, Dạ Kinh Đường âm thanh vang lên, mặt trời mặt trăng và ngôi sao như vi phu tâm, nguyện định viễn nương theo phu nhân trái phải. A nghe được bên trong có 1000 mét khối không gian, tiểu bạch lúc này phát ra một tiếng kinh hô, đánh gãy dạ kinh đường mùi đất lời tâm tình. Đón lấy, liền làm ra một cái nhường dạ kinh đường đều không tưởng được cử động. Chỉ gặp nàng trực tiếp tránh thoát dạ kinh đường bàn tay, gỡ xuống tinh thần giới chỉ, nói: "Phu quân, ta đã có một cái không gian giới chỉ, cái này viên tinh thần giới chỉ ngươi còn là lưu lại đưa cho Bình Nhi muội muội, hoặc là đến lúc đó đưa cho cái kia lục cô nương đi." Cũng không phải nói nàng không muốn cao tới 1000 mét khối không gian giới chỉ. Nếu như nàng không biết dạ kinh đường mang bên mình còn có cái phạm vi 100.000 dặm tiểu thế giới, cái kia nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc trên thế giới này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nắm giữ lớn như thế không gian chấp nhận chứa đủ. Ngày nay xuất hiện, hơn nữa còn mang trên tay nàng, đổi lại là ai có thể cự tuyệt đây? Nhưng nàng muốn đi qua không có tác dụng gì, dù sao chính mình biết một mực đi theo phu quân. Trên người hắn có lớn như vậy có thể dung nạp không gian, nhiều cái chấp nhận chứa đồ không dùng. Bất quá, loại vật này cho Bình Nhi, hoặc là phu quân muốn phải công lược lục cô đường, nhất định có thể thu mạch kỳ hiệu. Rõ ràng, nàng cái này đại tỷ cũng không có quên tỷ muội. Ngươi thế nhưng là đại tỷ, cái này tinh thần giới chỉ nên là ngươi. Cầm qua tinh thần giới chỉ, Dạ Kinh Đường lần nữa cho Tiểu Bạch đeo lên. Lập tức lại gỡ xuống Tiểu Bạch trên tay lúc đầu nhận chữ vật, giải thích nói, đến mức Bình Nhi, ta đằng sau biết chuẩn bị cho nàng. Ngày thứ hai, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thần Tăng ứng đạo huyền chân nhân mời, đi tới Thanh Vân Môn. Đạo huyền chân nhân mang theo Thanh Vân Môn bảy mạch thủ tọa trưởng lão đi tới Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện bên ngoài chờ, tỏ vẻ tôn trọng. Dạ Kinh Đường vợ chồng cùng với Linh Nhi, Thanh Điểu cùng với Bạch Hổ chờ, thì là đứng tại đạo huyền chân nhân cho an bài phòng ốc cửa sổ nhìn ra xa. Ước chừng đến giờ ngọ, chỉ gặp phiêu phủ ở cao ngất Thông Thiên Phong khe núi mây trắng chỗ sâu, đột nhiên có ánh sáng vàng lấp lóe, lập tức cấp tốc biến lớn, hiện ra một đóa kim liên nở rộ tại mây trắng ở giữa phất phới mà tới. Phạm âm từng trận, quanh quẩn tại giữa thiên địa, các loại trang nghiêm khí tượng, nhường người đột ngột sinh ra lòng kính sợ. Đạo huyền chân nhân cùng bảy mạch thủ tọa trưởng lão đồng thời nên đón tiếp lấy. Một lát sau, kim liên rơi xuống, chập chờn lấp lóe ánh sáng vàng sáng chói. Lấy Phổ Hoàng Thần Tăng cầm đầu Thiên Âm Tự hơn 100 hòa thượng chậm rãi xuất hiện tại Ngọc Thanh Điện trước trên quảng trường. Cửa sổ, nhìn qua cái kia khuôn mặt từ bi tường hòa, vàng đỏ tiền ý điệp, dáng vẻ trang nghiêm, nắm trong tay lấy xuyên thần sắc đàn một Phật châu, khóe môi nết lên mỉm cười lao hòa thượng, Tiểu Bạch nghiêng đầu hỏi, đó chính là Phổ Hoàng Thần Tăng? Ừm. Khẽ gật đầu, Dạ Kinh Đường đem ánh mắt hướng về Phổ Hoàng Thần Tăng đi theo phía sau hai vị kia hòa thượng, khẽ cười nói, thật sự là không nghĩ tới à, cái này từng cái đều vụng trộm đột phá nữa nha. Không sai. Thiên Âm Tự lần này tới người bên trong, trừ Phổ Hoàng bên ngoài, còn có Phổ Không cùng Phổ Phương hai vị thần tăng. Mặc dù bọn hắn đều cực lực cẩn tàng cảnh giới của mình khí tức, nhưng vẫn cũng chạy không khỏi Dạ Kinh Đường trùng đồng quét hình. Ba vị này thần tăng kỳ thực đều đã đột phá đến tương đương với Thanh Vân Môn Thái Thanh cảnh cấp độ. Bất quá, đều là miễn cưỡng đột phá, cũng không tại đây cấp độ đi quá xa. Đương nhiên, từ Thiên Âm Tự hôm nay tới đây đội hình có thể nhìn ra được, bọn hắn đối lần này Nam Cương thú triều hạo kiếp cũng là hạ quyết tâm, muốn dốc sức tương trợ. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng tất cả đều là trưởng lão cùng Thiên Âm Tự xuất sắc đệ tử. Hơn nữa còn có ba tên cảnh giới cùng đạo huyền chân nhân giống nhau thần tăng. Phu quân, bọn hắn cũng không phải là muốn liên hợp Thiên Âm Tự trước ra tay với chúng ta à? Nhìn phía dưới đạo huyền chân nhân nụ cười kia đầy mặt bộ dáng, Tiểu Bạch có chút lo lắng nói, hy vọng đạo huyền không phải là cái giả mà hồ đồ đi. Nàng cũng không phải là lo lắng cho mình phương này đánh không lại, mà là lo lắng như lúc này độc thủ đem Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự đều cho đánh không còn. Người nào đi chống cự Nam Cương thú triều, cho các nàng đi triệt để tiêu diệt thú thần tranh thủ thời gian à? Chẳng lẽ muốn đem tiểu thế giới những cái kia yêu thú thả ra? Đây đúng là cái biện pháp. Có thể những cái kia đều là đối phu quân tuyệt đối trung thành yêu thú, chết còn quái đáng tiếc. Phu nhân yên tâm, đạo huyền sẽ không ngu xuẩn như vậy. Dạ Kinh Đường khẽ cười nói, hắn được chứng kiến Bạch Hổ thực lực, mà lại nếu như hắn thật muốn mạo hiểm nói vậy thì thật là tốt. Trước đó tại Thông Thiên Phong đánh dấu lấy được Nhân Hoàng Phiên, đang lo không có tế phẩm đây. Nếu là đạo huyền chân có ý khác, vậy thì thật là tốt, Nhân Hoàng Phiên còn thiếu cờ chủ, phó cờ chủ nhiều tên. Gì đó Thanh Vân Môn đạo huyền chân nhân, quét rác lao đầu vạn kiếm nhất, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng, Phổ Không, Phổ Phương những người này đều có tiềm lực. Đến lúc đó như thường có thể để bọn hắn đi đối kháng Nam Cương thú triều làm pháo hôi. Mà lại, như vậy còn không cần lo lắng sẽ có người nửa đường phản bội. Dạ công tử, dạ phu nhân, trưởng giáo để cho ta tới xin hai vị tiến về trước Ngọc Thanh Điện nghị sự. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Thông Thiên Phong đệ tử âm thanh. Nghe vậy, cùng Tiểu Bạch liếc nhau một cái, Dạ Kinh Đường đáp lại nói, tốt, chúng ta lập tức liền đến. Chương 109. Hai ngày này, ngươi nghĩ như thế nào? Thông Thiên Phong. Đạo huyền chân nhân cùng các vị thủ tọa cùng một chỗ đem Thiên Âm Tự nhóm cao tăng nên vào Ngọc Thanh Điện, còn lại Thiên Âm Tự đệ tử cũng có sắp xếp những người khác nên đón an trí. Chúng tăng nhân bên trong, pháp tướng là gần nhất những năm này thường xuyên đại biểu Thiên Âm Tự bên ngoài cất bước người. Cùng Thanh Vân Môn rất nhiều thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất đều tương đối quen thuộc, cho nên mới đến nơi đây, có rất nhiều người quen. Ví dụ như Tiêu Giật Tài, Tăng Thư Thư mấy người đều tới chào hỏi hắn. Pháp tướng cũng có chút cao hứng, lập tức liền cùng mấy người đi đến bên cạnh đi nói chuyện. Pháp tướng sư minh đường xa mà đến, vất vả. Chi trưởng đệ tử Tiêu Giật Tài làm chủ nhân, khẽ cười nói. Pháp tướng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, còn tốt. Pháp tướng sư minh. Bên cạnh, Tăng Thư Thư xen vào nói, các ngươi có thể từng gặp những cái kia yêu thú. Gặp qua. Pháp tướng thật sâu thở dài một hơi. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh đều lấy làm kinh hãi. Mặc dù mọi người đều biết Nam Cương thú triều đã tiến vào Trung Nguyên, tứ ngược thiên hạ, nhưng trước mắt còn không có lan đến Thanh Vân Sơn mạch phụ cận. Vì lẽ đó Thanh Vân môn các đệ tử đều không có tận mắt nhìn thấy qua hung tàn yêu thú. Trước đó nghiền ép linh tôn thủy kỳ lần cái kia bạch hổ không tính, nó không thể xem như hung tàn yêu thú, mà là cường đại đến nhường người tuyệt vọng yêu thú. Thật không nghĩ đến, pháp tướng thế mà đã gặp những cái kia yêu thú. Pháp tướng thần sắc có chút nghiêm trọng, đối mấy người nói, lần này kiếp số coi là thật không nhỏ, tại đến Thanh Vân trên đường, khoảng cách nơi đây khoảng 700 dặm, chúng ta liền thấy một đám yêu thú đang tập kích thôn xóm, tràn diện 10 phần thảm liệt. Chờ ta ra tay cứu giúp, nhưng cuối cùng thôn dân thương vong vẫn như cũ rất lớn, 10 không còn một. A Di Đà Phật. Cách Thanh Vân chỉ có 700 dặm a. Tăng Thư Thư sắc mặt rất khó coi, thấp giọng nói, cái kia nhiều nhất còn có 10 ngày trái phải, liền có thể đến Thanh Vân địa giới a. Không lắc đầu, Tiêu Dật Tài nói, thú triều đến trên giới Hà Dương thành thời gian, chỉ sợ muốn ngắn hơn. Nghe thấy lời này, đám người trong lúc nhất thời đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Một lúc lâu đi qua, tính cách sáng sủa lạc quan chút Tăng Thúc Thúc, thất ra những thứ này phiền lòng sự tình, đối pháp tướng nói, không nói những thứ này phiền lòng xong chuyện, pháp tướng sư minh, ngươi lâu dài bên ngoài cất bước, nhưng có từng nghe nói một tên gọi Dạ Kinh Đường người trẻ tuổi. Pháp tướng khẽ giật mình, hơi làm trầm tư nói, hơi có nghe thấy. Tăng sư đệ như thế nào đột nhiên nhắc lên hắn? Nhìn chung quanh một lần, Tăng Thư Thư đi về phía trước một bước, nói khẽ, hắn giờ phút này ngay tại chúng ta Thanh Vân, một lúc hẳn là sẽ đến tham gia lần này nghị sự. Đêm thí chủ không phải là không môn không phái pháp tướng nói đến một nửa, đột nhiên rõ ràng gì đó, sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc nói, hẳn là Thanh Vân đã không có. Pháp tướng lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng Tiêu Dật Tài cùng Tăng Thư Thư bọn người rõ ràng hắn ý tứ, gần như đồng thời lắc đầu phủ nhận. Pháp tướng không giải, nói thẳng, vậy hắn cũng là cùng nhau đến thương nghị chống cự thú triều sự tình. Hắn là đến Tăng Thư Thư vừa mới chuẩn bị nói Dạ Kinh Đường là đến muốn người, có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Dật Tài một ánh mắt đánh gãy. Chợt liền nghe hắn hướng Tăng Thư Thư sau lưng, cung kính kêu lên, Dạ công tử tốt, Dạ phu nhân tốt. Rụt cổ một cái, Tăng Thư Thư chờ Thanh Vân đệ tử cũng ào ào xoay người hướng Dạ Kinh Đường vợ chồng Vân An. Không có cách, cứ việc cái này đối với vợ chồng không phải là người tốt, đem Thanh Vân đệ tử thiên tài nhất xem như thẻ đánh bạc. Nhưng không chịu nổi người ta là trưởng giáo khách quý, lại thực lực cực kỳ cường đại, trong lòng bọn họ lại không nhanh, cũng phải nhẫn. Chư vị tốt. Mặt mỉm cười đáp lại, Dạ Kinh Đường một hàng đi ngang qua Tiêu Dật Tài đám người bên cạnh lúc, mắt nhìn Tăng Thư Thư, cuối cùng dừng ở pháp tướng bên cạnh. Nhìn xem hắn, quan sát tỉ mỉ một phen, vị này chính là Thiên Âm tự pháp tướng đại sư a. Hôm nay thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể nói pháp tướng thực lực là đứng đầu nhất một túm. Đối Phật đạo công pháp lĩnh ngộ không kém chút nào Lục Tuyết Kỳ đối Thái Cực Huyền Thanh công lĩnh ngộ, lại tại nhiều lần cùng thế hệ trong chiến đấu, hắn đều có thể ứng đối đến không chút phí sức. Mặc dù không cùng Lục Tuyết Kỳ, Quý Lệ, Kim Bình Nhi bọn hắn chân chính đối chiến qua, nhưng Dạ Kinh Đường lại có thể nhìn ra được, pháp tướng trên thân trỗi triển lộ ra khí tức, đã là tương đương với thượng thanh tầng 4 cảnh giới. Đêm thí chủ, pháp tướng chắp tay trước ngực, có chút thi lễ một cái. Pháp tướng đại sư khách khí. Đáp lễ lại, Dạ Kinh Đường vừa cười vừa nói, vậy các ngươi trò chuyện, ta trước hết đi vào. Sau đó, tại mọi người nhìn phía dưới, Dạ Kinh Đường một hàng đi vào Ngọc Thanh Điện. Tiểu Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ bị sư tỷ Văn Mẫn gọi vào Thủy Nguyệt đại sư thanh tu chỗ Tĩnh Trúc Hiên. Hôm nay mặc dù Thiên Âm tự phổ Hoàng Thần Tăng một hàng đến Thanh Vân môn, nhưng khoảng thời gian này bởi vì Lục Tuyết Kỳ sự tình, không chỉ là chính nàng đang tỉnh lại, Thủy Nguyệt đại sư đồng dạng đang tỉnh lại. Cho nên nàng cũng không có đi tham dự tiếp đãi, mà là nhường Văn Mẫn gọi tới Lục Tuyết Kỳ. Đi tới Tĩnh Trúc Hiên cửa ra vào, Lục Tuyết Kỳ lại không dám trực tiếp đi vào, đứng tại chỗ kinh ngạc có chút xuất thần, thẳng đến Văn Mẫn vô vô bờ vai của nàng, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Thấy được nàng cái này trạng thái, Văn Mẫn có chút lo lắng nói, "Tuyết Kỳ, ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi dáng vẻ thất hồn lạc phách, gọi ngươi vài tiếng đều không có đáp ứng." "Thật xin lỗi, sư tỷ." Lục Tuyết Kỳ trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vệt dáng tươi cười. Nhưng xem như đại sư tỷ, Văn Mẫn nhìn ra được nụ cười của nàng rất khổ sở. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Chúng ta đều là tỷ muội, đừng khách khí như vậy." "Đúng rồi, ta nhìn sư phụ gần nhất thần sắc có chút không đúng, muốn không ta đi vào trước nhìn nàng một cái lao nhân già, ngươi ở chỗ này chờ." Trầm mặc khoảng khắc, Lục Tuyết Kỳ thấp giọng nói, "Chỉ sợ là sư phụ còn tại giận ta đi." Văn Mẫn nhìn một chút cái này đồng môn bên trong nhất mỹ lệ, xuất chúng nhất tỉ muội, mặt kia bên trên tái nhợt, mặc dù vẫn như cũ mỹ lệ, nhưng lại so sánh ngày xưa nhiều hơn mấy phần tiểu thụy. Trong lòng thở dài, ôm Lục Tuyết Kỳ bà bay, Văn Mẫn nói khẽ, "Nha đồng đốc, chớ suy nghĩ lung tung, sư phụ cho tới nay đối ngươi như thế nào, chúng ta còn có chính ngươi trong lòng đều rất rõ ràng, không có chuyện gì, ta liền đi nhìn xem." Lục Tuyết Kỳ yên lặng gật đầu, Văn Mẫn về lấy cười một tiếng, vừa định tiến vào Tĩnh Trúc Hiên giúp Lục Tuyết Kỳ tìm kiếm ẩn ý, kết quả đã nhìn thấy đâm đầu đi tới một cái thiếu nữ, chính là tiểu sư muội Tiểu Thi Thi. Nhìn thấy Văn Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ, Tiểu Thi Thi bước nhanh về phía trước, đầu tiên là nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, mở miệng nói, "Đại sư tỷ, Lục sư tỷ, sư phụ nói nhường Lục sư tỷ một người đi vào gặp nàng." Văn Mẫn khẽ giật mình, quay đầu mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ khẽ miệng giật giật, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, lập tức nói, "Tốt, ta cái này đi." Nói xong, trực tiếp thuận hành lang tiến đến, rất nhanh thân ảnh liền biến mất. Tĩnh Trúc Hiên là tiểu trúc phong cung điện tòa nhà lớn bên trong một chỗ yên lặng chỗ, tới gần phía sau núi, trung quanh trải rộng xanh tươi lệ trúc. Thỉnh thoảng có gió núi thổi qua, lá trúc nhẹ nhàng lay động, cho người một loại tĩnh tâm cảm giác. Thủy Nguyệt đại sư từ trước đến nay thích nhất yên lặng, cho nên lâu dài ở đây thanh tu, tiểu trúc phong đệ tử khác cũng đối nơi này hết sức quen thuộc. Lục Tuyết Kỳ đi qua hành lang, đạp lên đá xanh lát thành khúc kính đường nhỏ, một đường quanh co khúc khuỷu, đi sâu vào trong rừng. Rất nhanh, đi tới trong rừng trúc gian kia dùng cây trúc xây thành tinh xảo phòng xá. Từ bên ngoài nhìn qua, phòng xá vô cùng giản dị tự nhiên, dùng cây trúc làm thành tường ngoài trên vách đá, mặt trên đều che kín 5 tháng vết tích. Phòng hai bên đều có một cái cửa sổ nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong phòng Thủy Nguyệt đại sư tĩnh tọa thân ảnh. Đi tới trước cửa, Lục Tuyết Kỳ thấy cửa phòng hờ khép, trong lòng có chút khẩn trương, hít sâu đi qua, mở miệng nói: "Sư phụ, ta là Tuyết Kỳ, ngài tìm ta." "Ừm, vào đi." Trong phòng rất nhanh truyền ra Thủy Nguyệt đại sư cái kia bình thản lại không tình cảm chút nào âm thanh. Tỉnh lại xuống tinh thần, Lục Tuyết Kỳ đưa tay đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng bài trí 10 phần đơn giản, cái bàn đồ uống trà, bộ đoàn tranh vẽ trên tường, bên cửa sổ có cái tủ sách, mặt trên có bút mực giấy nghiên. Giờ phút này, Thủy Nguyệt đại sư đang ngồi ở trước bàn sách, yên lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ không ngừng theo gió núi chập chờn dựng trúc. Đi tới phía sau nàng, Lục Tuyết Kỳ nhìn xem Thủy Nguyệt đại sư bóng lưng, nhẹ nhàng tiếng gọi: "Sư phụ." Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, cũng không đáp ứng. Như biết rõ thẹn trong lòng, Lục Tuyết Kỳ không dám cùng đối mặt, đem đầu thấp xuống. Hai sư đồ ai cũng không nói gì, bên trong gian phòng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Qua một hồi lâu, vẫn là Thủy Nguyệt đại sư mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hỏi: "Hai ngày này, ngươi nghĩ như thế nào?" Chương 110. Tuyết Kỳ quay đầu là bờ trầm mặc chỉ chốc lát, Lục Tuyết Kỳ mở miệng nói: "Sư phụ, là đệ tử vô lễ, trước mặt mọi người chống đối ngài cùng trưởng giáo sư bá, cam nguyện bị phạt." Nàng biết rõ đương thời tại Ngọc Thanh Điện lên cái kia câu "ta không muốn" ba chữ, là tại khiêu chiến sư phụ Thủy Nguyệt đại sư cùng trưởng giáo sư bá quyền uy. Có thể, đó chính là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất. Nếu là Dạ Kinh Đường chính kinh cầu hôn, cái kia nàng có lẽ sẽ chờ nghị sự kết thúc sau lại tìm sư phụ kể ra cự tuyệt. Nhưng ngày ấy tại Ngọc Thanh Điện bên trên, Dạ Kinh Đường hoàn toàn đem nàng xem như có thể giao dịch vật phẩm, nói là muốn mượn dùng mấy ngày. Đây quả thực là tại trước mặt mọi người vũ nhục nàng. Coi như không có Trương Tiểu Phàm nguyên nhân, nàng cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng. Nghe vậy, Thủy Nguyệt đại sư hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ nói: "Ngươi liền tỉnh lại những thứ này." Hít sâu một cái, Lục Tuyết Kỳ đi đến Thủy Nguyệt đại sư trước mặt chậm rãi quỳ xuống, sau đó âm thanh kiên định nói: "Đúng, chỉ những thứ này." Nhìn xem quỳ gối tại trước mặt mình đệ tử, Thủy Nguyệt đại sư đáy mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng không tên dâng lên một cơn lửa giận, quát lớn: "Ngươi là muốn làm tức chết ta sao?" "Không, không phải như vậy." Lắc đầu liên tục, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt thống khổ nói: "Sư phụ, ta không muốn nghe giải thích của ngươi." Thủy Nguyệt đại sư trực tiếp ngắt lời nói: "Ta liền muốn biết, Thanh Vân môn 1000 năm danh dự bị hao tổn trách nhiệm, ngươi lấy cái gì đến gánh chịu?" "Sư phụ, đêm qua ta gặp được chín dạ phu nhân." Quỳ trên mặt đất, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư: "Ta cùng với nàng đơn giản tán gẫu trò chuyện, nghe nàng ý kia, chỉ cần ta đi đối kháng thú triều, việc này hẳn là liền còn có chuyển cơ, ta muốn thử xem." Kể từ cùng Tiểu Bạch ngắn ngủi tiếp xúc qua về sau, nàng trở lại chính mình trụ sở một ngày một đêm qua thời gian, đều tại cẩn thận hồi ức hai người câu thông lúc mỗi một câu nói. Đặc biệt là câu kia giải thoát cơ hội nàng càng là nghĩ sâu tính kỹ rất lâu. Cuối cùng nghĩ đến, cái này có lẽ chính là tức không cần bị Dạ Kinh Đường mất đi, lại không cần lo lắng sư môn danh dự bị hao tổn cơ hội. Mặc dù nàng đến nay cũng nghĩ không thông, Cửu Vĩ Thiên Hồ vì sao lại đột nhiên tìm nàng, lại cùng với nàng nói những lời này. Nhưng nàng vẫn như cũ tin tưởng mình đoán độ khả thi rất lớn. Ngươi đơn độc thấy cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thủy Nguyệt đại sư chau mày, suy tư khoảng khắc, hỏi: "Các ngươi đều nói chút gì?" Lục Tuyết Kỳ không dám có bất kỳ giấu giếm, một năm một mười đêm qua trong tầm mắt trên đài ngắm trăng cùng Tiểu Bạch gặp nhau, cùng với hai người nói chuyện trời đất nội dung đều nói cho Thủy Nguyệt đại sư. Nghe xong đi qua, Thủy Nguyệt đại sư trầm mặc, ngồi tại trước bàn trên ghế, suy nghĩ rất lâu. Giống như Lục Tuyết Kỳ, nàng cũng không hiểu Cửu Vĩ Thiên Hồ tại sao lại đêm hôm khuya khoắt nhìn tới đài ngắm trăng thấy Lục Tuyết Kỳ. Hơn nữa còn nói như vậy, cái này Cửu Vĩ Thiên Hồ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Khẳng định không phải là đơn thuần muốn phải nhường Tuyết Kỳ đi đối kháng thú triều. Bởi vì lần này thú triều liên quan đến thiên hạ chúng sinh an nguy, liền xem như bọn hắn không nói, Tuyết Kỳ xem như Thanh Vân môn thế hệ tuổi trẻ người số 1, cũng khẳng định sẽ đi. Vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết lấy ra liên quan đến Thanh Vân môn 1000 năm danh dự sự tình đến xem như điều kiện mới đúng. Vì lẽ đó Dạ Kinh Đường mà dùng, khẳng định là muốn Tuyết Kỳ. Tuyệt đối không phải là muốn mượn Tuyết Kỳ đi đối phó thú triều. Rốt cuộc, nếu như thú triều bên trong có chuyện gì liền Dạ Kinh Đường đều giải quyết không được lời nói, vậy mình đệ tử Lục Tuyết Kỳ liền càng giải quyết không được. Như thế xem ra, cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ nói thú triều là giải thoát cơ hội ý tứ, chỉ sợ là muốn phải mượn nhờ thú triều nguy cơ, nhường Tuyết Kỳ kiến thức đến Dạ Kinh Đường cường đại. Thậm chí có thể đến lúc đó bọn hắn còn có thể làm chút anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn ra tới. Như vậy, không chỉ có thể từng bước yếu bớt cái kia hôn chướng tiểu tử tại Tuyết Kỳ trong lòng cổ có ấn tượng, còn có thể nhường Tuyết Kỳ từ từ đi tiếp thu Dạ Kinh Đường. Ngược lại là cái ý đồ không tồi. Đã như thế, vậy ta cũng tận lực giúp hắn một cái đi, dù sao cũng là chính mình sắp xếp như ý suy nghĩ về sau. Thủy Nguyệt đại sư ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, mặt lạnh lấy mở miệng hỏi: "Có phải hay không bởi vì Dạ Kinh Đường nhường ngươi cùng Quỷ Lệ quyết chiến, còn hạ lệnh ngay trước ngươi cùng cái kia Bích Giao cô nương mặt giết Quỷ Lệ, vì lẽ đó ngươi mới như thế bài xích hắn?" Thanh âm của nàng kỳ thực cũng không lớn, nhưng đối Lục Tuyết Kỳ đến nói, lại giống như một tiếng sét. Đột nhiên ngẩng đầu, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệnh, có thể tại Thủy Nguyệt đại sư nhìn chăm chú, nàng hơi hé miệng, cuối cùng lại không có thể nói ra một chữ. Nhưng mà, Thủy Nguyệt đại sư lại đọc hiểu nàng lúc này trầm mặc, sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ trong ánh mắt, tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đau lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tuyết Kỳ, có phải là không có lần này Dạ Kinh Đường sự tình, ngươi còn dự định muốn tiếp tục giấu giếm vi sư?" Nghe nói như thế, Lục Tuyết Kỳ tay nắm chặt thành toàn, da thịt trắng nõn bên trên không có chút huyết sắc nào. Rõ ràng, vào giờ phút này nàng, trong lòng hết sức phức tạp. Nàng nhìn qua vị này đem chính mình từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên ân sư, trong mắt dần dần nổi lên mông lung hơi nước, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Thấp giọng nói, sư phụ thật xin lỗi, là đệ tử sai, cô phụ ngài ân cần dạy bảo. Nhìn xem nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đảo quanh, nhìn xem nàng nhỏ yếu dáng người đang khe khẽ run rẩy, Thủy Nguyệt đại sư trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Đáy mắt đều là tang thương, thản nhiên nói, ngươi đứng lên đi. Nhưng mà, Lục Tuyết Kỳ đồng thời chưa đứng dậy, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Không nói thêm lời, Thủy Nguyệt đại sư nói thẳng, Tuyết Kỳ, ngươi kỳ thực vẫn luôn rất cực kỳ thông minh, có một số việc ta coi là coi như ta không nói, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, hẳn là hiểu. Quỳ gối tại sư phụ trước người, Lục Tuyết Kỳ không nhúc nhích, nghiêm túc nghe. Thủy Nguyệt đại sư tiếp tục nói, đối với ngươi mà nói, cùng cái kia Trương Tiểu Phạm tầm đó vốn là đoạn nghiệt duyên, ngươi nhưng có biết? Là Lục Tuyết Kỳ dùng cơ hồ nghe không được âm thanh về câu. Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi nói, Trương Tiểu Phạm tại 10 năm trước Thanh Vân môn đại chiến lúc liền đã chết, đến sau ngươi nhìn thấy chính là hai tay dính đầy vô số máu tươi huyết công tử Quỷ Lệ, Quỷ Vương tông phó tông chủ. Vị này huyết công tử hành động, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, kỳ thực đã sớm dư luận xôn xao, liền ngươi trưởng giáo sư bá cũng đều đã sớm biết. Chỉ bất quá các trưởng bối xem ở ngươi trẻ người non dạng, cùng với thương tiếp tư chất ngươi thông minh, tu hành cũng dễ, lúc này mới cho ngươi một cơ hội đi tiếp xúc Dạ công tử. Một chút dừng lại, Thủy Nguyệt đại sư hỏi, ngươi cảm thấy Dạ công tử so Quỷ Lệ tướng mạo kém sao? Ngươi cảm thấy Dạ công tử so Quỷ Lệ thiên phú yếu sao? Ngươi như thế nào liền có thể như thế chấp mê bất độ, cho dù là Quỷ Lệ đã chết rồi, ngươi còn không muốn chặt đứt cùng hắn tơ tình đây. Nói đến phần sau, Thủy Nguyệt đại sư giọng nói dần dần chuyển gấp, âm thanh cũng từng bước nghiêm nghị. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt, nhưng không biết tại sao, thân thể lại bình ổn xuống tới, không còn nhẹ nhàng run rẩy. Một lúc lâu đi qua, Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt từ từ hòa hoãn lại, xoay người, đỡ dậy Lục Tuyết Kỳ, ôn nhu nói, Tuyết Kỳ, ngươi thiên tư hơn người, tương lai tiền đồ không thể đo lường, vi sư đối ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi tuyệt đối không thể sai lầm, biết không? Lấy thiên phú của ngươi, nếu là đi theo Dạ kinh đường, tương lai thậm chí có khả năng đi tìm kiếm cái kia thái thanh cảnh đằng sau tiên đạo. Sư phụ, Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng kêu một tiếng, nói, là ta có lỗi với ngài. Đột nhiên xuất hiện nói xin lỗi, nhường Thủy Nguyệt đại sư trong lòng mềm nhũn, lắc đầu thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, nói gì thế? Một tiếng đứa nhỏ ngốc, xúc động Lục Tuyết Kỳ trong lòng, nhường nàng luôn luôn trên mặt lạnh lùng hiếm thấy xuất hiện vẻ kích động, liền hô hấp cũng chậm chậm biến run rợn. Dị thương lúc này liền bị Thủy Nguyệt đại sư bắt được, nhìn xem nàng nhíu nhíu mày, hỏi, Tuyết Kỳ, ngươi như thế nào rồi? Giống như trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, vì lẽ đó Lục Tuyết Kỳ trên mặt giờ phút này cũng là mọi loại mây gió biến ảo bất định. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là từ từ ngẩng đầu đối với Thủy Nguyệt đại sư, nhẹ nói, sư phụ ngài nói rất đúng, ta đúng là có chút hồ đồ. Ta cùng tấm Quỷ Lệ tâm đó, vốn chính là không có bất kỳ khả năng một đoạn nghiệt duyên. Tuyết Kỳ, quay đầu là bờ. Trong mắt lướt qua một tia rất là tiếc, Thủy Nguyệt đại sư ôn nhu nói, chỉ cần ngươi mở rộng cửa lòng đi tiếp xúc người mới cùng sự tình, quên mất đi qua lại bắt đầu lại từ đầu, không có gì lớn không được, chí ít vì sư cùng tiểu trúc phong mãi mãi cũng sẽ là người kiên cường hậu thuẫn. Chương 111. Thà chết cũng không làm người khác đồ chơi. Thủy Nguyệt đại sư mấy câu nói, đồng thời không có bị Lục Tuyết Kỳ nghe bảo. Tương phản, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tốc độ nhanh chóng, lực lượng lớn, đều để người vì đó giật mình. Ngay sau đó liền thấy nàng cái kia lạnh lạnh trên mặt, vậy mà tràn đầy đau đớn vẻ thê lương, thanh âm bên trong cũng mang theo từng kia run rẩy nói, thế nhưng là sư phụ, đồ nhi thật làm không được a. Ta cũng muốn dựa theo ngài nói như vậy, đi tiếp thu người mới hòa sự, có thể ta khống chế không nổi tâm của mình. Đúng, ngài nói rất đúng, Dạ kinh đường đâu đâu đều tốt, cũng vô cùng ưu tú, nhưng hắn không phải là Trương Tiểu Phạm, hắn không phải là ba. Nàng còn chưa nói xong, Thủy Nguyệt đại sư liền đưa tay cho nàng một cái vang dội cái tát. Lục Tuyết Kỳ trắng nón mọng nước gương mặt trong nháy mắt xuất hiện năm căn đỏ tươi ngón tay ấn, nhưng nàng nhưng không có lui lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thậm chí liền đầu đều vẫn như cũ dâng trào, cắn thật chặt tái nhợt bất lực bờ môi. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Thủy Nguyệt đại sư âm thanh cũng bởi vì phẫn nộ mà biến run rẩy, ngươi không thể nào tiếp thu được Dạ kinh đường, ta có thể lý giải, cũng có thể giúp ngươi cự tuyệt yêu cầu của hắn, thế nhưng là tên nghịch đồ nhà ngươi vậy mà hãm sâu tại ma giáo yêu nhân tình cảm ở trong. Ngươi để ta làm thế nào? Để ta nên như thế nào đi gặp đối Thanh Vân môn các tổ sư? Nghe nói như thế, Lục Tuyết Kỳ thoáng cúi thấp đầu xuống đầu lâu, một lát sau, lần nữa ngẩng đầu, đón Thủy Nguyệt đại sư tầm mắt, kiên quyết nói, sư phụ, ta là ngài từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, ngài cho ta lần thứ hai sinh mệnh, dạy ta nuôi ta, phần ân tình này Tuyết Kỳ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Nhường ân sư tức giận thương tâm, Tuyết Kỳ tội đáng chết vạn lần, nàng áo trắng tung bay, lần nữa quỳ gối tại Thủy Nguyệt đại sư trước mặt, tiếp tục nói, Tuyết Kỳ thà chết, không dám có phản ân sư chính đạo. Đồng dạng, Tuyết Kỳ thà chết cũng không làm người khác đồ chơi. Kỳ thực lòng của nàng tại Hồ Kỳ Sơn trông thấy Trương Tiểu Phàm bị Kim Bình Nhi giết chết thời điểm, liền đã chết rồi. Nhưng nàng cũng không có vì vậy vứt bỏ đạo của chính mình, đi tìm Kim Bình Nhi cho Quỷ Lệ báo thù. Mặt mũi nội ý Thủy Nguyệt đại sư, nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói này đi qua, sắc mặt một chút hòa dịu xuống. Nhưng trong lòng rất nghi hoặc, chữa tình uy lực coi là thật lớn như thế sao? Nhưng cực kỳ thông minh Lục Tuyết Kỳ đều biến như thế cực đoan. Trong lúc nhất thời, trong phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh, giống như liền hô hấp âm thanh đều dừng lại. Một lúc lâu đi qua, Thủy Nguyệt đại sư thở dài nói, ngươi mang mấy tên đệ tử đi trước thú triều tiền tuyến đi. Cứ việc Lục Tuyết Kỳ biểu hiện nhường nàng rất phẫn nộ, rất thất vọng, nhưng dù sao cũng là chính mình tự tay bồi dưỡng được đến đệ tử ưu tú, tự nhiên không có khả năng nhìn xem nàng bị buộc lên tuyệt lộ. Phải. Lục Tuyết Kỳ hướng Thủy Nguyệt đại sư tầng tầng lớp lớp dập đầu ba cái về sau, đứng dậy rời đi Tĩnh Trúc Hiên. Sau đó tại Tiểu Trúc Phong chọn lựa mấy tên đệ tử tinh anh, cùng nhau xuống núi trước. Tại Lục Tuyết Kỳ rời đi về sau, Thủy Nguyệt đại sư cũng không tâm tình lại chờ tại Tĩnh Trúc Hiên, rời đi Tiểu Trúc Phong tiến về trước Ngọc Thanh Điện. Dạ Kinh Đường vợ chồng còn tại Thanh Vân, nàng nhất định phải tự mình đi cho cái thuyết pháp. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Thủy Nguyệt đại sư đã đến thời điểm, vừa lúc gặp được Dạ Kinh Đường vợ chồng thương nghị xong việc tỉnh từ trong điện ra tới. Lúc này, Tam Phương Liền Thú Triều xâm lấn Trung Nguyên sự tình đã đạt thành cái sơ bộ hợp tác. Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự hai thế lực lớn phụ trách chính diện chặn đánh thú triều, Dạ Kinh Đường thì dẫn người đi sâu vào Nam Cương nội địa, giải quyết ở sau lưng khống chế thú triều người. Bất quá, bởi vì hai thế lực lớn đỉnh tiêm chiến lược tương đối ít, Dạ Kinh Đường còn đáp ứng biết lưu lại Bạch Hổ Bang giúp bọn hắn. Kể từ đó, chính diện trên chiến trường liền biết chí ít có Thiên Âm tự ba tên tương đương với Thái Thanh cảnh thần tăng, cùng với Đạo Huyền chân nhân cùng Bạch Hổ. Tổng cộng ngũ đại Thái Thanh cảnh cường giả. Đến mức tiến về trước Nam Cương nội địa đội ngũ bên trong, Dạ Kinh Đường từ Thiên Âm tự chọn lựa pháp tướng, Thanh Vân môn chọn lựa Lục Tuyết Kỳ. Đối với cái này, không cần nói là Đạo Huyền chân nhân vẫn là Phổ Hoàng thần tăng đều không có dị nghị. Dạ công tử, Dạ phu nhân. Thủy Nguyệt đại sư trực tiếp ngăn lại Dạ Kinh Đường vợ chồng, mà không biểu tình nói, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Cứ việc nàng cùng Dạ Kinh Đường từng có một lần đi sâu vào giao lưu, nhưng đây chẳng qua là vì giải độc mà thôi. Hiện tại Dạ Kinh Đường thế nhưng là Thanh Vân môn khách quý, nàng tự nhiên cũng không thể mất lễ tiết. Tốt cùng Tiểu Bạch liếc nhau một cái, Dạ Kinh Đường khẽ gật đầu. Chợt, hai vợ chồng liền đi theo Thủy Nguyệt đại sư rời đi Thông Thiên Phong. Mà một màn này vừa lúc bị mới từ trong điện ra tới Đạo Huyền chân nhân cùng Phổ Hoàng thần tăng nhìn thấy. Nhưng hai người đều giả vờ như không nhìn thấy, Phổ Hoàng thần tăng không có hỏi, Đạo Huyền chân nhân cũng không nói. Một bên khác, Thủy Nguyệt đại sư mang theo Dạ Kinh Đường vợ chồng đi tới Tiểu Trúc Phong đài ngắm trăng. Ban ngày nơi này phong cảnh vẫn như cũ rất đẹp, có loại yên lặng nhìn mây cuốn mây bay cảm giác. Nhưng lại tới đây đi qua, Thủy Nguyệt đại sư trầm mặc rất lâu đều không có mở miệng. Thấy thế, tâm tư nhạy cảm Tiểu Bạch lúc này rõ ràng gì đó, quay đầu đối bên cạnh Thủy Nguyệt đại sư hỏi, "Thủy Nguyệt đại sư, ta rất ưa thích nơi này lệ trúc, có thể đào hai cây trở về loại sao?" "A a, có thể a." Lấy lại tinh thần, Thủy Nguyệt đại sư gật đầu nói, "Dạ phu nhân xin cứ tự nhiên." Cứ việc Thủy Nguyệt đại sư một mực rất cao lãnh, đối với bất kỳ người nào đều nghiêm túc thận trọng, không sợ hãi. Nhưng ở đối mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch thời điểm, nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn như cũ có loại tình nhân thấy chính cung nương nương chột dạ cảm giác. "Cảm ơn." Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiểu Bạch quay đầu nói với Dạ Kinh Đường, "Phu quân, vậy ta trước hết đi đào lệ trúc, ngươi cùng Thủy Nguyệt đại sư thật tốt tán gẫu." Nói xong, liền rời đi hướng về đài ngắm trăng. Đợi nàng rời đi về sau, đài ngắm trăng bên trên bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Đối mặt cái này đã từng đi qua mạng của mình, cũng đi sâu vào hiểu qua nam tử, Thủy Nguyệt đại sư trong lòng rất phức tạp. Rõ ràng là tìm hắn đến nói Lục Tuyết Kỳ sự tình, thật là đến lúc này, đột nhiên lại có chút không biết nên nói như thế nào. Để hắn bỏ qua Lục Tuyết Kỳ, dựa vào cái gì? Trước đây phần Hương Cốc địa hỏa sự kiện thời điểm, người ta chân trước vừa cứu ngươi, chân sau người ta tao ngộ nguy hiểm, ngươi phủi mông một cái liền đi. Hiện tại làm sao có ý tứ cầu người bỏ qua ngươi đồ đệ? Ngươi tìm đến ta là vì Lục Tuyết Kỳ sự tình. Cuối cùng vẫn là Dạ Kinh Đường mở miệng đánh vỡ không khí lung túng. Tại cùng hắn từng có đi sâu vào giao lưu nữ tử bên trong, Thủy Nguyệt đại sư cùng Tam Diệu tiên tử đều là đem riêng phần mình tông môn nhìn rất nặng. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, cái trước thậm chí còn không bằng cái sau. Cũng không phải nói nàng nhan trị dáng người, mà là tính cách, hoặc là nói thái độ đối với hắn. Tam Diệu tiên tử bởi vì Dạ Kinh Đường tại Tiêu Giao giảng kẹt lại một đoạn thời gian, kiến thức đến hắn cường đại, vì lẽ đó tương đối mà nói so sánh chủ động. Có thể Thủy Nguyệt đại sư, từ khi giải độc đi qua, cho dù là đến sau gặp nhau, cũng cùng Dạ Kinh Đường mỗi người một ngả. Dạ Kinh Đường vốn cũng không phải là liếm cho tính cách, đã ngươi không vui lòng, vậy ta cũng không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững. Vì lẽ đó, không phải là hắn cái kia vô tình, mà là hoàn toàn quyết định bởi tại đối phương thái độ. Từ khẽ dạng, Thủy Nguyệt đại sư nhìn ra xa xa tầng mây, hít sâu một hơi, phản phất tại trong lòng làm cái chật vật quyết định. Một lúc sau, mở miệng nói, ngươi muốn phải Tuyết Kỳ làm cái gì, ta đến thay nàng. Ngắn ngủi một câu, giống như dùng hết nàng chỗ có khí lực. Dạ Kinh Đường nghe vậy sững sờ, nhưng không nói chuyện, chỉ là xoay người lặng lặng nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt đại sư. Nàng là ta từ nhỏ nuôi lớn, gây ra như thế lớn tai họa, ta cái này làm sư phụ khó từ tội lỗi. Đón ánh mắt của hắn, Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt trống rỗng, nói, hy vọng ngươi có thể bỏ qua Thanh Vân. Ai thở dài lắc đầu, Dạ Kinh Đường xoay người nhìn về phía xa xa biển mây, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi là sư phụ tốt, cũng là đệ tử giỏi. Lục Tuyết Kỳ có ngươi là vận may của nàng, Thanh Vân môn cũng là như thế. Thanh Vân tại ta mà nói không quan trọng, để nó danh dự sạch không đối ta đồng thời không có gì tốt chỗ. Thế nhưng chương 112. Thú triều tiến triển, Thủy Nguyệt đại sư nghi hoặc quay đầu, đôi mắt đẹp lạnh lạnh mà bình tĩnh nhìn Dạ Kinh Đường. Đón ánh mắt của nàng, Dạ Kinh Đường lạnh nhạt nói, thế nhưng ngươi cái này lựa chọn cũng giới hạn tại ta không là khó Thanh Vân mà thôi. Hắn lời này ý tứ rất đơn giản, ngươi có thể thay thế Lục Tuyết Kỳ bị ta mượn dùng, nhưng đây chỉ là không cho Thanh Vân danh dự sạch không điều kiện trao đổi. Đến mức Lục Tuyết Kỳ, vẫn như cũ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nghe ra Dạ Kinh Đường ý tứ, Thủy Nguyệt đại sư biểu tình vài lần biến hóa, cuối cùng lại là khẽ thở dài một cái, xoay người rời đi đài ngắm trăng. Đi đến đường núi giao lộ lúc, đột nhiên dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói câu, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lứa hẹn. Cứ yên tâm đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Dạ Kinh Đường nhắc nhở, hai ngày đi qua, chúng ta liền sẽ lên đường tiến về trước Nam Cương 100.000 dặm núi lớn, ngươi đã muốn thay thế nàng, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Khẽ gật đầu, Thủy Nguyệt đại sư không nói gì mà đi. nàng cũng nghĩ tức có thể cứu vãn Thanh Vân Môn, lại có thể cứu vãn Lục Tuyết Kỳ, đáng tiếc nàng làm không được. Coi như Dạ Kinh Đường một cái điều kiện đều không đáp ứng, nàng cũng không có thể ra sức. Hiện tại có thể dùng chính mình giữ được Thanh Vân 1000 năm danh dự, đã là kết quả không tệ. Đến mức Lục Tuyết Kỳ, vậy liền chỉ có thể nhìn chính nàng tạo hóa. Tại Thủy Nguyệt đại sư rời đi sau không lâu, Tiểu Bạch liền mang theo hai cây lệ trúc trở lại hướng về Đài Ngâm Trăng. Bất quá hai người cũng không có ở Tiểu Trúc Phong quá nhiều dừng lại, trở lại Thông Thiên Phong. Vừa trở về, phụ trách ra ngoài tìm hiểu tin tức Viêm Linh Nhi tìm đến bọn hắn. "Chủ nhân, chủ mẫu, thú triều có tân tiến mở ra tin tức." Nghe vậy, Dạ Kinh Đường có chút nhíu mày, ra hiệu Viêm Linh Nhi nói tiếp. Viêm Linh Nhi nói, nghe Thanh Vân môn đệ tử từ Hà Dương thành bên trong truyền về tin tức, nói lần này thú triều bên trong, cầm đầu là tuyệt thế yêu ma, yêu lực rất mạnh, mà lại thủ hạ còn có mười mấy cái yêu lực cường hành yêu vương, trọng yếu nhất chính là thú triều bên trong man hoang dị tộc cùng yêu thú biến dị chỉnh thể sức chiến đấu đều tăng lên rất nhiều. Hung hãn tàn nhẫn có thể đối đầu tu sĩ, lại số lượng vô số kể. Nói đến đây, Linh Nhi cũng là chân mày cau lại, nói, ngày nay thú triều những nơi đi qua, thương vong vừa bộn 10 không còn một, thiên hạ thương sinh lòng người bàng hoàng. Nàng mặc dù chỉ là Dạ Kinh Đường bên trong vạn thú phủ một tên thủ lĩnh, nhưng nàng có thể hóa hình thành người, lại nắm giữ nhất định tình cảm. Ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế tay vịn, Dạ Kinh Đường nhanh chóng suy tư một phen, nhìn về phía Linh Nhi nói, "Dạng này, ngươi đi xuống núi tìm Bình Nhi, sau đó cùng một chỗ tiến về trước thú triều tự mình đi nhìn xem." Cốt ngọc quyền trượng trong tay hắn, thú thần không có khả năng nhanh như vậy đột phá phong ấn, hiện tại khống chế thú triều hẳn là thú thần ngồi xuống những yêu vương đó. Bây giờ còn chưa người cùng yêu vương giao thủ qua, không biết bọn họ thực lực chân chính. Nếu như nói yêu vương có khả năng cùng thái thanh cảnh cường giả đối kháng lời nói, vậy liền cần thay đổi chiến thuật. "Phải." Lên tiếng, Viêm Linh Nhi rời khỏi gian phòng, sau đó phi thân xuống Thanh Vân Sơn. Dưới Thanh Vân Sơn, Hà Dương thành. Gần nhất mấy ngày qua, trong thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi ngày đều còn đang không ngừng gia tăng. Không chỉ có là phụ cận 10 dặm 8 thôn quê bắt tính, còn có từ cảng xa địa phương bao quát từ phương nam các nơi chạy nạn tới người. Người bên trong thành nhiều, muôn hình muôn vẻ tam giáo cửu lưu đều có, 1000 năm không thấy thương sinh đại kiếp đang ở trước mắt, lòng người bàng hoàng phía dưới, ai cũng không tâm tư đi xen vào việc của người khác. Chỉ lo âu kiếp nạn tiến đến lúc, mình liệu có thể sống tiếp. Có ý tứ chính là từ vạn độc cốc bên trong rời đi Thanh Vân phản đồ Thương Tùng đạo nhân, vậy mà cũng xuất hiện tại Hà Dương thành. Lúc này trên người hắn vẫn cứ mặc đạo bào, chỉ bất quá không có Thanh Vân tiêu chí. Người trong thành sơn nhân biển cũng không có người biết chú ý tới hắn cái này không đáng chú ý đạo nhân. Mười năm này hắn là lần đầu tiên trở lại tòa thành trì này, cũng là lần thứ nhất trở lại Thanh Vân sơn mạch phụ cận. Đứng tại Hà Dương thành huyên náo nhiệt trên đường phố, có thể rất dễ dàng xem đến phương xa tòa kia nguy nga sừng sững sơn mạch to lớn, cùng hắn trong trí nhớ Thanh Vân sơn đồng thời không biến hóa, vẫn như cũng là hùng vĩ như vậy cao lớn, vẻ nghệ nhân gian. Đứng tại kết giao, hắn lặng lặng ngắm nhìn ngọn núi kia, rất lâu. Trên đường người đi đường lui tới, một hàng ba người từ Thương Tùng đạo nhân bên mình đi ngang qua, hướng về phía trước đi tới. Trong tay cầm con đường tiên nhân bảng hiệu chú nhất tiên đối bên cạnh tiểu hoàn phàn là nói, không nghĩ tới Hà Dương thành bên trong bây giờ lại đến nhiều người như vậy, dẫn đến liền cái chỗ ở đều không có. Không có cách nào a? Chu tiểu hoàn thở dài nói, đại kiếp tiến đến, ai cũng biết ngày nay Thanh Vân Sơn chính là chỗ an toàn nhất. Nói xong, quay đầu hướng sau lưng Giá Cẩu đạo nhân hỏi, đạo trưởng, ngươi trong thành này có khả năng tìm tới chỗ ở sao? Lắc đầu, Giá Cẩu đạo nhân giải thích nói, trước đây ta chưa từng tới Thanh Vân địa bàn. Vậy ngươi nói như vậy, chúng ta hôm nay là muốn ngủ đầu đường. Chu nhất tiên chau mày nói, vẫn là nói ra thành đi tìm một nơi yên tĩnh qua đêm. Mặc dù hắn cũng nhiều năm không tới đây bên trong, lại lâu dài bên ngoài du lịch quen, nhưng để hắn ngủ đầu đường vẫn còn có chút trong lòng không thoải mái. Ra ra, chúng ta cũng không thể ra khỏi thành. Chu tiểu hoàn lúc này nói, ngày nay thú triều cách nơi này cũng không xa, đại khái là kém cái vài trăm dặm đất. Một phần bạn chúng ta ra khỏi thành gặp được mấy cái chạy nhanh yêu thú, làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, tiểu hoàn, một đạo thanh âm quen thuộc tại ba người sau lưng vang lên. Chu tiểu hoàn nghe tiếng quay đầu, thấy rõ người tới đi qua, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười vui vẻ, Bình Nhi tỷ tỷ. Cứ việc ban đầu ở Hồ Kỳ Sơn thời điểm, nàng rất không hiểu Kim Bình Nhi tại sao lại ra tay giết quỷ lệ. Nhưng đến sau đi qua ra ra giải thích, cũng coi là rõ ràng. Đây đều là cái kia gọi Dạ Kinh Đường sai, cùng Bình Nhi tỷ tỷ không quan hệ. Ta ở trong thành có chỗ ở, nếu là không chê, liền đi ta ngủ ở đâu đi. Đi tới Chu Tiểu Hoàn ba người trước mặt, Kim Bình Nhi cười mời nói. Mặc dù ngày nay đại kiếp buông xuống, thiên hạ nhân tâm hoang mang, nhưng đối bọn hắn hợp hoan phái dưới cờ huyện âm phường đến nói, đồng thời không có ảnh hưởng quá lớn. Tương phản, bởi vì không ít người đều tràn vào Hà Dương thành, còn để trong này huyện âm phường sinh ý dị thường nóng nảy. Đương nhiên, hợp hoan phái tại Hà Dương thành bên trong cũng không dừng huyện âm phường một chỗ sản nghiệp, có không ít sân nhỏ. Cảm ơn tỷ tỷ. Chu Tiểu Hoàn đi tới Kim Bình Nhi bên mình kéo lên nàng cánh tay, cười nhẹ nhàng nói, vậy liền phiền phức tỷ tỷ. Sau đó, Kim Bình Nhi liền đem Chu Tiểu Hoàn ba người đưa đến khoảng cách huyện âm phường cách đó không xa một tòa trong sân. Ngay tại nàng dàn xếp ba người lúc, ánh mắt xéo qua bên trong chợt thấy Viêm Linh Nhi thân ảnh. Lúc này trong lòng khẽ giật mình, sau đó liền tranh thủ thời gian tìm cái cớ rời đi sân nhỏ, đi theo Viêm Linh Nhi đi tới Dạ Kinh Đường vợ chồng từng tại trong thành ở lại sân nhỏ. Linh Nhi tỷ, đi tới sân nhỏ, Kim Bình Nhi có chút hiếu kỳ mà hỏi, công tử xuống núi sao? Bởi vì thân phận quan hệ, tại Dạ Kinh Đường dẫn người lên Thanh Vân lúc, nàng đồng thời không cùng đi, một mực tại Hà Dương thành bên trong chờ. Nhưng Viêm Linh Nhi lại là một mực đi theo Dạ Kinh Đường bên người. Không có. Khẽ lắc đầu, Viêm Linh Nhi nói, chủ nhân để ta trước xuống núi, cùng nhị phu nhân ngươi cùng đi dò xét thú triều thực lực. Nha. Kim Bình Nhi trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn xem Viêm Linh Nhi hỏi, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Viêm Linh Nhi không có trả lời, mà là mắt nhìn Chu Tiểu Hoàn ba người chỗ sân nhỏ phương hướng, trầm tư chỉ chốc lát, nhắc nhở, nhị phu nhân, mới ba người kia bên trong có cố rất cường đại khí tức, ngài phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe vậy, Kim Bình Nhi đầu tiên là sửng sở, sau đó hiểu được, cười tủm tỉm nói, nhiều tạ Linh Nhi tỷ nhắc nhở, ta biết chú ý. Nàng đương nhiên rõ ràng Viêm Linh Nhi nói là Chu Nhất Tiên. Ừ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, chủ nhân bên kia vẫn chờ tình báo tin tức đâu. Thấy thế, Viêm Linh Nhi cũng không nói gì thêm nữa. Tốt. Kim Bình Nhi cũng không có bất tích, trực tiếp truyền tin cho săn giết tiểu đội thành viên đến ngoài thành tập hợp. Đợi đến màn đêm buông xuống lúc, tại Tử Yên cùng Viêm Linh Nhi cùng đi, Kim Bình Nhi mang theo săn giết tiểu đội đảo ngược mà đi, thẳng đến vài trăm dặm bên ngoài thú triều. Cùng lúc đó, Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì gần nhất ra ngoài Thông Thiên Phong đệ tử đều trở về, tăng thêm hôm nay tràn vào Thanh Vân chính đạo đám người, đem thế gian này như tiên cảnh địa phương cũng trở nên có chút chen chúc cùng thế tục. Hậu đường một chỗ trong tĩnh thất, Tiêu Dật Tài mới vừa tới ở đây chuẩn bị gõ cửa, trong phòng liền truyền đến đạo huyền chân nhân âm thanh, là Dật Tài sao? Vào đi. Chương 113. Yêu thú đến rồi. Tiêu Dật Tài cung kính lên tiếng, đẩy cửa ra đi vào. Trong gian phòng 10 phần rộng rãi, chỗ có bài trí đều có chứa thư quyển khí tức. Chứ đơn giản cái bàn giường chiếu bên ngoài, càng nhiều là hai bên sách trên giá sách tịch, trong đó rất nhiều đều là cổ xưa ố vàng cổ tịch. Thời khắc này đạo huyền chân nhân an vị tại bên bàn đọc sách, trên tay cầm lấy một bản sách cổ ngay tại là xem. Thấy Tiêu Dật Tài đi tới, hỏi, vừa trở về sao? Đúng, sư phụ. Tiêu Dật Tài hành lễ nói. Gật gật đầu, đạo huyền chân nhân lại hỏi, sự tình làm như thế nào? Đã hỏi tham qua các mạch thủ tọa sư thúc, thiên cơ sở đều không có vấn đề. Tiêu Dật Tài hồi đáp. Đạo huyền chân nhân không nói gì thêm, trong gian phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại. Loại này yên lặng lại làm cho Tiêu Dật Tài ẩn ẩn có chút bất an. Một lát sau, đạo huyền chân nhân mở miệng nói, thiên cơ sở chính là thanh vân tuyệt mật, từ trước đến nay chỉ có các mạch thủ tọa mới có thể biết được, ngươi cũng không thể tiết lộ việc này. Tiêu Dật Tài lập tức nói, đệ tử rõ ràng. Để sách xuống, đạo huyền chân nhân ngước mắt nhìn xem Tiêu Dật Tài, ta đem việc này báo cho ngươi, đồng thời nhường ngươi tiến về trước cái khác lục mạch đi gặp các vị thủ tọa, có thể rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Yên lặng gật đầu, Tiêu Dật Tài thấp giọng nói, sư phụ, ngài xuân thu chính thịnh được rồi, ngươi chạy một ngày cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Đạo huyền chân nhân trực tiếp đánh gãy Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài sửng sốt một chút, lập tức cung kính hành lễ, thấp giọng đáp lời đi qua, liền từ từ rời khỏi gian phòng. Nhìn xem đệ tử đắc ý thân ảnh trong tầm mắt biến mất, đạo huyền chân nhân chậm rãi đứng dậy, một lát sau cũng rời đi. Mặc dù lúc này đã là đêm khuya thời điểm, nhưng Thông Thiên Phong phía sau núi tổ sư nhà thờ tổ bên trong, đèn trong vẫn như cũ thiêu đốt lên, ở trong bóng tối giống như tham thẳm u minh hỏa. Trông coi tổ sư nhà thờ tổ tay cụt lão giả còn không có chìm vào giấc ngủ, đang đứng tại cung phụng Thanh Vân môn tổ sư linh vị trước bàn thờ, ngắm nhìn hắc ám bên trong bóng tối những cái kia tên. Nơi xa, có thấp tiếng côn trùng kêu. Gió đêm vội qua, đèn trong ngọn lửa nhẹ nhàng lắc lư, phản phất là xế chiều lão giả thở dốc. Tay cụt lão giả chậm rãi xoay người, đi đến đèn trong bên cạnh, dùng thân thể của mình ngăn trở thổi tới gió, đèn đuốc rất nhanh liền an tĩnh lại, lại bắt đầu lại từ đầu ổn định tiêu đốt. Ngắm nhìn này một ít sáng ngời, đèn đuốc phản chiếu tại lão giả trong mắt, tựa như là hắn đôi mắt chỗ sâu cũng tại thiêu đốt lên hai đám lửa. Đột nhiên, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, lão giả lập tức khẽ cho mày, nghiêng đầu mắt nhìn, hỏi, muộn như vậy, ngươi làm sao còn tới đây? Không sai, người tới chính là trưởng giáo đạo huyền chân nhân. Thân ảnh của hắn từ trong bóng tối từ từ đi ra, đi tới tổ sư nhà thờ tổ. Mờ nhạt dưới đèn đuốc, ánh mắt của hắn cùng lão giả giữa không trùng chạm vào nhau, nhưng đều trầm mặc không nói. Chốc lát sau, đạo huyền chân nhân đi tới trước bàn thờ, đứng tại đống kia tích như núi tổ sư linh vị phía dưới, từ từ thẳng tắp thân thể. Trong bóng tối, vô hình uy nghi từ trong bóng tối chậm rãi tỏa ra, mang theo năm tháng cũng lau không đi bén không ra nặng nề. Đạo huyền chân nhân mặt không biểu tình từ trên bàn thờ cầm lấy ba nén hương, nhóm lửa sau hai tay nắm thật chặt, cung cung kính kính hướng tổ sư linh vị túi đầu ba cái. Xa xôi khói nhẹ từ lư hương bên trong lượn lờ bay lên, tỏa ra giữa không trung, nhường phía trước những cái kia linh vị càng thêm mông lung không rõ, tựa như từng đôi đôi mắt lạnh lùng nhìn qua hai cái lao đầu và thế giới này. Ngươi lúc này đến thắp hương là gặp được việc khó gì sao? Tay cụt lão giả nhìn về phía đạo huyền chân nhân, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đạo huyền chân nhân không quay đầu nhìn nàng, ánh mắt của hắn một mực ngắm nhìn những cái kia uy nghiêm linh vị, một lúc sau mở miệng nói, sư minh, ngươi nói tương lai chúng ta cách thế về sau, hậu nhân tế bái chúng ta sẽ là cái dạng gì trong lòng đây? Thứ nghe vậy một tiếng hừ nhẹ, tay cụt lão giả nói, đối ngươi khẳng định là đầy cõi lòng sùng kính, đến mức ta ai còn biết nhớ tới. Đối mặt lão giả mang theo châm chọc lời nói, đạo huyền chân nhân cũng không để ý, bình tĩnh nói, đại kiếp buông xuống, sinh linh đồ thán, mặc dù lần này thú triều đồng thời không có nghe cái kia thượng cổ yêu ma phá phong mà ra, chỉ là nó dưới trướng yêu vương khôi phục, nhưng những yêu vương đó từng cái đều là yêu pháp thông thiên hạng người, cứ việc có dạng kinh đường loại kia yêu nghiệt thiên tài hiện thế, lại có rất nhiều người trong chính đạo gia nhập liên minh, nhưng một trận chiến này ta vẫn không có niềm tin quá lớn. Nghe được hắn đối trước mắt thế cục bi quan như vậy, lão giả khẽ cau mày nói, ngươi đây là hơn nửa đêm chạy tới tìm ta tố khổ sao? Cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi a. Quay đầu nhìn lão giả khoảng khắc, đạo huyền chân nhân bỗng nhiên nở nụ cười, lập tức thở dài nói, quả nhiên vẫn là chỉ có sư minh nhất rõ ràng ta. Lão giả lắc đầu nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn có thể chạy sao? Thiên hạ thương sinh ngay tại sau lưng, Thanh Vân Sơn ở đây, các tổ sư đều ở nơi này, ai cũng có thể trốn, ai cũng có thể lui, nhưng chúng ta có thể lui sao? lui. Cười lắc đầu, đạo huyền chân nhân mặt lộ vẻ ngạo nhiên, nói, ngàn năm qua, Thanh Vân môn lịch đại tổ sư không cần nói gặp được bao lớn khó khăn đều chưa hề nhượng bộ qua. Giờ phút này, ta cũng sẽ không lui, ta không đường có thể lui, không muốn lui. Nhìn chăm chú hắn khoảng khắc, lão giả xoay người nhìn về phía những tổ sư kia linh vị, hồi lâu nói, ngươi cũng phải cẩn thận chu tiên kiếm nha. Đạo huyền chân nhân nghe nói như thế, trầm mặc không nói, một lát sau đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh nặng nề hắc ám bóng tối. Cái kia trầm mặc uy nghi, tựa hồ cũng tại không tiếng động cười lạnh. Theo thời gian trôi qua, Thanh Vân môn tụ tập chính đạo nhân sĩ càng ngày càng nhiều, đạo huyền chân nhân đều để đệ tử tận lực đem những người này an trí thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Sơn cũng là khí tượng vi phạm, rất có thiên hạ chính đạo cùng 1000 năm đại kiếp thú triều quyết nhất tử chiến khí thế. Mà dưới núi, chạy nạn mà đến người càng ngày càng nhiều, Hà Dương Thành đã có chút không chịu nổi gánh nặng, loạn tượng dần dần hiện ra. Bất đắc dĩ, Thanh Vân môn chỉ có thể điều động trong môn đệ tử xuống núi giữ gìn trật tự, đồng thời dẫn dắt mọi người hướng bắc mới trốn tránh. Bất quá rất nhiều người cũng không nguyện ý rời đi Thanh Vân Sơn, rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ, nơi này mới là an toàn nhất. Nếu như ngay cả Thanh Vân Sơn đều bị thú triều san bằng lời nói, liền xem như trốn hướng bắc mới sớm muộn cũng biết bị thú triều nuốt mất. Thế là không ít người liền bắt đầu hướng Thanh Vân Sơn mạch bên trong bỏ chạy. Thanh Vân Sơn mạch bảy tòa ngọn núi chính nguy hiểm thẳng tắp, người bình thường không thể đi lên, nhưng địa thế thấp phẳng rừng núi còn có rất nhiều người cứ như vậy trốn vào Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Mà Hà Dương Thành bên trong hiện tại cũng là kín người hết chỗ, đầu đường cuối ngõ đều đầy áp người. Chu Tiểu Hoàn ba người bọn họ hiện tại cũng bị chen tại Kim Bình Nhi cửa viện, căn bản là không có cách rời đi. Trước mắt thế cục hiểm ác gian nan, đối với tiếp xuống nên làm cái gì, ba người cũng có khác nhau. Tiểu Hoàn tộc trưởng rời đi Hà Dương Thành vòng qua Thanh Vân Sơn lên phía bắc, tận lực cách xa thú triều. Mà Chu Nhất Tiên lại cảm thấy tốt nhất là trốn vào Thanh Vân Sơn mạch bên trong, chờ Thanh Vân môn đánh bại thú triều đi qua, nguy nan tự nhiên là giải trừ. Liên bình thường rất ít phát biểu ý kiến giã cầu đạo nhân, lần này cũng có chủ chính mình tấm, nghị khuyên Chu Tiểu Hoàn cùng Chu Nhất Tiên theo hắn trốn đến Vạn Bức Ma Quật ở Không Tang Sơn đi. Nơi đó không một bóng người, địa quật sâu không thấy đáy, từ khi luyện huyết đường bị diệt đi qua nơi đó cũng liền bị vứt bỏ, chỉ cần trốn vào đến liền sẽ rất an toàn. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là cách Hà Dương Thành quá xa. Đối với đề nghị này, Chu Nhất Tiên là khịt mũi coi thường, chế rêu hắn ngu xuẩn, sau đó cùng Tiểu Hoàn tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Nhưng mà, ngay lúc này, Hà Dương Thành phía nam cái kia mảnh trong đám người đột nhiên bộc phát ra một hồi hoảng sợ tiếng rít, âm thanh thê lương đến cực điểm. Tất cả mọi người kinh hãi khẽ run rẩy, ào ào hướng phía cái hướng kia nhìn qua. Chỉ gặp trên bầu trời vang lên một tiếng thê lương tiếng chim hót, lập tức một cái hai mắt lập lòe đỏ như máu tia sáng cực lớn quái điểu mở ra hai cánh, từ không trung lao thẳng tới xuống tới. Từ xa nhìn lại, cái kia quái chim xuề hai cánh lại có nửa toàn ngột ngạt rộng như vậy, thân thể cực lớn đến khiến người tắt lưỡi. Cực lớn tiếng gió bị cự điểu kéo theo, gió lớn đánh tới, trên tường thành cột buồn bị mạnh mẽ bình phong thổi qua, phát ra một tiếng vang trầm, trực tiếp bẻ gãy sau tầng tầng lớp lớp ngã tại đầu tường, lại lật lăn lộn rất xuống. Mọi người vạn phần hoảng sợ, bốn chỗ chạy nhanh, nhưng cái kia cự điểu từ trên trời giáng xuống, cực lớn sắc bén vuốt chim như ác ma tay, trực tiếp bắt lấy hai người, lập tức phóng lên tận trời. Tại thê lương đáng sợ tiếng kêu bên trong, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Cả tòa Hà Dương Thành nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Hồi lâu sau, cũng không biết là ai bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên sợ hãi, yêu thú, là yêu thú đến, chúng ta xong à? Lập tức, cả tòa thành chỉ rơi vào hỗn loạn tương mừng, vô số người lớn tiếng kêu rên thút thít. Chương 114. Cực lớn quái điều tập thành, ngẫu nhiên gặp quỷ tiên sinh tiếng gào thét trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến, ở xa Thanh Vân Sơn bên ngoài 200 dặm trên bình nguyên, càng ngày càng nhiều nam cương quái dị mãnh thú xuất hiện tụ tập, không ngừng có yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài phát ra tiếng giống giận dữ. Tại đây chút đàn yêu thú bên trong, còn có mười mấy đầu thân hình cực kỳ to lớn, vượt xa chung quanh cái khác bình thường đồng loại yêu thú. Chúng đang đứng tại trong bầy thú quay đầu gầm thét, chung quanh yêu thú đối chúng tựa hồ cũng đặc biệt e ngại. Vòng trời mây đen càng ngày càng dày, tại mấy đạo kia chớp xẹt qua tầng mây về sau, cuối cùng có tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Đen nghị thiên địa nhân ở giữa, nói không nên lời kiềm chế túc sát. Chân trời tia sáng lấp lóe mà qua, chiếu ra một đạo mạnh mẽ thân ảnh. Nó chính là mới vừa rồi từ Hà Dương Thành bên trong trở về cực lớn quái điểu, người khoác tia chớp từ trên trời giáng xuống. Làm đám yêu thú phát hiện nó dưới móng đuốt còn đang nắm hai nhân loại lúc, đàn thú lúc này lớn tiếng gào lên, thanh thế lớn, khiến người dùng mình. Quái điểu to lớn tại đàn thú phía trên xoay quanh một lúc về sau, đem hai nhân loại ném xuống rồi. Trên mặt đất yêu thú tiếng gào thét nháy mắt tăng gọn, nghiến răng âm thanh liên tiếp, trong khoảnh khắc liền có vài chục đạo manh thú thân thể bay nhảy mà đi. Hai nhân loại rất nhanh liền bị chia ăn sạch sẽ. Chỗ tối, Linh Nhi tỷ, ngươi có thể nhận biết ra thực lực của nó sao? Kim Bình Nhi sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía bên cạnh Viêm Linh Nhi nhỏ giọng dò hỏi. Vẹn vẹn một ngày thời gian, bọn họ liền tận mắt nhìn thấy đàn thú hướng Hà Dương Thành phương hướng đẩy tới 400 dặm. Hơn nữa còn phát hiện đàn thú bị khống chế vô cùng quy mô, có chuyên môn phụ trách mở đường lúc đầu đàn thú, có phụ trách nhiệm tiêu trừ sinh linh thôn vệ thú nhóm. Mặc dù mỗi cái đàn thú đều chỉ có một cái yêu vương cùng mười mấy cái một chút cường đại điểm yêu thú, những yêu thú khác đều không phải rất mạnh, nhưng lại có gần ngàn yêu thú cùng nhau hành động. Dạng này quy mô, liền xem như Viêm Linh Nhi vị này tam giai đỉnh phong yêu thú đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Vì lẽ đó liền dẫn đến nàng đến bây giờ cũng còn không có tham dò rõ ràng đàn thú dẫn đầu yêu vương cụ thể là cái gì thực lực. Không có cách, yêu vương vẫn luôn tại đàn thú bảo hộ bên trong, Viêm Linh Nhi căn bản không có cách nào ra tay. Mà lại bởi vì là âm thầm hành động, nàng cũng không tốt gọi ra tự thân bản thể. Bất quá, một ngày này nhiều tìm hiểu cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít đại khái hiểu rõ lần này thú triều đẩy tới trận hình. đến mức đầu kia tại nhân loại xem ra cực lớn quái điểu hẳn là thuộc về tam giai trung kỳ. Viêm Linh Nhi tầm mắt sáng rực nhìn về phía còn tại bầu trời xoay quanh này con quái điểu, nói khẽ, cùng Tử Yên cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng thực lực chỉ sợ còn muốn một chút mạnh lên một điểm. Đối với cái này đánh giá, Tử Yên đồng thời không có phản bác, bởi vì nàng cũng cảm giác được, cái kia quái chim thực lực không yếu, nếu như mình đi lên cùng nó chiến đấu, trừ phi liều chết, bằng không khó mà chiến thắng. Mạnh như vậy, trừng lớn hai con ngươi khẽ hô âm thanh, Kim Bình Nhi che lại miệng mình, mặt mũi khó có thể tin. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Tử Yên thực lực, tuyệt đối có thể so với Thái Thanh cảnh tầng 2. Có thể cái này còn không sánh bằng này con quái điểu. Quả nhiên, chính mình vẫn là quá yếu a. Cấp bậc kia chiến đấu, chính mình đừng nói là thăm dự, liền xem như nhìn, cũng phải trốn xa một chút. Nhị phu nhân, ngươi cũng không cần lo lắng, mỗi cái trong bảy thú cũng chỉ có như thế một cái mà thôi, cái khác đều không mạnh mẽ. Một chút trấn an Kim Bình Nhi một câu, Viêm Linh Nhi tiếp tục nói, xem ra cái kia quái chim hiện tại hẳn là sẽ không ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi nó lần tiếp theo rời đi đàn thú. Tử Yên, ngươi trước mang nhị phu nhân về Hà Dương thành, chờ đợi chủ nhân, ta tại bậc này cơ hội. Lúc này, này con quái điểu quanh quẩn trên không trung tiếng rít hai tiếng đi qua, đã rơi vào đàn thú chỗ sâu. Nó thân thể khổng lồ liền muốn lúc rơi xuống đất, rộng lớn cánh lại lần nữa bày ra, phát ra hô một tiếng, cường đại kình phong đem dưới thân phủ cận rất nhiều yêu thú đều thổi ngã xuống đất. Ngay sau đó tia sáng lấp lóe, trên đất chống quái điểu biến mất không thấy gì nữa, lại nhiều tên đen xanh hai màu trưởng bảo tóc vàng thân ảnh. Dáng người cao gầy thức tha, dẫm lên hai sao ánh sáng long lanh giày cao gót, trên đùi còn bọc lấy vớ cao màu đen. Không sai, chính là giày cao gót cùng tất chân. Xoay mông cất bước đi tới một trương gia thú trên ghế ngồi, chậm rãi ngồi xuống hai chân chéo ngoẽ, lấy ra bầu rượu chén lớn rượu, sau đó bắt đầu tự rót tự uống lên. A cái này Kim Bình Nhi không thể thấy rõ mặt mũi của đối phương, nhưng thông qua cao gót tất chân cũng có thể cơ hồ xác định đối phương là nữ nhân, mà lại từ bóng lưng đến xem, vẫn là cái dáng người cực tốt nữ tử. Chẳng lẽ nói yêu thú hóa thành hình người đi qua đều là như thế tuyệt sắc sao? Tiểu Bạch tỷ tỷ nàng cũng không cần nói, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tử Yên, Linh Nhi, Thanh Điểu mấy cái này cái đều là da trắng mỹ mạo đôi chân dài, mảy may so không lúc trước công tử sắp xếp ra đến cái kia tuyệt sắc bảng bên trên nữ tử kém. Vốn cho là công tử đặc biệt chọn lựa, không nghĩ tới đây là yêu thú phúc lợi a. Liền cái kia bản thể xem ra rất xấu quái điểu, huyên hóa thành người sau vậy mà cũng có thể như vậy kinh diễm. Nhị phu nhân, trước đừng cảm khái, chúng ta nhanh đi về cùng chủ nhân hồi báo tình huống đi. Một mực không nói chuyện Tử Yên, âm thanh nhẹ nhắc nhở câu. A a, tốt, đi, nhanh đi về. Nói xong, Kim Bình Nhi liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này, đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng lại nhìn xem Viêm Linh Nhi nói, Linh Nhi tỷ, nếu như có thể mà nói, trước đừng đem này con quái điểu đánh chết, chờ công tử đến lại xử lý. Nói xong, tại Viêm Linh Nhi không hiểu thấu tầm mắt nhìn chăm chú, Kim Bình Nhi mang theo săn giết tiểu đội lặng yên rời đi. Viêm Linh Nhi thì là lưu lại giám thị quái điểu đàn thú. Hà Dương Thành, nào đó đầu ngõ nhỏ chỗ sâu một chỗ bỏ hoang trong nghĩa trang. Mới từ dưới Thanh Vân Sơn đến, tiến vào Hà Dương Thành lại phát hiện người quá nhiều cái vốn không rời nổi bước chân dạ kinh đường một hàng tới chỗ này. Nguyên bản bọn hắn là dự định trực tiếp tiến về trước Nam Cương, nhưng ở trước khi đi hắn được đến mang lên Viêm Linh Nhi cùng Kim Bình Nhi. Đồng thời cũng cần từ bọn họ tìm hiểu thông tin bên trong phân tích lần này thú triều tình huống cụ thể. Vì lẽ đó dứt khoát liền ở chỗ này chờ. Có lẽ là bởi vì nghĩa trang là chất đống tiệm quan tài địa phương, âm khí quá nặng, vì lẽ đó cứ việc trong thành khắp nơi đều đứng đầy người, nhưng nơi đây nhưng không có nửa cái bóng người. Phu quân, nơi này gió lạnh từng trận, Tiểu Bạch trong lòng có chút không tên chán ghét, nghĩ đề nghị chuyển sang nơi khác. Nhưng mà, Dạ Kinh Đường lại phát hiện nơi đây không giống bình thường chỗ, nắm thật chặt Tiểu Bạch tay, trấn an nói, yên tâm đi, có ta ở đây. Lúc này cái này nghĩa trang trên không mây đen áp đỉnh, bên trong cũng là u ám một mảnh, lại đột nhiên truyền ra một tiếng thấp vang. Một đạo hỏa quang trong phòng sáng lên, mà ngọn lửa kia nhan sắc lại là quỷ dị xa xôi ám lục. Kỳ thực động tĩnh rất nhỏ, lại chạy không khỏi trùng đồng của Dạ Kinh Đường. Điểm ấy u lục minh hỏa lặng lặng tiêu đốt, từ trong nhà khe hở ở giữa chậm rãi tản mát ra sáng ngời, quỷ dị không nói lên lời khó lường. Rất nhanh, ngay tiếp theo chung quanh tiếng gió cũng càng lúc càng giống là quỷ khóc. Dạ Kinh Đường trên mặt lạnh nhạt dáng tươi cười nhìn về phía cái kia đạo quỷ dị hỏa ánh sáng, dẫn Tiểu Bạch chờ đi vào. U ám trong phòng, một đoàn minh hỏa lơ lửng tại trong phòng ương im lặng thiêu đốt lên, tại màu xanh là ánh sáng âm u chiếu rọi xuống, từng cỗ tàn tạ quan tài nhường người dùng mình. Dạ Kinh Đường tầm mắt quét qua những cái kia âm trầm đáng sợ linh vị tấm bảng gỗ cùng quan tài, cuối cùng dừng lại tại nhất gần bên trong một cái quan tài bên trên, khẽ cười nói, thú vị, thế mà còn có thể gặp được tu luyện quỷ đạo chi thuật người. Nói xong đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, một túm địa hỏa từ hắn giữa ngón tay bay lên, phát tán ra tới ánh sáng lúc này liền che lại ám lục minh hỏa. Một lát sau, cố quan tài kia bên trong truyền ra một đạo phiêu miểu sâu thẳm âm thanh, giống như quỷ khóc, các hạ quả nhiên là tốt nhãn lực à, cái này đều có thể bị ngươi phát hiện. Ha ha, nhàn nhạt cười một tiếng, Dạ Kinh Đường rất là tò mò mà hỏi, quỷ vương đối ngươi cũng không mong à, ngươi liền trơ mắt nhìn xem quỷ vương tông hủy diệt, chính mình lại trốn đến Hà Dương thành đến, lợi dụng u minh quỷ hỏa hấp thụ cái này âm trầm quỷ khóc phụng dưỡng tự thân. Xem ra ngươi đối quỷ vương tông lòng cảm mến cũng không phải rất mạnh nha. Nghe được Dạ Kinh Đường lời nói này, lơ lửng giữa không trung u minh quỷ hỏa bỗng nhiên chấn động phía dưới, nháy mắt sáng lên, sau đó bắt đầu từng bước biến lớn. Dạ Kinh Đường lạnh lùng nhìn xem cái này đoàn minh hỏa, cũng không có bất kỳ động tác, chờ lệnh lửa biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay thời toàn bộ phòng liền đã bị ám lục tia sáng thôn vẹn một nửa, duy chỉ có Dạ Kinh Đường đám người trên đỉnh đầu cái kia đóa địa hỏa chiếu rọi xuống không gian, không cần nói ám lục tia sáng như thế nào sáng rõ, cũng từ đầu đến cuối vô pháp tiến thêm tí tẹo. Đông Dương. Chỉ nghe phịch một tiếng lay động, đoàn kia u minh quỷ hỏa nháy mắt phân loại ra, từ biến đổi năm, phân đến ngũ phương. Ngay sau đó, mấy đạo hào quang màu đỏ sẫm từ ánh sáng xanh lục bên trong không tiếng động bắn ra, lẫn nhau tương liên, vậy mà hình thành một cái quỷ dị năm tinh pháp trận, tại giữa không trung lộ ra tầng tầng âm trầm quỷ khí, nên tiếp hỏa long. Cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, ngũ tinh pháp trận chung một hồi quỷ dị tia sáng chớp động, nháy mắt toàn bộ âm trạch bên trong liền tràn ngập tiếng quỷ khóc sói tru, chói tai đến cực điểm. Cái kia tiếng quỷ khiếu nhìn như vô hình, lại không gì không phá, từ cái kia pháp trận xông ra một luồng sắc bén, phá không hướng Dạ Kinh Đường bay tới. Trên đường đi đá vụn đốn tuổi vừa chạm vào tức phế, liền sàn nhà cứng rắn cũng bị vạch ra thật sâu vết lõm. Chương 115. Nhân Hoàng Thiên Cở chủ đã vào chỗ Dạ Kinh Đường nắm tiểu bạch sừng sững không động, trên mặt thậm chí còn mang theo xem thường dáng tươi cười, đối mặt quỷ tiên sinh công kích, vẻn vẹn chỉ là dùng tay tại trước người tùy ý vạch một cái. Đỉnh đầu địa hỏa liền bắt đầu tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, nháy mắt tại trước người hắn hóa thành một đầu hỏa long hư ảnh. Chỉ gặp hỏa long mở ra miệng rộng, phun ra một đạo màu cam lửa cháy mạnh tại Dạ Kinh Đường đám người phía trước hình thành một mặt tường ấm. Trong nháy mắt, u minh quỷ hỏa đánh vào tường ấm phía trên phát ra xì 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 âm thanh, đồng thời còn nương theo lấy lượn lờ khói đen dựng lên. Rõ ràng u minh quỷ hỏa lực lượng còn chưa đủ lấy chống lại địa hỏa. Rất nhanh những cái kia trước đến giờ đâm vào tường ấm bên trên u minh quỷ hỏa liền bị địa hỏa tiêu tan vô hình, không thấy tăm hơi. Ngươi vậy mà đem địa hỏa vận dụng đến loại trình độ này. Trong quan tài truyền đến một tiếng mang theo kinh ngạc âm thanh. Nhìn chằm chằm cố quan tài kia, Dạ Kinh Đường đi về phía trước mấy bước, trêu chọc nói, còn trốn tránh không ra, là muốn cho ta cho ngươi đưa đóa kia lửa sao? Bù bù. Tiếng nói vừa ra, một đạo hắc vụ từ bên trong quan tài xông ra, sau đó chậm rãi trên mặt đất ngưng tụ ra một bóng người. Người này chính là Quỷ Vương Tông thần bí nhất Quỷ Tiên Sinh. Hắn đứng tại U Minh Quỷ Hỏa phía dưới, nhìn xem Dạ Kinh Đường, nói, Dạ công tử, ta đều đã trốn đến cái này đến, ngươi không cần thiết đuổi tận giết ta. Lại nói, ta cùng Quỷ Vương Tông, cái kia đơn thuần chính là quan hệ hợp tác mà thôi. Đừng hiểu lầm. Dạ Kinh Đường từ bên trong chứa vật giới chỉ lấy ra hai cái ghế, cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ sau khi ngồi xuống, nhìn xem Quỷ Tiên Sinh nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, tương phản, ta còn có thể giúp ngươi một cái, nhường ngươi đột phá đến ta cấp độ này. Nghe nói như thế, Quỷ Tiên Sinh lúc này cảnh giác. Hắn mặc dù không hiểu rõ lắm trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại nam tử, nhưng cũng biết, thiên hạ thế lực lớn bên trong, đã có hai cái hủy ở trong tay hắn. Chính đạo Phần Hương Cốc, Ma đạo Quỷ Vương Tông. Có thể nói, trước mắt nam tử này so dĩ vãng những ma đạo tổ sư đó cũng còn muốn không kiêng nể gì cả, còn muốn cho người nhìn không thấu. Loại người này viện trợ, có thể muốn sao? Hắn dám muốn sao? Dạ công tử cất nhắc, lão phu sợ hãi. Quỷ Tiên Sinh đem tư thái thả rất thấp. Không có cách, đừng nói Dạ Kinh Đường sau lưng còn có ba tên tương đương với thái thanh cảnh cực giả, chính là một đối một, hắn cũng không phải là đối thủ của Dạ Kinh Đường. Trước đó chính mình lớn nhất lá bài tẩy U Minh Quỷ Hỏa, hiện tại cũng bị cái kia đáng chết địa hỏa cho khắc chế, liền càng không nửa chút phần thắng. Dạ Kinh Đường mắt nhìn Quỷ Tiên Sinh nhận thân cố quan tài kia, trong tay vuốt vuốt một sợi ngọn lửa nhỏ, ngươi cũng không có đến tuyển a. Một cái am hiểu quỷ đạo người, thế nhưng là Nhân Hoàng Phiên tốt nhất cờ chủ nhân tuyển a. Thậm chí so cái gì đạo huyền chân nhân, vạn kiếm nhất, phổ hoàng thần tăng đều tốt hơn rất nhiều. Quỷ Tiên Sinh nghe vậy trầm mặc. Đúng a. Hắn hiện tại không được chọn, nhưng để hắn cứ như vậy đi cho Dạ Kinh Đường làm người hầu, trong lòng khẳng định cũng là không vui lòng, vì lẽ đó hắn giữ yên lặng. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là Dạ Kinh Đường tiếp xuống đồng thời không cùng hắn nói bất kỳ liên quan tới viện trợ sự tình. Chỉ nghe Dạ Kinh Đường đỗng nhiên mở miệng hỏi, đã sớm nghe Quỷ Tiên Sinh đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, trí tuệ hơn người, không biết Quỷ Tiên Sinh cảm thấy, Thanh Vân Môn lần này có thể hay không vượt qua cái này kiếp nạn đây. Rất khó. Đầu tiên là sững sờ, Quỷ Tiên Sinh lập tức nói thẳng. Ồ, ngươi lại chắc chắn như thế. Dạ Kinh Đường đến hứng thú, nhường Bạch Hổ cho Quỷ Tiên Sinh chuyển cái ghế đưa qua. Sau khi ngồi xuống, Quỷ Tiên Sinh nói, lần này thú triều thực lực mạnh, vượt quá thiên hạ dự liệu của tất cả mọi người, nhất là những cái kia yêu thú đều có chuyên môn thống ngự phân chia. Nghe đồn mỗi cái đàn thú số lượng ước 1000 trái phải, chúng cùng tiến cùng lui, lại mỗi cái bầy thú thống ngự người đều có tương đương với thái thanh cảnh thực lực. Mà căn cứ hiện tại tiến vào trung nguyên đàn thú số lượng đến xem, ít nhất có mấy chục cái. Trọng yếu nhất chính là, cầm đầu con yêu thú kia đến nay không người thấy nó xuất thủ qua, lại càng không biết nó đạo hạnh đến tuột cùng như thế nào. Nhưng có thể khẳng định là, nó có khả năng thống ngự mười mấy cái đàn thú, chắc là thực lực long trời lở đất tuyệt thế đại yêu. Vì lẽ đó ta mới nói, Thanh Vân Môn muốn phải thủ thắng nói rất khó, tỷ lệ nhiều nhất hai thành. Dạ Kinh Đường là càng nghe càng cảm thấy Quỷ Tiên Sinh thích hợp Nhân Hoàng Phiên cờ chủ chức, tu quỷ đạo, cảnh giới tương đương với thượng thanh tầng 5, mấu chốt là đối lập tức thế cục có rất khách quan cái nhìn. Dạ người này làm Nhân Hoàng Phiên cờ chủ, có thể tiết kiệm chính mình không ít chuyện đâu. Chờ Quỷ Tiên Sinh nói xong, Dạ Kinh Đường cười nói, ngươi nói cái này hai thành, vẫn là xem ở Chu Tiên kiếm trận phía trên đúng không? Đúng vậy. Thấp giọng cười xuống, Quỷ Tiên Sinh tiếp tục nói, Thanh Vân Môn Chu Tiên kiếm trận thế nhưng là thế gian vẹn vẹn có siêu phàm pháp trận, có nghịch thiên cải mệnh tần lực. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không có nhiều người như vậy chen đến Thanh Vân Sơn mà đến. Có đạo lý. Đồng ý gật đầu, Dạ Kinh Đường lại hỏi, xem ra Quỷ Tiên Sinh đối Thanh Vân Môn sự tình hiểu rõ không ít, nói kỹ càng một chút thôi. Nói xong, Dạ Kinh Đường đống dưng lấy ra ba cái ly rượu, cho mình cùng Tiểu Bạch cắt rót một ly về sau, lại rót chén cho Quỷ Tiên Sinh. Tiếp nhận ly rượu, Quỷ Tiên Sinh hơi có chút chần chờ, thẳng đến trông thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ uống xong, lúc này mới nhẹ nhàng nhấp một miếng. Miệng vừa hạ xuống, lập tức liền phát hiện rượu này chỗ thần kỳ, không những không có độc, ngược lại còn có nhất định chữa thương hiệu quả. Lúc này liền hét lớn một cái, sau đó sắc mặt rung động hỏi, rượu này nói sự tình. Dạ Kinh Đường đồng thời không có giải thích. Hậm hực gật gật đầu, Quỷ Tiên Sinh mở miệng nói, là kỳ thực Thanh Vân Sơn chủ tuyến kiếm trận uy lực siêu phàm nhập thánh, đủ để chạm yêu trừ ma, ngàn năm qua một mực là Thanh Vân môn bảo vật chân núi. Chuyên môn cái kiếm trận này thoát thai từ Thanh Vân môn tổ sư Thanh Vân Chí lấy được cái kia sách vô danh cổ tịch, đến 500 năm trước tuyệt thế kỳ tại Thanh Diệp xuất thế. Lúc này mới tụ tập Thanh Vân bảy mạch đỉnh núi linh lực làm trận, hóa thiên địa vạn vật sát khí làm kiếm, vô địch khắp thiên hạ. Nói đến đây, hắn một chút dừng lại, sau đó âm thanh tựa hồ có chút phiêu miểu, chậm rãi nói, như thế kinh thế hai tục tuyệt thế trận pháp, lại là không thể rời đi một thanh thần binh. Chu Tiên kiếm. Dạ Kinh Đường nhíu mày nói, đúng vậy. Quỷ Tiên Sinh gật đầu nói, Chu Tiên kiếm đến tột cùng là từ đâu mà đến, một mực không ai có thể nói được rõ ràng. Thanh Vân môn đối với cái này cũng là giữ kín không nói ra, nhưng có thể khẳng định là Chu Tiên kiếm lần thứ nhất xuất hiện là Thanh Diệp tại Viễn Nguyệt động phủ bên trong bế quan 13 năm xuất quan thời điểm, từ trong động mang ra. Nhiều năm qua thanh thần binh này cũng không phải Thanh Vân trưởng giáo thiếp thân đảm bảo, mà là cất đặt tại Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong phía sau núi bên trong Viễn Nguyệt động phủ. Nghe vậy, Dạ Kinh Đường đột nhiên cười nói, xem ra ngươi cùng cái kia Chu Nhất Tiên, cùng Thanh Vân môn nguồn gốc rất sâu à. Quỷ Tiên Sinh lúc này trong lòng căng thẳng, tầm mắt đột nhiên biến cảnh giác. Chỉ nghe Dạ Kinh Đường tiếp tục nói, Chu Tiên kiếm trận bí mật tại Thanh Vân môn bên trong, chỉ có trưởng môn mới có thể biết được, mà lại liền giấu ở cái kia Viễn Nguyệt trong động, ngươi lại biết. Xem ra ngươi từng tại Thanh Vân thân phận cũng không thấp a. Bất quá ngươi yên tâm, quá khứ của ngươi ta cũng không cảm thấy hứng thú. Nói xong, tay cầm xoay chuyển, Nhân Hoàng Phiên liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Tại không có phát động phía trước, đây chính là một mặt xem ra rất bình thường cờ xí, chỉ bất quá nó phía trên đồ đằng rất huyền ảo, căn bản là không có cách phân rõ. Nhưng ở cờ xí hai bên lá cờ vải biên giới, lại cắt có treo một cái thanh đồng lục lạc. Quỷ Tiên Sinh, mời vào lá cờ. Dạ Kinh Đường tiếng nói vang lên, đồng thời trong tay hắn Nhân Hoàng Phiên đột nhiên bay lên, qua trong giây lát liền đến Quỷ Tiên Sinh đỉnh đầu. Chợt, từ trên xuống dưới bộc phát ra một luồng màu tím thẳm tia sáng, tướng Quỷ Tiên Sinh bao phủ ở bên trong. Còn không có kịp phản ứng hắn, liền cảm giác đỉnh đầu của mình U Minh Quỷ Hỏa đã bị hút vào cái kia mặt cờ xí ở trong. Thân thể cũng bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Cho đến lúc này, Quỷ Tiên Sinh mới phản ứng được, mình bị lừa gạt, sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn, đáy mắt cũng đầy là vẻ hoán độc, hướng Dạ Kinh Đường chửi đối nói, Dạ Kinh Đường ngươi cái này tiểu nhân, ngươi chết không yên lành a, không không thả ta ra, thả ta ra. Ngoài dự tính mười mấy hơi thở về sau, Quỷ Tiên Sinh tiếng kêu thảm thiết rốt cục đình chỉ. Đưa tay móc móc lỗ tai, Dạ Kinh Đường thu hồi Nhân Hoàng Phiên lơ lửng nơi tay trên lòng bàn tay, mở miệng nói, Quỷ cơ chủ, ngươi cái này tính tình quá táo bạo, đến sửa đổi một chút a. Yên tâm, rất nhanh liền có người đi theo ngươi. Nói xong, Dạ Kinh Đường đống nhiên quay đầu, nhìn về phía bên ngoài nghĩa trang mặt trô bóng tối, cười hỏi, đạo trưởng, ngươi cứ nói đi. Chương 116. Yêu thú công thành Dạ công tử quả nhiên đạo hạnh thông thiên, xem ra bần đạo hôm nay là đi đến đầu. Trong bóng tối, Thương Tùng đạo nhân chậm rãi đi ra, nhìn xem Dạ Kinh Đường đám người sắc mặt bình tĩnh nói, nguyên bản hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây, đống nhiên phát giác được nơi này có dị dạng kia sáng lấp lóe, thuận tiện hiếm thấy đi vào nhìn xem. Không nghĩ tới, vừa vặn gặp được vừa mới trận kia nghiền ép chiến đấu, càng không có nghĩ tới chính mình còn bị phát hiện. Không hổ là đã từng long thủ phong thủ tọa, cái này giác ngộ chính là lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, một tiếng gầm thét từ Hà Dương thành cửa nam chỗ truyền tới. Dạ Kinh Đường lúc này thay đổi chủ ý, nhường thanh điểu mang thượng thương thả ra đạo nhân, cùng đi đến Hà Dương thành trên không. Hướng nam nhìn lại, chỉ gặp trên tường thành có mấy cái thanh vân đệ tử đã thần sắc khẩn trương tế ra pháp bảo, từng cái như lâm đại địch. Mà tại đối diện bọn họ, thì là xuất hiện một cái dữ tợn yêu thú, đầu sư tử thân sói con mắt lớn răng nanh, trong miệng phát ra trận trận tiếng gầm, tầm mắt hung tàn nhìn chằm chằm những cái kia thanh vân đệ tử. Tốc độ này so ta tưởng tượng phải nhanh a. Nhìn xem trên tường thành con yêu thú kia, Dạ Kinh Đường hơi có vẻ kinh ngạc nói câu. Đúng lúc này, trên tường thành một cái thanh vân đệ tử bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, còn có tường thành bên ngoài còn có yêu thú nghe thấy đạo này tràn ngập thanh âm hoảng sợ, Dạ Kinh Đường đám người lúc này mới đem lực chú ý thả hướng ngoài thành. Hà Dương thành phía nam xa xa trong rừng cây, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đen ngịt mây đen, che khuất trên trời ánh trăng. Mới đầu chỉ có nhỏ xíu mấy đóa tia sáng màu xanh lá lấp lóe, kia là yêu thú trong mắt. Ngay sau đó, một hồi ầm ầm tiếng sấm truyền đến, tia chớp đâm thủng bầu trời. Đại địa cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, trầm thấp tiếng oanh minh phảng phất là từ cửu lũ chỗ sâu từ từ thẩm thấu mà ra, bay thẳng sâu trong linh hồn, quanh quẩn không dứt. Vô số hình thể to lớn hung ác yêu thú, như là màu đen chạy như liên thủy triều, từ phương xa lao nhanh mà tới. Yêu thú tiếng bước chân như là sét đánh, đã vượt trên chân trời tiếng sấm. Mây đen buông xuống, màu trắng bạc tia điện như quái xà tán loạn, che ngập bầu trời lệ khí, cho dù là cách rất xa, đều để người có loại ngạt thở cảm giác. Đạo trưởng, cơ hội đến rồi. Nhìn xem không ngừng phóng tới Hà Dương thành đàn thú, Dạ Kinh Đường quay đầu mắt nhìn Thương Tùng đạo nhân, đối thanh điệu phân phó nói, mang đạo trưởng đi thử xem. Phải. Thanh điệu cung kính những tiếng, lúc này nắm lên Thương Tùng đạo nhân liền hướng phía ngoài thành đàn thú bay đi. Cứ việc Thương Tùng đạo nhân mười phần không muốn, có thể thấy được biết đến Dạ Kinh Đường vừa rồi thu Quỷ Tiên Sinh thủ đoạn về sau, hắn cũng không có thể ra sức, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lên. Chết đang đối kháng với thú triều bên trong, tốt xấu hay là vì thiên hạ thương sinh, dù sao cũng so không minh bạch chết tại Dạ Kinh Đường trong tay thân thiết. Bạch Hổ, đi đem đầu tường dọn dẹp sạch sẽ. Chờ thanh điểu mang theo Thương Tùng đạo nhân rời đi về sau, Dạ Kinh Đường lại đối sau lưng Bạch Hổ phân phó nói. Lúc này trên tường thành đám kia thanh vân đệ tử, không biết có phải hay không nhìn thấy phía ngoài đàn thú sau bị sợ mất mật, lại hoặc là thực lực bọn hắn quá yếu. 7-8 người thế mà không thể đánh qua cái kia đầu sư tử thân sói yêu thú. Cái này nếu là không nhường nữa Bạch Hổ đi hỗ trợ lời nói, Hà Dương thành bên trong mấy trăm ngàn nhân tộc bách tính liền muốn trở thành đám yêu thú khẩu phần lương thực. Kỳ thực con yêu thú kia thực lực cũng không mạnh, cũng liền tương đương với thượng thành cảnh mà thôi. Đối với Bạch Hổ đến nói, cũng chính là một hổ trảo sự tình. Công tử, tiểu Bạch tỷ tỷ. Ngay tại Dạ Kinh Đường vợ chồng nhìn thấy Bạch Hổ thanh lý xong tường thành, chuẩn bị xuống đi lúc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Kim Bình Nhi âm thanh. Ngoái nhìn, Dạ Kinh Đường tầm mắt quét qua đi theo Kim Bình Nhi đến đây đám người, khẽ cau mày nói, Linh Nhi đây. Linh Nhi tỷ tỷ còn tại ngoài Đông Thành 200 dặm chỗ. Đi tới Dạ Kinh Đường vợ chồng bên mình, Kim Bình Nhi như thật nói, nơi đó có bầy yêu thú, trong đó có cái quái điểu to lớn. Linh Nhi tỷ tỷ nói đối phương thực lực rất mạnh, chí ít tương đương với Thái Thanh cảnh, hai lời còn chưa nói hết, ánh mắt xéo qua phát hiện ngoài thành bầy yêu thú kia, lập tức hoảng sợ nói, a phía nam làm sao còn có yêu thú, mà lại đều vọt tới cửa thành đến. Phía đông cũng có. Âm thanh nhẹ thì thầm câu, Dạ Kinh Đường nói, Bình Nhi, nhường ngươi săn giết tiểu đội đi thành nam tường che giấu, dự phòng có cá lọt lưới xông vào trong thành. Ừm, tốt. Kim Bình Nhi lúc này liền đi phân phó. Đợi nàng đem săn giết tiểu đội an bài tốt đi qua, lúc này mới đi theo Dạ Kinh Đường vợ chồng chậm rãi hướng tường thành bay đi. Tại giữa không trung nhìn ra xa, chỉ gặp ngoài thành tựa như vô cùng vô tận yêu thú điên cuồng hướng phía cửa thành vọt tới, toàn bộ đại địa đều rất giống yêu thú đại dương. Nhưng ở khoảng cách cửa thành ước chừng còn có 5 dặm vị trí, có hai người ngay tại ra sức chống cự. Cứ việc yêu thú rất nhiều, nhưng hai người kia lại có một người giữ ải vạn người không thể qua anh dũng, không cần nói yêu thú như thế nào xung kích, từ đầu đến cuối đều không thể đột phá cái kia đạo phòng tuyến. Đi tới trên tường thành, Thanh Vân môn đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt, nhìn một chút ngoài thành tàn khốc chẳng diện, lại nhìn một chút Dạ Kinh Đường đám người. Thấy vừa mới cứu bọn hắn người kia đều lấy Dạ Kinh Đường cầm đầu, một tên Thanh Vân đệ tử tiến lên hướng Dạ Kinh Đường ba người thi lễ một cái, tại hạ Thanh Vân đệ tử vương cương, cảm ơn chư vị tiền bối cứu giúp. Trở về nói cho đạo huyền. Liếc mắt tên kia Thanh Vân đệ tử, Dạ Kinh Đường giản dị kinh sợ lời nói, để hắn phái người xuống tới giữ vững Hà Dương thành, đồng thời đem dân chúng trong thành tranh thủ thời gian sơ tán. Nói xong, không còn phản ứng đối phương, đi tới bên tường thành, nhìn ra xa ngoài thành tình huống. Cứ việc yêu thú thực lực tổng hợp đều không phải rất mạnh, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo, lúc này Thanh Điểu còn có thể kiên trì, nhưng Thương Tùng đạo nhân rõ ràng đã có chút lực bất tòng tâm. Hơi làm trầm âm, Dạ Kinh Đường nhìn về phía Tử Yên cùng Bạch Hổ, phân phó nói, hai người đi tìm tới cái này thủ lĩnh của bầy thú, diệt rồi nó. Bắt giặc trước bắt vua, mới có thể phá đàn thú cái kia không muốn sống xung kích. Phải. Tử Yên cùng Bạch Hổ hai đồng thời cung kính thi lễ, đó lấy, hóa thành hai đạo quang mang biến mất ở trên tường thành. Nhanh chóng giữa không trung lấp lóe mấy lần về sau, một đầu đâm vào trong mây đen. Biết được cửa nam lọt vào công kích, không ít chính đạo nhân sĩ hào hào chạy đến cùng chống cự yêu thú. Đại bộ phận chạy nạn từ Hà Dương thành bách tính, cũng tại chính đạo đệ tử cực lực khuyên bảo, có thứ tự từ cửa bắc rời đi, có tiếp tục lên phía bắc, có thì là tiến vào Thanh Vân Sơn bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hà Dương thành đèn đuốc sáng trưng, thậm chí bên ngoài cửa bắc còn sáng lên một đầu thật dài hỏa long, kia là chạy nạn dân chúng cây đuốc trong tay. Nhận được tin tức đạo huyền chân nhân, cũng khẩn cấp gọi đến bảy mạch thủ tọa cùng với Thiên Âm tự cùng cái khác chính đạo nhân sĩ cùng nhau thương nghị đối sách. Thú triều hung mãnh đã không cần nhiều lời, hiện tại muốn thương nghị mấu chốt chính là đem tất cả lực lượng đều đặt ở Thanh Vân Sơn cố thủ, vẫn là phân ra một phần đi giữ vững Hà Dương thành. Chỗ kia có thể tương đương với Thanh Vân môn hộ, một ngày thất thủ, yêu thú kia liền có thể bay thẳng Thanh Vân. Tại đạo huyền chân nhân cùng mọi người thương nghị sự tình thời điểm, tổ sư trong từ đường, Lâm Kinh Vũ quét dọn tốt rồi trước điện thềm đá, cất kỹ cây chổi, sau đó quay người đi tới trước thềm đá, đối đứng tại phía trước lão nhân thật sâu bái, nói: "Tiền bối, ta muốn đi." Tay cụt lão giả thấy thế cười cười, như thế nào một bộ muốn sinh ly tử biệt bộ dáng. Lâm Kinh Vũ cũng cười xuống, nói: "Thú triều đã đến cùng Diêm Thành, trưởng giáo chân nhân đã làm bố trí, thân là Thanh Vân đệ tử, đương nhiên phải phấn đấu bên mình." Lão giả gật gật đầu, hỏi: "Vậy là ngươi lưu tại trên núi, vẫn là đi dưới núi?" "Dưới núi." Không có mảy may do dự, Lâm Kinh Vũ nói, trước mắt tiến vào Thanh Vân Sơn bên trong bách tính rất nhiều, nếu là Hà Dương thành thất thủ lời nói, những người dân này cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta không thể bỏ đi không thèm để ý, vì lẽ đó trưởng giáo chân nhân an bài rất nhiều đệ tử xuống núi bảo hộ bách tính. "Ừm, vốn nên như vậy." Lão giả lần nữa gật đầu. Lâm Kinh Vũ cũng không lại nhiều nói, đối lão giả thi lễ một cái, sau đó xoay người sải bước mà đi, xem ra ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, lão giả trong mắt có chút hơi co rụt lại, tựa hồ cũng bị nàng lộ hết ra sự sắc bén khí thế kích thích đến, lập tức mất đi hiệu lực. Xoay người đi vào tổ sư nhà thờ tổ đại điện, đi thẳng đến cái kia giống như núi nhỏ cao lớn linh đài trước. Hắn ngẩng đầu nhìn những cái kia linh vị tấm bảng gỗ, trầm mặc không nói, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 117. Kịch chiến bắt đầu một đêm đi qua. Trừ Dạ Kinh Đường đám người chỗ Hà Dương thành cửa nam, cùng thông hướng Thanh Vân Sơn bên ngoài cửa bắc, Hà Dương thành đông tây hai cửa đều bị thú triều bao bọc vây quanh. Thú giống chấn thiên theo gió đưa tới, nhọn trải qua hung ác thời điểm âm thanh từ phương xa liên tục không ngừng vang lên. Cửa nam trên tường thành, trong chính đạo đứng đầu nhất một nhóm người đều xuất hiện ở đây. Trước nhất đầu cùng Dạ Kinh Đường vợ chồng song song mà đứng chính là đạo huyền chân nhân, Phổ Hoàng Thần Tăng trở. Trừ kiến thức đến đêm qua chiến đấu kịch liệt Dạ Kinh Đường vợ chồng, những người còn lại đều là mặt mũi trong thành vẻ, cho mày nhìn ra xa ngoài thành. Nhan nhạt mùi tanh, trong gió mơ hồ có thể ổn, nhiều người không khỏi liên tưởng đến tình hình chiến đấu thảm liệt, cùng với vô số tàn nhẫn hung ác yêu thú. Ai cũng không biết, bọn hắn đến cùng có thể hay không chiến thắng Trường Hạo kiếp này. Hoàn toàn yên tĩnh âm thanh bên trong, Dạ Kinh Đường trước tiên mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi nếu là có thể kiên trì nửa tháng, này Hạo kiếp liền có thể ảm đạm vượt qua, nếu là không thể nói đến đây." Hắn một chút dừng lại, tầm mắt quét qua, tiếp tục nói, "Hậu quả chính các ngươi tin tưởng." Cũng liền ở thời điểm này, nơi xa một tiếng phóng lên tận trời thét dài truyền đến, như sói tru, như quỷ khóc, bén nhọn phá không, chói tai khó nhịn. Nghe thanh âm kia vang lên phương hướng, tựa hồ tại rất xa trên đỉnh núi, nhưng tiếng rít trong mây mà tới, đám người hào hào nghe vậy biến sắc. Âm thanh lượn lờ quen quẩn, tại mây trắng đỉnh núi cao ở giữa chuyển vài vòng, lúc này mới chậm rãi tinh thần sa sút đi xuống. Nhưng ngay tại nó im tiếng một khắc đó, dưới núi vạn thú tề khiếu, vô số tiếng giống phóng lên tận trời. Hội tụ đến cùng một chỗ đi qua, như xếp núi lớn biển ầm ầm truyền đến, cả kinh thiên địa đều biến sắc. Biển mây ầm ầm tản đi, một đoàn hắc kỵ từ đỉnh núi dâng lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng bí mật, ngưng tụ giữa không trung, trực tiếp che khuất ánh nắng. Màu đen đám mây dần dần phất phới tại Hà Dương thành trên không. Mau nhìn, nơi đó thật giống có người. Không biết là ai la lên ra tới, mọi người hào hào hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Chỉ gặp cái kia mây đen chỗ sâu, cái kia phần phật trong gió, đứng đấy bị dễ thấy tơ lụa quần áo nam tử trung niên, hắn đứng chắp tay, mặt không biểu tình, hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới. Hắn nhẹ nhàng phất tay, tầm mắt xuyên qua tầng mây dày đặc rơi vào Hà Dương thành trên tường. Dưới chân núi, vạn thú lao nhanh, cuồn cuộn khói đặc nương theo lấy nổ vàng từ ba mặt hướng Hà Dương thành vào tới. Riêng phần mình trở lại phương vị của mình, ngăn trở cái này sóng thú triều xung kích. Đạo Huyền chân nhân không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian phân phó đám người tản đi. Nguyên bản chuẩn bị rời đi tiến đến Nam Cương Diệt Thú Thần Dạ Kinh Đường đám người, nhìn thấy tình huống này, chỉ đành chịu trước hỗ trợ chống cự thú triều. Rất nhanh, thú triều liền đã vọt tới thành lâu bên ngoài, một trận chém giết sắp diễn ra. Dạ Kinh Đường mang theo Tiểu Bạch cùng Kim Bình Nhi đứng tại trên tường thành nhìn ra xa phía dưới, cho mọi người áp trận. Thanh Điểu, Bạch Hổ, Tử Yên thì là tại tối hôm qua nửa đêm trở về Viêm Linh Nhi dẫn đầu phía dưới, một ngựa đi đầu xông vào đàn thú. Bởi vì Viêm Linh Nhi trước đó liền đối với mấy cái này đàn thú từng có hiểu rõ, cho nên nàng trực tiếp mang theo Tử Yên đi tìm đàn thú thủ lĩnh, tiến hành trạm thủ hành động. Thanh Điểu cùng Bạch Hổ hai người thì là huyễn hóa ra chân thân, cực lớn thân thể xông vào đàn thú, như sói vào bầy dê, một đường đánh đâu thắng đó. Những cái kia người trong chính đạo liền đi theo phía sau bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt bổ đao, chiến đấu tương đương nhẹ nhõm. Có thể đông tây hai cửa người liền không có may mắn như vậy. Mỗi người bọn họ vị trí đều ngay tại trình diễn kịch liệt mà tàn khốc chém giết, nhân loại tổn thất nặng nề. Đạo Huyền chân nhân bọn hắn nhìn thấy có chút yêu thú một cái liền có thể nuốt mất một tên nhân tộc chẳng diện, từng cái sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn đã dự liệu được trận này thú triều chống cự chiến đấu biết cực kỳ thảm liệt, nhưng hiện trường tàn khốc vẫn làm cho bọn hắn vì đó trong lòng nguội lạnh. Yêu thú từ đằng xa tới gần, trên đường đi như trận bão của tới. Tại vô số yêu thú hình thành dòng lũ bên trong, chính đạo nhân sĩ ngăn cản liền như là không có tác dụng, nháy mắt liền bị xé rách. Đối mặt loại tình huống này, trận đánh người trong lòng đều có loại không thể làm gì cảm giác. Giết như thế một hai con, thậm chí mười mấy con căn bản là không có gì đó dùng. Cứ như vậy, Hà Dương thành đông tây hai cửa, nguyên bản chính đạo an bài phòng tuyến, trong nháy mắt liền bị phá hư sạch sẽ. Thẳng đến yêu thú công thượng thành mạnh, Đạo Huyền chân nhân trở mới bất đắc dĩ ra tay chính diện đối địch. Trong lúc nhất thời, tại bay múa đầy trời pháp bảo kia sáng bên trong, Hà Dương thành trên không, huyết nục văng tung tóe, kêu thảm tiếng gào thét không dứt bên hai. Hắc ám thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng ập tới, mà tại bọn hắn phía trước, mấy trăm vị người trong chính đạo một nửa đứng tại trên tường thành, một nửa bay ở không trung. Vô số rực rỡ quang mang rực rỡ ở trước đám người thình lình lập xuống ánh sáng rực rỡ màn, chán phóng lạnh lùng sắc bén. Đám yêu thú giống như căn bản không biết thống khổ cùng hoảng sợ, vẫn như cũ như chiều cường ập tới, tại cơ hồ vài dặm rộng màn sáng trước lấy thân thể máu thịt đổ vào. Trong khoảnh khắc, sắc bén run rẩy, dị mang loạn bên trên, khiến người thanh âm hoảng sợ như màn mưa nháy mắt quét qua Hà Dương thành đầu, đâm thẳng người nội tâm chỗ sâu. Trước đó sách dây trắng yêu thú nháy mắt bị băng lạnh ánh sáng xoắn giết thành vỡ vụn máu thịt, ầm ầm mùi máu tươi như cuồng phong lướt qua trong núi. Đầy trời mưa máu ầm ầm sau khi nổ tung chậm rãi rơi xuống, từng chút rơi vào người trong chính đạo trên mặt, trên thân, trên tay. Nghe thấy muốn nhả, còn không đợi mọi người buông lỏng một hơi đâu, đợt thứ hai thú triều đã đến, nguyên bản băng phẳng trận pháp màn sáng lập tức như gặp phải trọng kích, thêm ra bị ép đi vào, thành tiên gia bất quy tắc vốn lượn hình. Thậm chí có mấy cái địa phương, linh lực hơi yếu, tâm trí không kiên định đệ tử, một chút mềm tay lúc pháp bảo không có nắm giữ tốt, dẫn đến xuất hiện lung lay sắp đổ tình huống. Yêu thú nhắm ngay thời cơ, tập trung vào tới, nháy mắt liền đem những người kia ngã nhào xuống đất, giữa tiếng kêu gào thê thảm, liền bị nuốt vào yêu thú trong bụng. Mà tại cái kia mênh mông thú triều bên trong, lại còn có 7 cái hình thể đặc biệt to lớn yêu thú, tựa hồ là 7 yêu thú này thủ lĩnh, hung hãn vô cùng. Đạo Huyền chân nhân cùng với phía sau hắn Điền Bất Dịch trở thành vân thủ tọa, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Từ những cái kia yêu thú phát tán ra tới khí tức nhìn, cũng không so với bọn hắn yếu bao nhiêu, mà lại số lượng so với bọn hắn còn nhiều. Quan trọng hơn chính là, bầu trời chỗ cao trong mây đen mặt còn có cái thần bí thân ảnh tại lực trận. Chỉ cần bọn hắn phàm là một chút lộ ra một chút sơ hở, có lẽ liền biết lọt vào người kia một kích chí mạng. Các ngươi buông tay đi làm thịt là được, trên trời cái kia giao cho ta. Đúng lúc này, Dạ Kinh Đường âm thanh từ chân trời truyền đến. Ngay sau đó, mọi người đã nhìn thấy một đạo tia sáng trắng phóng lên tận trời, thẳng vào mây đen bên trong. Nghe được Dạ Kinh Đường âm thanh, Đạo Huyền chân nhân cũng không lại chần chờ, dẫn đầu Điền Bất Dịch đám người quyết đoán ra tay. Mục tiêu minh xác, chính là cái kia 7 cái hình thể to lớn yêu vương. Có bọn hắn đi kiềm chế yêu vương, chiến trường hình thức lập tức xuất hiện đổi mới, yêu thú tình thế bị ép không nói. Mấy cái kia cái yêu vương cũng bị Đạo Huyền chân nhân bọn hắn kiềm chế, trong lúc nhất thời gầm thét liên tục. Trấn Thanh Vân thủ cửa đông bên này yêu thú số lượng bao nhiêu, nhưng cửa tây bên kia thú triều đồng dạng số lượng khổng lồ, chiến trường trình độ tàn khốc không thể so với bên này yếu. Cửa tây bên kia bên trong thú triều mặt cũng có tới 6 cái yêu vương, thực lực cường hãn hung tàn vô cùng. Mà Thanh Vân đệ tử mặc dù phái tới chính là Tiêu Dật Ải, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ chờ đệ tử tinh anh tương trợ, nhưng cùng yêu thú so sánh, trên lệch 10 phần cực lớn. Mà lại, yêu vương hung hãn, trừ Lục Tuyết Kỳ có thể đơn đấu yêu vương bên ngoài, những người khác cần mấy cái cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng kiềm chế lại. Vì lẽ đó cửa Tây thế cục rất ác liệt, chỉ có thể nói là miễn cưỡng duy trì lấy cửa thành còn không có bị công phá, cực lực vì bình dân bách tính chạy trốn tranh thủ thời gian. Mà táng thân tại thú triều bên trong đệ tử trẻ tuổi số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Từng cái sinh động sinh mệnh, cứ như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên biến mất tại mênh mông quận trào mãnh liệt thú triều ở trong. Đúng lúc này, trên bầu trời trong bầu trời, cái kia quần quận mây đen đống nhiên trực tiếp, giống như là thời gian đột nhiên ngưng kết. Sau đó, có như thế một đạo ánh sáng nhạt, từ đen kịt tiên tính trong mây đen bắn ra tới. Màu trắng nhỏ bé ánh sáng nhạt. Nháy mắt, mây đen ầm ầm tản đi, như cuồng phong càn quét thiên địa, thổi qua đầy trời mưa gió, từ cái kia mây đen chỗ sâu nhất, đột nhiên toát ra một vòng xoáy khổng lồ. Vô số mây đen bị càn quét trong đó sau chậm rãi tản ra, không có chút nào vết tích. Có người thiếu niên thân ảnh hiện ra, mặt không thay đổi mắt nhìn phía dưới huyết tinh nhân gian, ở cao mà xuống, giống như trong truyền thuyết thần linh. Hắn tóc đen trong gió phiêu động, một viên đầu lâu bị hắn nhấc trong tay, chất lỏng màu xanh sẫm chính chậm rãi nhỏ xuống. Chương 118. Màu đen phong trụ còn lại giao cho các ngươi. Dạ Kinh Đường âm thanh bỗng nhiên vang lên, đột nhiên vô luận là nhân loại hay là yêu thú toàn bộ đều ngừng lại, ngửa đầu nhìn trời. Đám yêu thú phát hiện Dạ Kinh Đường trong tay cái đầu kia đi qua, ào ào phát ra gào thét phẫn nộ. Cái kia thế nhưng là chúng lần này thú triều cao nhất thủ lĩnh một trong a. Vậy mà liền như thế bị nhân loại cho giết. Cái này sao có thể? Vạn thú giống trời, mây đen lui tán, giống như một luồng đã lâu ánh mặt trời chiếu mà xuống, thiêu nướng phía dưới tràn ngập mùi máu tươi nhân gian. Người trong chính đạo không một không mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, đạo huyền chân nhân đứng tại trên tường thành, sắc mặt phức tạp, thấp giọng lẩm bẩm, đây chính là hắn thực lực sao? Trong tầng mây vị kia phát tán ra tới khí tức, tuyệt đối không kém hắn, có thể Dạ Kinh Đường lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem nó giải quyết hết. Có thể thấy được thực lực cường hãn đến mức nào. Trước đó hắn đều là nghe người khác nói Dạ Kinh Đường mạnh bao nhiêu, liền xem như tại Thanh Vân Sơn nhìn thấy dưới tay hắn bạch hổ đánh tơi bởi linh tốt lúc, cũng mẹn mẹn chẳng qua là cảm thấy đối phương không khác mình làm ấy. Nhưng hôm nay vừa nhìn, tại không có Chu Tiên kiếm trận cùng Chu Tiên kiếm gia chỉ phía dưới, cùng Dạ Kinh Đường chênh lệch quá xa. Không chung Dạ Kinh Đường mặt không biểu tình, tầm mắt hướng về Hà Dương thành cửa nam, mở miệng nói, bạch hổ lưu thủ, thanh điểu mang lên thiên âm tự pháp tướng, Thanh Vân môn thủy nguyệt đại sư, theo ta đi. Nói xong, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh từ trên trời giáng xuống, đón tiểu bạch cùng Kim Bình Nhi về sau, liền dẫn đầu hướng phía nam cương 100.000 dặm núi lớn phương hướng tiến đến. Giải quyết lớn nhất yêu vương, còn lại tin tưởng đạo huyền chân nhân cùng phổ hoàng thần tăng đám người cũng đã có thể giải quyết. Nếu là đều như vậy, bọn hắn còn giải quyết không được lời nói, vậy liền dứt khoát đi chết đi. Đừng lãng phí vốn là mỏng manh thiên địa linh khí. Đàn thú không có lớn nhất yêu vương lực trận, liền tựa như quân đội không còn chủ soái, rất nhanh liền lâm vào hỗn loạn. Đạo huyền chân nhân thấy thế lúc này hạ lệnh đệ tử một lần nữa tại trên tường thành tạo dựng phòng tuyến, điên bất dịch chờ trưởng lão thủ tọa, thì là ra khỏi thành truy kích yêu thú. Bọn hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này tận khả năng nhiều đánh giết yêu thú, làm hậu mặt thú triều giảm bớt gánh vác. Đối với những người khác đến nói, muốn giết chết một con yêu thú có lẽ còn phải hao chút công phu, nhưng đối với Điền Bất Dịch các loại uy tín lâu năm thượng thành cảnh cường giả đến nói, thu thập bình thường yêu thú quả là như là cắt rau gọt dưa nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, chiến trường công thủ khác bị. Nhân loại cường giả truy vào rừng cây bắt đầu điên cuồng săn giết yêu thú, mà đã mất đi yêu vương thống lĩnh sau đàn thú, bốn chỗ tán loạn, mạnh mẽ đâm tới tránh né truy sát. Giống ai Trung Nguyên tiến về trước Nam Cương trên đường, Dạ Kinh Đường một hàng ngay tại bên trong biển mây nhanh chóng xuyên qua, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú. Ngay sau đó, lại là một hồi vạn thú gào thét, cái kia sóng âm rời núi lấp biển long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp gió mây đổi biến, biển mây lan lộn, liền thân thân cực kỳ to lớn thanh điểu đều một chút run một cái. Tiếng gào thét bên trong, mây đen từ bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới, tại Dạ Kinh Đường tiến lên trên đường hình thành một cái to lớn vô cùng lại nhanh chóng xoay tròn màu đen phong trụ. Cái kia phong trụ thâu đại lệnh người không thể tưởng tượng, nhìn qua lại có loại có khả năng thôn vệ thiên địa cảm giác. Thủy Nguyệt đại sư cùng pháp tướng hai người đồng thời sắc mặt tụ biến, thần thông như thế quả nhiên là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Lại nhìn xuống mới, phát hiện vậy mà khắp nơi trên đất là yêu thú, phản phất là xông vào thú triều đại bản doanh đồng dạng. Từ Điên bảo vệ tốt Bình Nhi cùng Thủy Nguyệt đại sư bọn họ. Phân phó một câu, Dạ Kinh Đường nghiêng đầu cùng phu nhân Tiểu Bạch liếc nhau một cái, khống chế bầu rượu hỗn nguyên hướng phía cực lớn phong trụ chậm rãi bay đi. Cái kia phong trụ đen nhánh cùng bố, vô hình hấp lực theo không ngừng tới gần má tăng cường. Nếu là thực lực yếu một chút đi vào, khẳng định sẽ bị hút đi vào. Đến lúc đó liền xem như có chín đầu mạng chỉ sợ cũng không sống nổi. Bất quá còn tốt, Dạ Kinh Đường đám người thực lực đều rất mạnh. Chỉ cần không bị trực tiếp càn quét đến, liền không sao, mà lại liền xem như Linh Nhi bọn họ quấn vào phong trụ bên trong, cũng sẽ không có sự tình. Dạ Kinh Đường có thể trực tiếp dùng vạn thú phổ đem nó cưỡng ép triệu hồi. Mà chính nàng cùng phu nhân Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không quặp lông đi quá gần. Mấy người sau lưng giữa không trung, Thủy Nguyệt đại sư đám người sắc mặt nghiêm trọng, pháp tướng nhìn xem cái kia cực lớn phong trụ, thấp giọng nói, "Thủy Nguyệt sư thúc, như thế yêu pháp quá mức quỷ dị, không bằng chúng ta dừng lại." Hắn còn chưa nói xong, Kim Bình Nhi liền lập tức ngắt lời nói, chỉ chúng ta chút thực lực ấy, đi chính là cho công tử cản trở. Ngay tại Kim Bình Nhi tiếng nói chưa rơi thời khắc, đột nhiên, cái kia cực lớn phong trụ thay đổi chậm rãi di động xu thế, đột nhiên ra tốc hướng phía Dạ Kinh Đường bọn hắn vọt tới. Đồng thời phía dưới truyền đến càng thêm mãnh liệt, càng thêm thê lương đến cực điểm yêu thú tiếng gào thét. Nhìn xem vậy liền nhanh muốn đem Dạ Kinh Đường đám người thôn vệ lúc, một đạo hai màu đèn trắng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, tia sáng lóa mắt xông vào phong trụ bên trong. lại như đá chìm đáy biển, mới đầu đồng thời không có bất kỳ phản ứng, nhưng chốc lát sau, phong trụ giống như là nhận gì đó kinh động, đột nhiên chuyển ra một hồi nổ vang. Mấy đạo màu xám đen to lớn gió lốc như xúc tu, thẳng tắp hướng phía Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch lao đến. Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu hai người thấy thế kinh hãi, ào ào ra tay chống cự, không ngờ những cái kia gió lốc xúc tu như có linh, như vô hình chất xuyên qua các nàng ngăn cản, tiếp tục phóng tới Dạ Kinh Đường vợ chồng. Đi tới trước mặt hai người, màu đen gió lốc đột nhiên lại lộ ra giữ tận mặt mũi, thê lương trong tiếng gió, mấy đạo gió lốc hóa thành một cái cực lớn tay chụp vào Dạ Kinh Đường. Tốc độ nhanh chóng, thoáng qua tầm đó. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo chướng mắt kia lạnh từ Dạ Kinh Đường hai mắt bắn ra, trực tiếp đem bàn tay lớn màu đen xuyên thủng ra một cái cực lớn lỗ thủng. Lỗ thủng chung quanh kia sáng trắng như là băng diễm, bám vào tại hắc vụ phía trên không ngừng từng bước xâm chiếm. Phong trụ bên trong truyền đến tê tê rung động, như ác quỷ gầm nhẹ, lại như âm linh kêu to, phảng phất là gặp phải chuyện gì đáng sợ. Đột nhiên, dưới tầng mây mới trên mặt đất, bảy bộ cực lớn yêu thú thi cốt, vậy mà chẳng hiểu ra sao bắt đầu chuyển động. Có chút ý tứ. Liếc mắt tình huống phía dưới, Dạ Kinh Đường ngồi tại bầu rượu hôn nguyên phía trên, từ bên trong chữ vật giới chỉ tế ra nhân hoàng tiên, ném về giữa không trung, quỷ cơ chủ, đi thôi, an thống khoái. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nhân hoàng tiên hai bên lục lạc chậm rãi lắc lư, phát ra trận trận đánh thẳng linh hồn sóng âm. Phía dưới vô số yêu thú bắt đầu biến nóng nảy dữ tợn, không ngừng cầm đầu đụng phải chung quanh hết thể có thể va chạm đồ vật, muốn phải dùng cái này đến làm dịu đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Không bao lâu, liền có từng sợi màu ngà sữa xương mù từ yêu thú trong cơ thể phất phới mà ra, ào ào hướng phía nhân hoàng phiên tụ tập mà đi. Đã triệt để bị xóa đi tự mình ý thức quỷ tiên sinh a, không đúng, hiện tại hẳn là xương hô hắn là quỷ cơ chủ, đúng lúc từ nhân hoàng phiên bên trong bay ra. Mở ra miệng động, đối với những cái kia xương trắng điên cuồng hấp thu lên. Lập tức, thiên địa không ánh sáng, một mảnh thê lương cảnh tượng, quỷ khí thật sâu. Cái kia bảy bộ cổ xưa mà khổng lồ thi cốt, ào ào lảo đảo mà động, mặc dù không phải là rất linh hoạt, nhưng lại bị màu đen trong gió lốc cổ quái lực lượng hấp dẫn. Kéo lấy thân thể khổng lồ, trên mặt đất gầy ra rãnh sâu hoắm, cuối cùng toàn bộ đều bị hấp thu vào cực lớn phong trụ ở trong. Một cái tiếp lấy một cái, thẳng đến cuối cùng một cái cực lớn khung xương bị hoàn toàn hấp thu vào màu đen phong trụ đi qua, một tiếng giống như đến từ cửu lũ địa phủ kêu to vang lên. Mưa gió phía trên, Dạ Kinh Đường mặt không biểu tình, ngồi tại bầu rượu hôn nguyên phía trên, quay đầu nói với Tiểu Bạch Câu, phu nhân, ta đi một chút liền đến. Nói xong, liền nhanh như điện chớp xông vào phong trụ bên trong. Huyết tinh chi khí nồng đậm truyền đến, thậm chí liền dưới chân vô số yêu thú giờ phút này, không biết là bởi vì nhân hoàng phiên nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân gì khác, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ao ao nằm trên mặt đất mặc cho sinh cơ từng bước trôi qua. Chương 119. Thú thần dưới trướng đại tướng sau đó, tại mọi người cùng vô số yêu thú trợn mắt ngoác mồm nhìn chăm chú, thình lình xuất hiện một cái cực lớn yêu thú. Nó thân thể so Dạ Kinh Đường đám người trước đó gặp phải lớn đại yêu vương còn muốn càng cao càng lớn 3 lần có thừa. So với người còn lớn hơn rất nhiều bình thường yêu thú tại đây con quái vật trước mặt, quả lại như là sâu kiến bé nhỏ không đáng kể. Từ con quái vật này trên thân càng không ngừng tản mát ra huyết tinh vị đạo, thậm chí tại trên người nó còn không ngừng có dòng máu chảy ra, khắp nơi có thể thấy được nó bạch cốt âm u, nó cực lớn thẩm nghĩ giá cổ phiếu hẳn là vừa rồi cái kia bảy cái cực lớn yêu thú thi thể một lần nữa chắp vá lên khủng bố ác linh. Phu quân, đây là gì vật? Chờ Dạ Kinh Đường một lần nữa từ màu đen phong trụ bên trong ra tới lúc, Tiểu Bạch nhìn xem đầu kia quái vật to lớn, rất là tò mò hỏi. Xem như cựu vĩ thiên hồ nàng, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Đây cũng là thu hồi âm dương kiếm, Dạ Kinh Đường quan sát kỹ một phen, suy đoán nói, thú thần ngồi xuống đại tướng đi. Nếu như nói trước đó gặp phải những yêu vương đó đồng dạng là thú thần dưới trướng tướng tài đắc lực, vậy bây giờ đầu này khủng bố ác linh, ít nhất là trước bài danh thủ lĩnh. Cũng còn tốt hiện tại thú thần còn không có đột phá phong ấn, những thứ này yêu thú thực lực cũng không phải là thời kỳ cường thịnh, bằng không, thiên hạ nguy vậy. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, đối diện cái kia cực lớn giữ tận xương sọ trắng, chậm rãi lay động, phát ra một hồi kiếp người động tĩnh. Nhìn qua cực kỳ lỗ trống hai cái trong hốc mắt, giống như còn cất giấu một loại khác vô hình hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Kinh Đường đám người. Thanh hôi ác khí đập vào mặt. Cái này sống lại ác linh, tựa hồ toàn thân cao thấp cũng bắt đầu sao động bất an, thấp gầm thét. Đường gạo, ngươi nếu là đau lòng, có thể đi bồi chúng. Cho Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu hai một ánh mắt, Dạ Kinh Đường trong miệng nói xong kích thích lời nói thu hút ác linh, sau lưng lại tại dùng thủ thế cùng Tiểu Bạch giao lưu như thế nào thu thập đối phương. Tứ đại tương đương với Thái Thanh cường giả liên thủ, hơn nữa còn muốn dùng như kế, liền xem như mạnh hơn ác linh cũng phải nuốt hận Tây Bắc. Hướng bị kích thích ác linh phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên toàn thân cao thấp bạch cốt bộ phát ra chói tai âm thanh, thân thể khổng lồ chậm rãi di động, đi về phía trước. Mỗi một bước, dưới chân không gian đều giống như không chịu nổi áp lực, phát ra trận trận gợn sóng, mùi huyết tinh tứ tán bay tới. Vành, vành, vành. Nó đi rất chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều phát ra khiếp người tâm hồn động tĩnh. Xa xa pháp tướng đại sư cùng Thủy Nguyệt đại sư hai người nhìn qua đống kia khủng bố như núi bạch cốt chậm rãi tới gần, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được liền muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng bị Kim Bình Nhi lần nữa ngăn cản, vẫn là câu nói kia, bọn họ quá yếu, đi không những giúp không được gì, ngược lại còn biết liên lụy công tử. Sự thật cũng đúng như nàng đoán trước như vậy, đừng nói là bọn hắn đám này liền thái thanh cảnh cũng chưa tới tu sĩ, liền bốn người ở trong yếu nhất thanh điểu, tại cung ác linh trong chiến đấu, đều hơi kém thụ thương. Nếu không phải thanh điểu tốc độ rất nhanh, vừa rồi ác linh cái kia một cái cũng đủ để cho nàng trọng thương. Đó là cái gì? Đúng lúc này, pháp tướng bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ gặp Dạ Kinh Đường vợ chồng cùng Viêm Linh Nhi ba người hóa thành ba đạo hào quang, bay đến ác linh đầu trung quanh, lập tức sau lưng đuổi theo hơn 10 đạo các loại tia sáng, hướng về ác linh đầu lâu bay đi. ác linh vậy thủ trưởng rít gào một tiếng, âm thanh động khắp nơi. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, nhiều người có loại cảm giác không thở nổi. Mắt thấy từ trên trời giáng xuống hào quang liền muốn rơi xuống, ác linh đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phun ra từng trận hắc vụ. Ngăn cản hào quang đồng thời hắc vụ thuận tia sáng quấn quanh mà lên. Lại ẩn ẩn có loại muốn phản công đi qua xu thế. Không nghĩ tới, cái này ác linh chiến đấu tố dưỡng còn rất cao. Trên trời cao, Dạ Kinh Đường khép cười một tiếng, một bên khống chế pháp trận, một bên đưa tay triệu hồi phía dưới Nhân Hoàng Phiên. Lúc này Nhân Hoàng Phiên đã hấp thu phía dưới mấy ngàn yêu thú linh hồn, có thể nói là đạn dược sung túc. Quỷ cơ chủ, đi thôi, nuốt hắn. Dạ Kinh Đường tay cầm Nhân Hoàng Phiên, lấy ném cây lao tư thế, đem nó ném ra ngoài. Lập tức, Nhân Hoàng Phiên bên trong mấy ngàn linh hồn liền tránh thoát mà ra, hóa thành từng cái đầu lâu, hướng phía ác linh phóng thích ra hắc vụ cắn xé mà đi. Răng rắc răng rắc. Làm đầu lâu chạm đến hắc vụ về sau, liền phát ra trận trận như là cắn nát mảnh thủy tinh động tĩnh. Nguyên bản đi ngược dòng nước hắc vụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến mất. Cái này vẫn chưa xong, đầu lâu trừ vây quanh hắc vụ bên ngoài, còn trực tiếp cắn lên cực lớn ác linh thân thể. Chỉ bất quá, đầu lâu đối mặt ác linh vẫn là quá yếu, trên cơ bản nó tiện tay vung lên liền có thể đánh tan gần trăm con. Đầu lâu bị đánh tan đi qua cũng không tiêu tán, mà là hóa thành bột phấn hình dáng phất phới giữa không trung, cuối cùng bị quỷ cờ chủ nuốt chửng lấy hấp thu, từ đó lớn mạnh tự thân. Quỷ cờ chủ lớn mạnh về sau, như chậm mà nhanh, hướng về ác linh bay đi. Tiểu Bạch, Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điệu ba người cũng đều đào ra tay, làm ác linh đánh tới. Cực lớn bạch cốt thân thể phía trên bị đủ loại tia sáng không ngừng va chạm, thân thể mặc dù đang run rẩy nhưng cũng không nhận được quá lớn thực tế tính tổn thương. Bất quá theo nó cái kêu kêu to liên tục trạng thái có thể nhìn ra được, kỳ thực nó cũng không thoải mái, lại càng ngày càng phẫn nộ, phát ra càng thêm hung ác gầm rú. Dạ Kinh Đường thấy thế cũng không gấp gáp, biết rõ cái này ác linh máu về sau vậy liền từ từ mài, vừa vặn có thể quen thuộc xuống Nhân Hoàng Phiên. Đồng thời thông qua không ngừng sử dụng thượng thương kiếp quang lĩnh ngộ ra bản đầy đủ thượng thương chi thủ, thật vất vả gặp được cái có thể đối tượng luyện tay, tự nhiên là không thể bỏ qua. Trừ thượng thương chi thủ bên ngoài còn có địa hỏa. Dạ Kinh Đường luân phiên thử nghiệm, tay trái hư lướt nhẹ qua, trong tay ánh lửa chợt hiện như thuần dương ngọc vút lên trời cao mà sinh, như giống như hổ phách màu sắc. Đây chính là địa hỏa phối hợp huyền hỏa giám kỹ thuật. Ngọn lửa kia cơ hồ như ngưng kết đồ vật, nhìn qua cũng không lớn, tại Dạ Kinh Đường trong tay chậm rãi thiêu đốt. Đột nhiên chỉ gặp bàn tay hắn lật một cái, khuôn mặt nghiêm trọng, hai tay làm ra bay múa hình như chân trời sao băng xuyên toa, cái kia một điểm thuần lượng ngọn lửa ly thể mà ra, giữa không trung bên trong như là đóa hoa chậm rãi bay về phía ác linh. Pháp trận cùng với Tiểu Bạch đám người công kích tia sáng giờ phút này cũng đều rơi vào ác linh trên thân. Ác linh mặc dù đối quanh mình công kích không kiêng nể gì cả, nhưng đối Dạ Kinh Đường trong tay nho nhỏ ngọn lửa lại có mấy phần kiêng kỵ, thân thể nhịn không được co lại phía dưới. Có thể thân thể của nó thực tế quá mức khổng lồ, chung quanh còn có Nhân Hoàng Phiên trôi thả ra ngoài đầu lâu cùng Tiểu Bạch đám người công kích, căn bản là không có cách hoàn toàn tránh thoát đi. Không đến khoảng khắc, một đóa ngọn lửa liền rơi vào ác linh xương sọ trắng bên miệng, tại trắng nếu xương cốt bên trên đụng một cái đi. Tê 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 tại vô số nổ vang tạp nhạp tiếng vang bên trong, trận kia không đáng chú ý động tĩnh, hổ phách ngọn lửa tại thế lớn như núi cứng rắn bạch cốt phía trên, vậy mà mạnh mẽ đốt đi vào. Tại bạch cốt phía trên xuất hiện một cái khô vàng màu lỗ thủng, mà điểm kia ngọn lửa cũng rơi vào trong động sâu biến mất không thấy gì nữa. Đám người thấy thế ảo ảo ngạc nhiên, đều là nín hơi nhìn nhau. Một lúc lâu đi qua, đột nhiên nổ thật to âm thanh từ bạch cốt chỗ sâu ầm ầm nổ vang, giống như là phun ra ngoài núi lửa đột nhiên sinh ra tại ác linh thân thể chỗ sâu. Thương hực sóng nhiệt nháy mắt càn quét ra, nguyên bản trắng nếu xương cốt tình lình có nửa bên thân thể bị nướng thành màu cam, như là bàn ủi nung đỏ. Một luồng thô ướt hơn một trượng ngọn lửa mạnh mẽ từ bạch cốt bên trong nổ ra tới, phóng lên tận trời. Liền xa xa Kim Bình Nhi bọn người cảm giác được khốc nhiệt khó nhịn, lại càng không cần phải nói sinh ở lửa đỏ đốt cháy phía dưới cái kia ác linh. Trong lúc nhất thời, pháp tướng cùng Thủy Nguyệt hai người rung động, Kim Bình Nhi gieo họ, công tử thủ đoạn quả nhiên là không phải người thường có thể so sánh. Không cần nói là trước kia không thể địch nổi tia sáng trắng bàn tay khổng lồ, vẫn là hiện tại địa hỏa ngọn lửa đều khủng bố như vậy. Như núi lửa phun trào, tiêu hành vô cùng nóng ngọn lửa dần dần tàn đi. Bị kịch liệt ngọn lửa bao phủ ác linh từ từ hiện ra thân thể, nửa người đều đã bị nướng thành cháy đen màu. Mặc dù càng quỷ dị hơn khủng bố, nhưng nhìn qua bộ dáng lại là vô cùng chật vật, lại không một tia hung lệ khí. Đều như vậy còn chưa có chết, xem ra ta biết ngươi là ai. Một tay nâng ngọn lửa, Dạ Kinh Đường trôi nổi tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ác linh. Chương 120. Độc chiến ác linh hướng về phía Dạ Kinh Đường phát ra phẫn nộ gào thét. Cứ việc nó hiện tại là nửa người âm trắng, nửa người cháy đen, nhìn qua rất cổ quái, rất chật vật, thậm chí còn có mấy phần buồn cười. Chỉ gặp nó chậm rãi ngẩng đầu, đầu lâu to lớn đột nhiên mở ra miệng rộng, vậy mà phun ra một luồng đen luồng khí xoáy gió, thẳng hướng giữa không trung Dạ Kinh Đường phóng đi. Dạ Kinh Đường là tu vi bậc nào, tự nhiên sẽ không mắc lửa, thân hình nhanh chóng cất cao mấy trượng, đồng thời chung quanh thân thể sáng lên một tầng màu đỏ hào quang. Nhưng coi như thế, cái kia cổ hắc khí tại đây trên biển mây kình phong bên trong, thế mà ngưng tụ không tan, cách thật xa còn có thể nghe đến một luồng quái dị mùi thối, hiển nhiên là kịch độc vô cùng. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng Phiên lần nữa bị Dạ Kinh Đường bung lên, tư thái quỷ dị, động tác cổ phát. Theo động tác của hắn, giống như trong lúc vô hình có quỷ dị lực lượng quần quần mà đến, trên bầu trời mây đen lần nữa tụ lên, nồng đậm như mực, mưa gió ở giữa cẳng có tia chớp dị mang nhảy lên động, đem tầng tầng hắc ám chiếu sáng. Mây đen buông xuống, ép tới rất thấp, cuối cùng phía dưới đám yêu thú phát hiện không hợp lý, ào ào kêu lên sợ hãi. Lập tức, tại Kim Bình Nhi đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, cái kia đẩy trời mây đen tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng thấp, cuối cùng từ trên 9 tầng trời rơi xuống nhân gian. Ngay tại cái này vô danh sâu trong núi lớn phía trên, đem cái kia cực lớn ác linh thân thể nuốt hết đi vào. Mây đen rủ xuống đất phạm vi có tới hơn 10 trượng phạm vi, Tiểu Bạch mang theo những người khác ào ào lùi lại, mà những cái kia phía dưới trên đất chống yêu thú thì là toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Dạ Kinh Đường rơi xuống choáng váng, nhìn phía dưới cái kia mảnh quần quần phun trào màu đen đám mây. Bầu trời giờ phút này lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Chỉ là loại trầm mặc này đồng thời không có duy trì quá lâu, đoàn kia mây đen nhấp nhô càng lúc càng nhanh, trong đó cực lớn ác linh tiếng gào thét cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. Dạ Kinh Đường có khả năng rất rõ ràng cảm giác được cái kia ác linh đồng thời không chết, ngược lại là tại làm thú bị nhốt tranh đấu thời điểm, còn đang không ngừng tăng cường tự thân. Cuối cùng, đoàn kia mây đen đối mặt với Dạ Kinh Đường phương hướng, chậm rãi bị xé mở một đầu lỗ hổng nhỏ. Không có bất kỳ ánh sáng, phản phất là vĩnh hằng hắc ám. Cái kia đen nhánh lỗ nhỏ lạnh lùng đối mặt với phía trước, trung quanh mây mù cùng không khí giờ phút này cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hướng về kia cái lỗ nhỏ xoay quanh mà đi. Lỗ nhỏ không ngừng nghỉ thôn vệ lấy chỗ có vọt tới hết thảy, sau đó chậm chậm bắt đầu mở rộng. Một tấc, một thước, một trượng. Thời gian cực ngắn bên trong, một cái giống như kinh khủng nhất ác thú khuôn mặt dữ tợn liền xuất hiện tại Dạ Kinh Đường trước mặt. Cái kia nặng nề sâu trong bóng tối, một tiếng cuồng vọng mà gào thét thảm thiết ầm ầm mà ra. Nháy mắt, chỗ có mây đen cùng một chỗ chấn động bay múa, phương viên trăm dặm nơi cũng vì đó rung chuyển. Nửa người ác linh giờ phút này vậy mà toàn thân đều hóa thành màu máu, xé mở nhân hoàng phiên không chế, từ cái kia cái thật sâu hắc ám trong động bay nào mà ra. Cách xa chiến trường Tiểu Bạch đám người đều là biến đổi. Ác linh cùng nộ thanh âm giống như núi hướng về Dạ Kinh Đường ép xuống, thanh thế lớn, đợi vô song địch. Trong chớp mắt, tại Dạ Kinh Đường vị này thiên hạ hôm nay người mạnh nhất trong mắt, liền thấy rõ đầu này ác linh chân thực tình huống. Toàn thân tắm máu, giữ tận cùng bố, vừa rồi tuân ra địa hỏa đối nó tạo thành tổn thương vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Mấu chốt nhất chính là, nó thế mà còn có thể tại bị nhân hoàng phiên khống chế tình huống dưới, thực lực lần nữa lấy được tăng lên. Mây đen tản đi, tại ác linh sau lưng đống kia tích như núi yêu thú thi cốt vậy mà tất cả đều như khô cả lá, quỳ vải tại đất. Ác linh to lớn thân ảnh dương nhanh múa bước, che đậy toàn bộ thiên mục, bóng tối nháy mắt bao phủ tại Dạ Kinh Đường trên đầu. Cái này mẹ nó còn không phải thú thần a? Thế mà giống như này cứng hãn. Nói thật, Dạ Kinh Đường lần này là thật có chút chấn kinh. Mặc dù hắn vẫn luôn tại cấm ác linh luyện tập, nhưng đánh ra công kích cũng không có đổ nước. Đổi lại bất kỳ một đầu yêu vương, đừng nói là kháng trụ bốn người vây công, liền xem như thanh điểu đều có thể đơn đấu một cái. Nhưng bây giờ, đầu này ác linh thế mà càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Xem ra không thể tiếp tục chơi. Trong lòng có ý nghĩ, Dạ Kinh Đường thân hình hướng về phía trước nhẹ nhàng di chuyển ra hai bước, đối mặt với vòm trời đập xuống cái kia to lớn vô cùng bóng tối, trong bàn tay chợt bộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng. Tại đầy trời mây đen lệ khí phía dưới, như một điểm sáng rực ánh nắng như vậy chói lóa mắt. Hắn sát mặt nhẹ nhàng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, rất người nhanh nhẹn trên lòng bàn tay, ánh sáng vàng đột nhiên nở rộ, từ thay đổi nhỏ lớn, nháy mắt sáng chói, phóng xạ ra vạn đạo ánh sáng vàng, xông thẳng lên trời. Ánh sáng vàng bên trong, một cái hoa cúc bộ dáng pháp bảo chậm rãi dâng lên, ánh vàng chói lọi, toàn thân vàng óng ánh, một thước có thừa. Biên giới điêu khắc lấy lá xanh, vây quanh chính giữa cái kia đóa ngạo nghệ như mặt trời hoa cúc. Nơi xa, Tiểu Bạch, Kim Bình Nhi đám người cơ hồ là đồng thời lên tiếng kinh hô, đây là gì đó? Đừng nói là bọn họ, liền đến từ Thiên Âm tự pháp tướng giờ phút này nhìn thấy trên bầu trời dị tượng đi qua, trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc. Hắn biết rõ Phật môn có kiện chí bảo gọi Đại Bi Kim Luân, kia là có thể đạt tới vừa rồi Dạ Kinh Đường chỗ biểu hiện ra loại hiệu quả này. Có thể kia là rất nhiều La Hán Kim thân pháp tướng cùng với Phật tổ chắp tay trước ngực chân thân pháp tướng a. Dạ Kinh Đường đây coi là gì đó? Một đóa hoa cúc. Đám người chấn kinh lại ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, màn ánh sáng màu vàng bên trong, cánh hoa bay múa lúc gần lúc hiện, chỗ chiếu sáng chỗ đều là một mảnh ôn hòa năng âm khí. Cùng cái kia cổ hắc ám lệ khí hình thành so sánh rõ ràng. Chỉ bất quá, đối mặt cái này như Phật môn dị bảo hoa cúc, cái kia từ mây đen chỗ sâu nhảy lên mà ra, tràn ngập sát ý ác linh, đồng thời không có lùi bước chút nào ý vẫn như cũ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập xuống, một đầu đụng vào hoa cúc ở trong. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, cái kia đạo cực lớn bóng tối cùng ánh sáng màu vàng đụng vào nhau thời điểm, vậy mà không có mảy may động tĩnh. Đầy trời ánh sáng màu vàng đột nhiên quay lại, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, mà những hắc khí kia vậy mà tựa hồ đột nhiên thu nhỏ, từng bước tiêu tan co lại, nhưng vẫn như cũ bay vụt hướng về phía trước. Đến cuối cùng cái kia ác linh to lớn thân ảnh lại bị ép đến chỉ có lúc đầu 1/2. Nhưng cái kia y nguyên tồn tại hắc khí lại càng thêm đen đặc, lệ khí không giảm trái lại còn tăng. Mơ hồ gào thét bên trong, màu đen chi tiễn vạch trời mà qua, xông phá vô số màu vàng bình trướng, lại thình lình bọn tới Dạ Kinh Đường trước mặt. Âm u tĩnh mịch hơi lạnh, khuôn mặt dữ tợn, giống như đang ở trước mắt cái kia sâu nhất bên trong hắc ám. Thượng Thương chi thủ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Kinh Đường trong miệng thấp niệm câu. Bị màu đen chi tiễn phá mất màu vàng phòng ngự bỗng nhiên nhanh chóng phun trào, ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn. Từ thay đổi nhỏ lớn, ngáy mắt che trời. Một phát bắt được màu đen mũi tên, lập tức sáng rực ánh sáng vàng phun ra, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Như lửa cháy ngập trời tại thiêu đốt, cầm trong tay màu đen toàn bộ nuốt hết, mạnh mẽ đem màu đen chi tiễn nơi tay trong lòng bàn tay hòa tan. Như thế tráng lệ tráng diện, quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy, bao quát Tiểu Bạch ở bên trong, tất cả mọi người bị Dạ Kinh Đường cường đại cho rung động đến. Nhưng mà, mọi người ở đây trợn mắt ngoác mồm thời điểm, cái kia tựa hồ đã bị bàn tay lớn màu vàng nóng hòa tan quỷ dị màu đen, vậy mà từ kim màu bàn tay lớn lực ngón tay bên trong ngoan cường dần hiện ra tới. Tại sán lạn ngời ngời ánh sáng chói lọi bên trong, tựa như là một cái tinh tế màu đen trầm, đâm vào Dạ Kinh Đường trong tay cái kia đóa thông thiên cúc phía trên. nguyên bản nở rộ cánh hoa tại trong chốc lát, đột nhiên quỷ dị lóe qua một đạo màu đen. Gần như đồng thời, đầy trời ánh vàng chói mắt đột nhiên run một cái, ồn ào thiên địa cũng lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều tụ tập đến cái kia mảnh bên trong ánh sáng vàng dạ kinh đường cùng cái kia sợi màu đen phía trên. Dạ kinh đường trên mặt vẫn như cũ nhẹ như mây gió, giống như trước đến giờ không có đem đối phương để ở trong mắt, mà cái kia sợi hắc khí lần nữa bị áp xúc hòa tan. Từ lúc đầu tơ mỏng bộ dáng lại lần nữa co nhỏ lại thành sợi tóc, bị dạ kinh đường trong tay cái kia đóa hoa cúc bốn phía lá xanh chậm rãi bọc ở trong đó. Hắc khí dần dần bị khống chế vây quanh, phía dưới yêu thú bối rối chạy bật lên. Chương 121. Chấn ma cổ động dạ kinh đường bàn tay bên trong, theo thông thiên cúc lá xanh chậm rãi bọc, cái kia ác linh từng bước biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Nhưng hắn dường như vẫn chưa chết đi, bị dạ kinh đường nắm ở trong tay nó bỗng nhiên hiện ra thân hình, chậm rãi chuyển động tới, nhìn một chút dạ kinh đường, lại nhìn một chút chính mình tùng trăm ngàn lỗ thân thể. Cuối cùng từ từ cúi đầu. Nó đã vô pháp lại phát ra thê lương hung ác âm thanh, giờ phút này lộ ra 10 phần trầm thấp, như có mấy phần không bỏ, càng có mấy phần đau đớn. Miệng lớn đóng mở, nó trong mắt lướt qua hai đạo ánh sáng đỏ, như hỏa diễm, ra sức tiêu đốt, lại cuối cùng là lập tức phá diệt tiêu tán. Sau một khắc, giữa không trung, từ ác linh nhỏ bé trên thân thể đột nhiên bắn ra một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời, vô số thông thiên cúc cánh hoa bay ra mà rơi. Liên dạ kinh đường trong tay cả cây thông thiên cúc đều một hồi run rẩy. Sau đó, đầu kia liên dạ kinh đường đều hao phí không ít thủ đoạn ác linh, giống như là đột nhiên biến yếu ớt vô cùng. Cùng phong thổi qua, ngọn lửa thiêu đốt, không thể phá vỡ xương cốt thân thể, vậy mà như các đá, từng bước sụt xuống, bạch cốt thành gì, máu thịt thành tro, theo gió tản đi. Dạ kinh đường thu thập mạnh nhất ác linh, thu hồi âm dương kiếm cùng địa hỏa, tung người ngồi lên bầu rượu hôn nguyên. Còn lại yêu thú giao cho tiểu bạch bọn họ là được. Ba vị tương đương với thái thanh cảnh cường giả, mang theo ba vị thượng thanh cảnh, lập tức giết vào không có yêu vương đàn thú. Trong lúc nhất thời, giống như sói vào bầy dê, tiểu bạch đám người điên cuồng thu gặt lấy bình thường yêu thú, như gặt lúa mạch, tốc độ nhanh vô cùng. Trên chiến trường, Dạ kinh đường mặc dù ngồi tại bầu rượu hôn nguyên bên trên nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng không đem nhân hoàng phiên thu lại, ngược lại là một mực lơ lửng giữa không trung. Thừa dịp tiểu bạch đám người cắt lấy yêu thú đồng thời nhân hoàng phiên cũng tại điên cuồng hấp thu những cái kia yêu thú linh hồn, từ đó lớn mạnh tự thân. Trừ cái đó ra, Dạ kinh đường còn thả ra bên trong vạn thú phổ rất nhiều yêu thú tham dự chiến đấu. Cứ việc số lượng chỉ có hơn 1000, không đủ bầy thú 1/10, nhưng có tiểu bạch mấy người các nàng đỉnh tiêm chiến lược tại, coi như lại nhiều bình thường yêu thú, cũng có thể săn giết sạch sẽ. Không ngoài chính là thời gian vấn đề mà thôi. Chỉ cần giải quyết những bầy thú này, chẳng những có thể làm dịu Thanh Vân môn bên kia áp lực, cũng có thể trực tiếp suy yếu thú thần lực lượng. Xem ra vừa rồi cái kia ác linh chính là thú thần dưới trướng tồn tại cường hãn nhất. Âm thanh nhẹ thì thầm câu, Dạ kinh đường không có lại phản ứng phía dưới chiến trường, mà là ngẩng đầu nhìn ra xa nam cương phương hướng, chờ đem nơi này yêu thú thanh trừ sạch sẽ, nên có thể thẳng vào nam cương 100.000 dặm núi lớn, đi diệt thú thần. Trong nguyên tắc đạo huyền chân nhân vận dụng Chu Tiên kiếm cùng với Chu Tiên kiếm trận cùng thiên cơ ấn, mới miễn cưỡng đem thú thần lại lần nữa phong ấn, có thể nói là trả giá cái giá cực lớn. Nhưng hắn bây giờ có được cao cấp hơn Thất Tinh Chu Ma sát trận, có lòng tin triệt để đem thú thần từ thế giới này xóa bỏ. Tại Viêm Linh Nhi dẫn đầu bên trong vạn thú phổ đông đảo yêu thú cùng đàn thú chém giết đồng thời Thanh Vân Sơn mạch bên kia liền không có thuận lợi như vậy. Cứ việc Dạ kinh đường đám người đã chặn giết thú triều đại bộ đội, có thể tiên phong đàn thú đã đột phá Hà Dương thành phòng tuyến, thẳng đến Thanh Vân Sơn. Không có cách, tiên phong trong bầy thú có không ít yêu vương, chúng đều là thú thần dưới trướng thực lực mạnh mẽ người, cho dù là đối đầu đạo huyền chân nhân cùng với phổ hoàng thần tăng, cũng có thể cùng một trận chiến. Lại yêu vương số lượng viễn siêu chính đạo một phương. Vì lẽ đó Hà Dương thành vẹn vẹn cái kiên trì 2 ngày liền bị công phá, đàn thú xông vào Thanh Vân Sơn mạch, đối trốn ở trong dãy núi bình dân bách tính trắng trợn đổ sát. Người trong chính đạo mặc dù cũng không bức bỏ bọn hắn, có thể đàn thú số lượng thực tế là quá nhiều, lại là từ bốn phương tám hướng phóng tới Thanh Vân Sơn. Coi như đạo huyền chân nhân điều động môn hạ đệ tử xuống núi cứu viện, cũng cứu không đến. Cuối cùng người không có cứu được, ngược lại còn nhường Thanh Vân Sơn rơi vào đàn thú vây quanh. Rơi vào đường cùng, chỗ có người trong chính đạo chỉ có thể đem cuối cùng quyết chiến chi địa đặt ở Thanh Vân môn thông thiên phong. Sở dĩ lựa chọn nơi này, trừ đạo huyền chân nhân ở đây có khả năng phát huy ra lớn nhất thực lực bên ngoài, Thanh Vân môn thủ hộ thú Thủy Kỳ Lân cũng ở nơi đây. Có bọn họ, thành công tránh thoát chàng tai nạn này tỷ lệ liền biết biên độ lớn tăng lên. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, đàn thú thực tế quá mức cường đại, đừng nói là đạo huyền một người, liền xem như tăng thêm phổ hoàng chờ ba vị thần tăng, cũng bù không được đối phương yêu vương. Đặc biệt là cái kia từng tại Hà Dương thành bên trong xuất hiện qua cực lớn quái điểu, chẳng biết tại sao, nó thực lực hôm nay so hai ngày trước Dạ kinh đường đám người gặp được lúc càng cường đại. Nó một mình đơn đấu đạo huyền chân nhân cũng chưa chắc biết rơi xuống hạ phong. Chớ nói chi là nó còn có mấy cái thực lực cũng không so với nó yêu yêu vương viện trợ, thu thập những thứ này trung nguyên chính đạo vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Vì lẽ đó mới đầu thời điểm, đàn thú cơ hồ là thiên về một bên nghiền ép. Toàn bộ Thanh Vân Sơn thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tràn diện vô cùng thê thảm khủng bố. Cho đến đạo huyền chân nhân vận dụng Chu Tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận, phổ hoàng thần tăng vận dụng Phật môn chí bảo Đại Bi Kim Luân, kiềm chế lại mấy đại yêu vương lúc, tình hình chiến đấu mới có thay đổi. Đến sau, một mực chấn thủ tại Thanh Vân tổ sư nhà thờ tổ tay cụt lão giả vạn kiếm nhất, không đành lòng nhìn dưới trời thương sinh thảm tao tàn sát, cuối cùng cũng ra tay. Trong lúc nhất thời, chiến trường tình thế lại biến, chính đạo nhân sĩ bắt đầu từng bước chiếm thượng phong. Thế nhưng, bọn hắn trả ra đại giới cũng là rất lớn. Nam cương 100.000 dặm núi lớn, lật qua rừng rậm đen, lại lật qua 7 tòa hiểm ác sơn mạch, chính là một tòa trung niên hắc khí vần quanh, gió lạnh gào thét núi cao. Tại đây tòa không có một ngọn cỏ dưới ngọn núi, Có cái hang lớn, bên trong quanh năm càng không ngừng toát ra gió lạnh, phảng phất là cái nào đó cuồng nộ linh hồn tại vĩnh viễn không thôi gào thét. Cửa hang chính giữa đứng sừng sững lấy một tòa tượng đá, chân nhân lớn nhỏ, nhìn qua là cái mỹ lệ nữ tử. Từ trong động thổi ra gió lạnh ngày không ngừng thổi tới trên tượng đá mặt, phát ra trầm thấp lại chói tai âm thanh, tựa như là trong cuồng phong bạo vũ cái kia mặt yêu ớt tấm ván gỗ. Đây chính là Linh Lung Nương Nương đi. Đứng tại tượng đá phía trước, Dạ Kinh Đường yên lặng ngắm nhìn cô gái kia, hướng bên người Tiểu Bạch âm thanh nhẹ dò hỏi. Hắn chưa từng tới nơi này, cũng không biết tượng đá này nữ tử, nhưng Tiểu Bạch lại là nghe qua liên quan tới Linh Lung Nương Nương cùng thú thần truyền thuyết, cũng đã gặp Linh Lung Nương Nương bức họa. Băng lanh thấu xương gió lạnh lướt nhẹ lấy Tiểu Bạch y phục, đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn chằm chằm tượng đá, một lúc sau, mở miệng yếu ớt nói, "Đúng thế. Sau lưng trong sơn động này, chính là phong ấn thú thần nơi. Năm đó liên quan tới nàng cùng thú thần truyền ngôn rất nhiều, nói tòa này tượng đá là Linh Lung Nương Nương nhục thân biến thành." Nghe xong Tiểu Bạch giảng thuật, Dạ Kinh Đường ngoái nhìn mắt nhìn sau lưng sơn động, lại nhìn về phía tượng đá nữ tử, trầm mặc chỉ chốc lát, đống nhiên mở miệng nói, kỳ thực nàng cùng thú thần tâm đó, chỉ cần nàng một câu, thú thần liền có thể tự mình làm việc rồi. Đáng tiếc nàng lại vì này dâng ra sinh mệnh của mình, dẫn đến thú thần muốn phải dùng thiên hạ thương sinh đến vì nàng cho cùng. Nói xong, Dạ Kinh Đường thân thể từ từ chuyển tới, dẫn đầu hướng về chấn ma cổ động chỗ sâu lướt tới. Tiểu Bạch đám người thấy thế lập tức đi theo. Hắc ám tại cổ xưa trong động vô biên vô hạn, trung quanh chỉ có gió lạnh âm thanh gào thét. Ở phía trước bốc cháy lên một ngọn lửa dùng cho dò đường, Dạ Kinh Đường nắm Tiểu Bạch tại chấn ma cổ động hắc ám trong thông đạo, từng bước đi sâu vào. Hang động càng ngày càng rộng lớn, hắc ám càng ngày càng sâu thúy, mới đầu địa hỏa chỗ huyền hóa thành ngọn lửa còn có thể chiếu sáng chung quanh mấy trượng, hiện tại chỉ còn lại có hơn một trượng. Kim Bình Nhi, Thủy Nguyệt đại sư cùng pháp tướng ba người theo thật sát Dạ Kinh Đường vợ chồng sau lưng, tại phía sau bọn họ thì là Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu. Một đoàn người chậm rãi đi sâu vào, gió lạnh ngay tại mọi người bên tai không ngừng gào thét. Đúng lúc này, Dạ Kinh Đường phía trước đột nhiên sáng lên một điểm ánh sáng âm u, tại đây mảnh đèn nhánh bên trong đặc biệt bắt mắt. Dạ Kinh Đường đám người dừng lại. Cái kia ánh sáng âm u ở trong bóng tối nhẹ nhàng lấp lóe, sáng tối chập chờn, như triệu hoán, như dụ hoặc, như khát vọng, như giễu cợt. Chương 122. Thất tinh chu ma sát trận ánh sáng âm u tràn phóng, bên trong chấn ma động gió lạnh đột nhiên mãnh liệt lên, sáng ngời từ cái kia chỗ chậm rãi tan ra, đem chung quanh từ từ chiếu sáng. Ổ ga lởm chởm trên mặt đất, khắp nơi rơi xuống mục nát bạch cốt, có người cũng có manh thú. Cực lớn vết động, cứng rắn nham thạch, tại ánh sáng âm u chiếu rọi xuống hiện ra vô số đầu lít nha lít nhít, răng khắp nơi vết rách, giống như là bị người mạnh mẽ xé rách ra đến, chuẩn mục kinh tâm. Trong bóng tối có đạo thân ảnh, ngay tại cái kia ánh sáng âm u chỗ sâu, mang theo băng lãnh lạnh leo phất phới lên, xem ra chúng thất bại á âm cuối rất dài, quanh quẩn tại cổ động vách đá tầm đó. Vốn là không thành công khả năng sự tình, thất bại không phải là rất bình thường sao? Đứng tại chỗ kia sáng ngời bên trong, Dạ Kinh Đường tầm mắt liếc nhìn xung quanh, ngả lớn mở miệng. Tại cách hắn dưới chân chỗ không xa, có bọc thân vật liệu cao lớn cô lâu, xương cốt vỡ thành 6 khối, hai cái đã hóa thành bạch cốt trên bàn tay, vẫn cứ gắt gao nắm lấy vũ khí. Lỗ trống khô lâu trong hốc mắt, chính đối hang động chỗ sâu hắc ám, giống như vô số bóng sáng đi qua, hắn vẫn cứ không có khuất phục. Dạ Kinh Đường yên lặng rời tầm mắt, từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra cốt ngọc quyền trượng. Hống. Lấy ra nháy mắt, trong động đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, như sấm sét nổ vang. Trung quanh hắc ám nháy mắt lùi bước, cái kia mảnh ánh sáng âm u chỗ sâu, trong nháy mắt liền lóe ra hào quang chói sáng, như ác ma xuất tù, hướng phía Dạ Kinh Đường trong tay cốt ngọc quyền trượng la lên cười như điên. Liền trung quanh tồn tại ngàn vạn năm vết đá, giờ phút này cũng bắt đầu không ngừng lung lay, đá vụn ào ào rơi xuống. Bén nhọn thê lương gió lạnh, giờ phút này nghe tới giống như là tràn ngập khát vọng ồ ồ thở dốc. Nha, cái này kích động. Khẽ cười một tiếng, Dạ Kinh Đường trong tay vuốt vuốt cốt ngọc quyền trượng, nhìn xem tại trước người mình dương nhanh múa vuốt nhưng thủy chung vô pháp đột phá địa hỏa màn tường ánh sáng. Yếu ớt nói, nếu như ta nhớ không lầm, hai món đồ này đều là trên người ngươi không? Nói đúng ra, Nam Cương năm tộc thánh khí cũng đều là trên người ngươi xương cốt đi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi nhờ người khai sáng Linh Lung Các sẽ tìm đến ta cầm hai cái đồ vật, đáng tiếc, liền đến hai đợt người, đằng sau liền từ bỏ. Xem ra dưới tay ngươi nuôi những người này cũng không được a. Hống. Đây trời gào thét đáng sợ tia sáng lần nữa phát ra một tiếng gầm thét, như gần nổ tung. Có thể Dạ Kinh Đường không thèm để ý chút nào, quay đầu cho Tiểu Bạch đám người ánh mắt ra hiệu một phen về sau, tiếp tục đối với cái kia ánh sáng âm u nói, năm đó Linh Lung Nương Nương vì không cho ngươi là họa thương sinh, tình nguyện tự thân hóa thành tượng đá trấn áp ở bên ngoài cửa hàng, ngươi chẳng lẽ còn không rõ dụng ý của nàng sao? Nghe nói như thế, cái kia mảnh tia sáng chỗ sâu nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có co rối bất định tia sáng, đem Dạ Kinh Đường đám người thân ảnh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Dạ Kinh Đường lần nữa cười khẽ phía dưới, điều khiển lấy địa hỏa canh giữ ở trước người, dẫn mọi người chậm rãi đi vào tia sáng chỗ sâu. Rất nhanh, một chỗ trống trải đất bằng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, vách đá cứng rắn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà trên mặt đất lại có ba bộ hoàn hảo cực lớn xương cốt. Cái này ba bộ hình dạng khác nhau, lại đều tản mát ra yêu khí xương cốt, đều là mặt bên trong lưng bên ngoài. Âm trầm lỗ trống trong hốc mắt, phản phất có ánh mắt lạnh như băng. Đột nhiên, âm lãnh gió xuất hiện khiến người run rẩy động tĩnh, bạch cốt phía trên đầu lâu vậy mà bắt đầu chuyển động, chậm rãi quay lại, nhìn về phía Dạ Kinh Đường đám người. Tại đây cơ hồ làm người tim đập thình thịch dừng lại thời điểm, Dạ Kinh Đường lại không thèm để ý chút nào, tầm mắt trong sơn động tìm kiếm. Cái này ba bộ xương khô hẳn là thú thần dưới trướng chưa bị nó phục sinh đại tướng, cũng không phải là thú thần bản thể. Không bao lâu, Dạ Kinh Đường ngay tại chỗ càng sâu địa phương, trông thấy một bộ chân nhân lớn nhỏ bạch cốt, an tĩnh nằm tại một tòa đá bạch ngọc trên bậc thang. Cùng cái khác xương khô không giống chính là, cỗ này hình người bên trên xương cốt mặt còn che kín tơ lụa, mà chung quanh tất cả ánh sáng phát sáng ánh đen, thậm chí liền hô rít gào gió lạnh đều là từ cỗ này bạch cốt trên thân tán phát ra tới. Rõ ràng đây chính là thú thần bản thể. Chính mình chú ý an toàn, ra hiệu đồng thời Dạ Kinh Đường âm thanh nhẹ nhắc nhở tiểu bạch bọn họ một câu, sau đó chính mình chậm rãi tới gần bộ bạch cốt kia. Tiểu bạch đám người nghe vậy lập tức gật đầu tản ra, lấy thất tinh chu ma đại trận chỗ đứng riêng phần mình tìm kiếm vị trí của mình. Tia sáng thay đổi, quỷ dị tia sáng thời gian ngắn, giống như từ nơi sâu xa có hai con mắt ngay tại nhìn chăm chú lên Dạ Kinh Đường đám người. Trung quanh ba bộ bạch cốt đột nhiên toàn bộ đều bộc phát ra tiếng xào xạc, tựa như muốn cùng một chỗ phục sinh đầu lâu chuyển động. Sâu xa hang động ảo ảo nhìn chằm chằm Dạ Kinh Đường thân ảnh. Sau một khắc, tấm tia tơ lụa vậy mà đột ngột bay lên trời, phiêu phủ ở giữa không trung. Phảng phất có một tiếng gầm nhẹ, trong chốc lát tia sáng chói mắt từ tơ lụa bên trên chiếu dọi mà ra, như thế không thể đỡ mũi tên rời cùng, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Ô Dạ Kinh Đường thậm chí cảm giác được cái kia tia sáng mang theo dâng trào cuộn trào mãnh liệt yêu lực từ chính mình bên thai vào tới. Kịch liệt tiếng gió, xen lẫn âm trầm cười lạnh, tại chấn ma cổ động bên trong quanh quẩn. Cái kia ba bộ xương cũng đột nhiên há miệng gầm thét, kinh khủng sóng âm cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều, hướng lên trời gào thét lên. Ngươi nếu là còn sống, có lẽ ta còn muốn tốn nhiều sức lực, nhưng bây giờ ngươi, trừ không có năng lực cùng nộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Đem cốt ngọc quyền trượng lung lay một lần nữa thu vào chiếc nhận chứa đồ về sau, Dạ Kinh Đường mặt mũi khinh thường nhìn về phía thú thần bạch cốt, an tâm đi thôi, có lẽ đến mặt khác cái thế giới, ngươi liền có thể tìm tới Linh Lung nương nương. Trong ngôn ngữ, hắn cũng tại chú ý đến tiểu bạch đám người vị trí. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng muốn phải triệt để xóa bỏ thú thần, vẫn là cần dùng một chút tâm mới được. Lúc này tiểu bạch đám người còn không có vào chỗ, Dạ Kinh Đường liền thừa cơ quan sát kỹ xuống cô này bạch cốt. Chỉ gặp bên trên xương cốt có 5 nơi đứt gãy địa phương, theo thứ tự là tay phải, chân trái, mắt cá chân, xương cổ, xương đầu cùng với ngay ngắn xương sống. Giờ phút này, bạch cốt tay phải chỗ để đó một viên bạch châu, chân trái mắt cá chân chỗ là một mặt ngọc điệp, mà yết hầu đứt gãy địa phương để đó một cái vòng tròn. Vậy còn dư lại xương sống cùng xương đầu, không cần nghĩ cũng biết là Dạ Kinh Đường trong tay cốt ngọc quyền trượng. Một ngày cốt ngọc quyền trượng quý vị, cái kia thú thần liền có thể phá phong mà ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng tại Dạ Kinh Đường tay cầm địa hỏa chuẩn bị thử một chút có thể hay không đem bạch cốt tiêu đốt lúc, tiểu bạch đám người trận kỳ toàn bộ an trí đúng chỗ. Sở dĩ tốn hao thời gian dài như vậy, là bởi vì bọn họ không chỉ cần phải an trí trận kỳ, còn muốn né tránh mặt khác ba bộ xương khô công kích. Còn tốt tiểu bạch, Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điệu ba người thực lực đủ mạnh, đang nhanh chóng sắp xếp cẩn thận chính mình trận kỳ đi qua, đi giúp Kim Bình Nhi ba người kiểm chế xương khô, bằng không thời gian còn cần càng lâu. Chờ chỗ có trận kỳ toàn bộ sắp xếp cẩn thận đi qua, Dạ Kinh Đường thân thể đột nhiên run một cái, trong tay ngọn lửa bắt đầu nhảy lên, hai mắt cũng thay đổi thành ánh sáng trong suốt màu bạc. Hắn trợn mắt khóa lông mày, nghiêm nghị sinh uy, tay trái địa hỏa đột nhiên mở dẫn, trực tiếp hướng chung quanh trận kỳ bên trên mà tới. Ánh cam sơn núi, đột nhiên ánh sáng đỏ chớp động, chỉ gặp Dạ Kinh Đường tay trái cầm ánh cam, lấy ngón tay làm mút, trong hư không nhanh chóng bức tranh một cái quái dị hình vẽ. Mà ngón tay hắn ngọn lửa theo hắn vung vẩy thủ thế, ngưng kết giữa không trung, mạnh mẽ đem toàn bộ đồ án rơi vào thú thần bạch cốt phía trên. Ngay sau đó, chung quanh trận kỳ đồng thời bộc phát ra từng trận ánh sáng đỏ. Một cái đỏ tươi, lửa bức tranh huyền diệu đồ án ngay tại bên trong chấn ma động bay lên. Ánh sáng đỏ như bảo ngọc, đồ án bản thân cũng bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Dạ Kinh Đường động tác trên tay cũng không đình chỉ, tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Đồ án càng chuyển càng nhanh, chậm rãi dâng lên, đến Dạ Kinh Đường trước mặt ba thước nơi, hắn giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, giống như toàn thân linh lực đều bị cái này đồ án cho hút vào. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, tay phải ngưng tụ ra thượng thương chi thủ, đột nhiên hướng phía bức đồ án kia vô xuống. Đồng thời trong miệng hắn quát lớn, bảy tinh chu ma giết trận. Hắn mỗi gọi một chữ, tươi sáng càn khôn bên trong, bao la bát ngát trên trời cao, đều có sấm sét vang động, rung động thiên địa. Một luồng nghiêm nghị vĩ lực từ trên trời giáng xuống, vô hình lại như có chất, quán đỉnh mà vào, trấn áp đồ án rơi vào thú thần bạch cốt phía trên. Gió lớn thổi lảo đảo, đồ án nhanh chóng xoay tròn lấy hạ thấp xuống đi, lập tức vang lên một hồi phanh 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 tiếng nổ. Bạch cốt mặt ngoài nháy mắt nổ tung, hóa thành cho bụi. Chương 123. Thú thần diệt, trở về thấy thế. Dạ Kinh Đường tế ra nhân hoàng phiên, cắm sâu vào bạch cốt chỗ mi tâm, dự phòng thú thần lưu lại ý thức đào thoát. Tại nhân hoàng phiên rơi xuống nháy mắt, bộc phát ra nồng đậm hắc vụ, thậm chí đã đem chỉnh bộ bạch cốt đều cho bọc đi vào. Ngay tại trận pháp này như cối xay bàn thanh lý bạch cốt thời điểm, tiểu bạch đám người trở lại Dạ Kinh Đường bên mình. Bọn họ tại sắp xếp cẩn thận trận kỳ về sau, lại giải quyết ba bộ xương, hiện tại xem như nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhìn thấy Dạ Kinh Đường sắc mặt có chút tái nhợt, tiểu bạch trực tiếp một cái lắc mình đi tới phía sau hắn, trắng nón như ngọc hai tay nhẹ nhàng khoác lên phía sau lưng của hắn bên trên. Phu quân, ta giúp ngươi. Ôn Nu nói câu, liền bắt đầu đem trong cơ thể mình linh lực chuyển thâu vào Dạ Kinh Đường trong cơ thể. Quay đầu mắt nhìn là tiểu bạch về sau, Dạ Kinh Đường hướng nàng Ôn Nu cười một tiếng. Muốn nói trên thế giới này, hắn yên tâm nhất đem chính mình phía sau lưng phó thác người, vậy khẳng định là tiểu bạch. Cứ như vậy, Dạ Kinh Đường khống chế trận pháp không ngừng xoắn giết thú thần bạch cốt cùng ý thức, tiểu bạch liền sau lưng hắn yên lặng vì hắn chuyển vận linh lực. Dự tính qua sau nửa canh giờ, ầm ầm, một tiếng sét vang vọng đất trời, đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Trận kỳ bên trên những ánh sáng kia đã đạt tới thời khắc đỉnh cao nhất, như là từng cây phóng lên tận trời tới lửa. Ầm ầm tiếng sấm, giống như thủy triều ở chân trời phun trào, mà phía dưới đại địa lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, không còn chấn động, không còn phân liệt. Sau đó, cơ hồ cùng thời khắc đó, so trước đó càng cường liệt hơn gấp 10 lần địa hỏa tia sáng cùng màu đen hào quang ầm ầm mà lên, toàn bộ tụ tập đến nhân hoàng phiên phía trên. dự cháy rách ánh sáng chói lọi nháy mắt bắn về phía bốn phương tám hướng, không thể tưởng tượng nổi ánh sáng bao phủ toàn bộ cổ động. Huyền ảo vô cùng thất tinh chu ma sát trận bên trong, chỉ còn lại có nhân hoàng phiên. Nhưng vào giờ phút này, từ nhân hoàng phiên bên trên phản xạ mà ra từng đạo rộng lớn lớn ánh sáng, từng chút, tại Kim Bình Nhi đám người kinh ngạc run sợ nhìn chăm chú, nhân hoàng phiên tản mát ra cam đen hai loại tia sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, dần dần dung hợp, cuối cùng vậy mà dần dần hình thành một thanh hai màu cự kiếm, tia sáng vạn trượng, chiếu sáng cả sân động. Sau một khắc, cự kiếm ngang nhiên rơi xuống, nện ở tấm kia đá bạch ngọc trên đài. Thi cốt, ý thức, thậm chí là nối liền trước chất đống thi cốt bệ đá, theo một tiếng ầm vang, cũng đều bị nện thành cho bụi. Trừ cái đó ra, còn có món kia trước đó dùng để trang trải lấy bạch cốt tơ lụa, Dạ Kinh Đường cũng dùng địa hỏa thiêu đốt thành cho. Mà lại chỗ coi cho tàn, Dạ Kinh Đường đều để Viêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu hai cho thu thập lại, đi vào đến bên trong vạn thú phổ. Đối với thú thần loại này căn bản không nên tồn tại ở thế giới này tồn tại, cho dù là đem nó nghiền xương thành cho, cũng không dám nói 100 một thỏa. Nhưng đem nó để vào bên trong vạn thú phổ, Dạ Kinh Đường liền có thể ở sau đó nhập thế ẩn cư trong lúc đó, gối cao không lo. Rốt cuộc ở nơi đó, hắn chính là thần minh tồn tại. Chấn Ma Động mở miệng, Linh Lung Nương Nương tượng đã trước. Dạ Kinh Đường một đoàn người lần nữa tới đến nơi đây. Có diệt thế tâm, lại có diệt thế năng lực thú thần, đã bị Dạ Kinh Đường từ trên thế giới này triệt để xóa bỏ. Thiên hạ đại kiếp, lần này nên tính là qua đi. Nhìn xem thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực sân động, Kim Bình Nhi đứng tại Tiểu Bạch bên cạnh, có chút khó có thể tin nói. Từ khi nàng cùng đi theo Nam Cương, cái này trên đường đi tâm cảnh của nàng phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu như nói nàng trước đó đối Dạ Kinh Đường cường đại không có cái gì khái niệm lời nói, như thế chuyến này xuống tới, nàng xem như rõ ràng nhận thức đến cái gì gọi là đương thời vô địch. Không cần nói là trước kia gặp phải cái kia ác linh, vẫn là vừa mới tại bên trong Chấn Ma Động bảy trận tiêu diệt thú thần, đều rất có tượng chứng minh. Dạ Kinh Đường chính là thiên hạ hôm nay người mạnh nhất. Yên tâm đi. Xoay người dắt tay của nàng, Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói, về sau Nam Cương, Trung Nguyên đại địa, thậm chí là toàn bộ Thần Châu đại lục, đều không cần lo lắng thú thần diệt thế uy hiếp. Nói xong, nàng lại nhìn về phía đang theo dõi tượng đá trầm tư Dạ Kinh Đường, mở miệng nói, phu quân, thú thần đã bị tiêu diệt, Linh Lung Nương Nương sứ mệnh cũng coi như hoàn thành rồi, muốn không chúng ta đem tượng đá này mang đi ra ngoài cho Nam Cương năm tộc đi. Ai tốt. Đột nhiên hoàn hồn, Dạ Kinh Đường gật đầu nói, vậy liền đem nàng mang lên đi. Sau đó, bọn hắn dẫn lên Linh Lung Nương Nương tượng đá, cùng rời đi Chấn Ma Động. Ngồi thanh điểu trực tiếp hướng phía Thiên Thủy Trại bay đi. Sở dĩ không có đi Thất Lý Động hoặc là địa phương khác, chủ yếu là Dạ Kinh Đường muốn phải dùng tòa này tượng đá đi đổi một chút thủy tộc thánh tuyển. Trên đường trở về, một hàng sáu người ngồi tại thanh điểu trên lưng, Tiểu Bạch cùng Kim Bình Nhi hai tỷ muội có lẽ là bởi vì tính cách tương tự nguyên nhân, trên đường đi đều cười cười nói nói. Thủy Nguyệt đại sư mặc dù cũng là tỷ muội, nhưng cùng mọi người câu thông cũng không nhiều, phản phất có gì đó tâm sự. Có lẽ là bởi vì nàng trước đó chỗ lý giải mượn dùng sự tình, vẫn luôn không có phát sinh, mắt thấy thu thần đều đã giải quyết trở về, Dạ Kinh Đường cũng không có lại để lên. Thật giống như mượn dùng, thật chỉ là nhường nàng cùng đi theo vác một cái tên, săn giết mấy con yêu thú, an trí xuống trận kỳ mà thôi. Đến mức phát tướng, bản thân hắn cùng Dạ Kinh Đường bọn người không có nhiều gặp nhau, một đường xuống tới đều chỉ nghe theo an bài làm việc. Cảm giác chính mình cái gì cũng không làm, diệt sát thu thần nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Loại này toàn bộ hành trình bị mang bay cảm giác, tăng thêm Dạ Kinh Đường đám người triển hiện ra đại thần thông, cũng làm cho tay hắn cầm đối với mình khắc khổ tu luyện sinh ra chất vấn. Luận tiên tư, tại toàn bộ thiên âm tự hắn đều là số một. Luận khắc khổ, hắn từng ấy năm tới nay như vậy cũng chưa từng lười biến qua. Nhưng hôm nay nhìn thấy Dạ Kinh Đường triển hiện ra thực lực, mới đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình muốn đi đường còn rất xa rất xa. Lúc đến màn đêm buông xuống, Dạ Kinh Đường một hàng cuối cùng là đến Thiên Thủy Trại, chỉ bất quá ngày nay tòa này trại cùng Dạ Kinh Đường cùng Tiểu Bạch hai người trước đó lúc đến, quả thực là hai cái dạng. Không có bận rộn đường phố, không có độc đáo phong cách Nam Cương kiến trúc, thậm chí liền người đều không có mấy cái. Ngẫu nhiên có thể tại đổ nát thê lương trong phế tích phát hiện một hai cái Nam Cương thủy tộc người, nhưng bọn hắn đều là đầy bụi đất, quần áo rách nát, phản phất là mới vừa từ bên trong phế tích leo ra đồng dạng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trực tiếp đi thánh tuyển. Bởi vì Dạ Kinh Đường vợ chồng trước đó đi qua, vì lẽ đó lộ tuyến cũng không lạ lắm. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, làm bọn hắn đi tới thánh tuyển đi qua, bị một màn trước mắt triệt để chấn kinh. Nguyên bản trong veo thấy đáy thánh tuyển ngày nay lại bị nhuộm thành huyết trì, cách thật xa liền có thể nghe được một luồng gây mũi mùi hôi thối. Trên mặt nước còn nổi lơ lửng rất nhiều tàn chi. Trang diện cực độ nhường người buồn nôn. Không nghĩ tới, liên thủy tộc thánh tuyển đều bị hủy. Đứng tại thanh điệu trên lưng, Tiểu Bạch nhìn phía dưới chẳng cảnh, có chút cảm khái nói, xem ra lần này Nam Cương bị thú triều càn quét rất nghiêm trọng a. Không thể phủ nhận gật gật đầu, Dạ Kinh Đường quay đầu hướng Viêm Linh Nhi phân phó nói, đi đem cái kia tượng đá đặt ở cạnh huyết trì bên trên, chúng ta đi thôi. Liên thủy tộc thánh tuyển đều thành bộ dáng này, Nam Cương địa phương khác không cần nghĩ cũng biết, khẳng định lọt vào đồng dạng phá hư. Đã như thế, vậy còn không như trực tiếp đem tượng đá trước đặt ở cái này, đến mức sự tình phía sau, liền nhìn Nam Cương bách tính chính mình. Phải. Lên tiếng, Viêm Linh Nhi phi thân rơi xuống, đem Linh Lung Nương Nương tượng đá đứng sừng sững ở huyết trì bên cạnh. Làm xong tất cả những thứ này đi qua, Dạ Kinh Đường một hàng lại ngựa không dừng vó hướng lấy Trung Nguyên nơi bay đi. Cũng không phải là bọn hắn không muốn lưu lại đến nghỉ ngơi một đêm, mà là toàn bộ Nam Cương cơ hồ đều bị thú triều phá hư không còn hình dáng, căn bản không có thể nghỉ ngơi địa phương. Thậm chí liền rất nhiều nơi trên núi, ngày nay đều không nhìn thấy nửa điểm màu xanh lá, tất cả đều là thú triều qua cảnh sau lưu lại đến bóng loáng. Đi qua thanh điểu một ngày một đêm phi hành, một đoàn người cuối cùng trở lại Thanh Vân Sơn Mạch. Vừa mới đến chân núi Thanh Vân phía dưới, Thủy Nguyệt đại sư tựa hồ cảm giác được gì đó, đứng dậy đột nhiên nhìn xuống dưới, tiếp lấy sắc mặt vài lần biến hóa. "Dạ công tử, cáo tử." Vô cùng lo lắng cáo từ một tiếng, Thủy Nguyệt đại sư liền trực tiếp nhảy xuống thanh điệu phía sau lưng. Hiếu Kỳ Dạ Kinh Đường cùng với Tiểu Bạch bọn người hào hào nhìn về phía Thủy Nguyệt đại sư tiến về trước phương hướng, chỉ gặp nơi đó thế mà còn có chiến đấu. Cứ việc quy mô không lớn, chỉ có một nhánh săn giết tiểu đội cùng 20, 30 con yêu thú, nhưng yêu thú bên trong lại có một đầu tương đương với thượng thành cảnh đỉnh phong yêu vương. Mặc dù xem ra yêu vương đã thụ thương, có thể không nghiêm trọng lắm, đối phó một đám tu sĩ nhân tộc, 10 phần nhẹ nhõm. Dẫn đến có không ít tu sĩ nhân tộc đều bị trọng thương. Ừ, nguyên lai là nàng thụ thương, khó trách Thủy Nguyệt đại sư sẽ như thế gấp gáp đâu. Mắt nhìn tình huống phía dưới, Dạ Kinh Đường thấp giọng kinh hô câu. Chương 124. Lục Tuyết Kỳ thụ thương, nửa tháng sau nhìn ra xa phía dưới, ngân trang đã nhuộm đỏ Lục Tuyết Kỳ, yên lặng ngước nhìn bầu trời cái kia huyết tinh kinh khủng diệt thế cảnh sát. Tại nàng trong mắt đẹp, lấp lóe phản chiếu lấy đầu kia hình thể to lớn che khuất bầu trời yêu thú, sắc bén như kiếm thú chảo tia sáng như màn mưa hướng nàng rớt xuống. Mỗi một đạo đều lôi cuốn lấy làm nàng vô pháp chống cự vĩ lực. Lục Tuyết Kỳ hai cánh tay nắm thật chặt Thiên Gia Thần Kiếm, phát ra rên rỉ trầm thấp. Phảng phất là cảm ứng được chủ nhân tuyệt vọng cùng bất lực cảm xúc, Thiên Gia Thần Kiếm chậm rãi tránh thoát bàn tay của nàng bay lên, toàn thân xanh thẳm thân kiếm mặt ngoài, từng đạo nhỏ bé yếu ớt mạch máu màu vàng đường vân từng bước phát sáng lên. Phản chiếu ở trong mắt Lục Tuyết Kỳ, đưa nàng cái kia lạnh lạnh sáng tỏ đôi mắt đẹp nhuộm thành màu vàng. Chỉ là, ngay tại nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở bầu trời đầu kia hướng mình đánh tới yêu thú trên thân lúc, đột nhiên, từ sau lưng của hắn cái kia mảnh rừng rậm chỗ tối tăm, một đạo lạnh lẽo dị quang thoáng hiện ra. Nhanh chóng như thiểm điện, chớp mắt đã tới, nặng nề mà đánh vào Lục Tuyết Kỳ trên lưng. Ầm. Vốn là trọng thương Lục Tuyết Kỳ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại giữa không trung cũng đã là phun ra một miệng lớn máu tươi. Đồng thời nàng thân thể chấn động mạnh, một luồng cực hàn ý lạnh từ phía sau lưng vết thương thấm vào, bay thẳng trái tim của nàng. Giống như sau một khắc, liền muốn đưa nàng toàn thân đều cho đóng băng. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, đột nhiên một hồi thuần khiết ấm áp lại vô cùng cường đại ánh sáng từ trên trời giáng xuống, tác dụng ở trên người nàng. Đây chính là đi sau mà tới trước Dạ Kinh Đường, sử dụng huyền hỏa giám kích phát ra hỏa tinh thuần dương, thay Lục Tuyết Kỳ ngăn trở cái này dị thường âm độc băng lãnh lực lượng. Cùng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ trong cơ thể ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên sáng lên, cấp tốc mượn nhờ hỏa tinh thuần dương trải rộng khí mạch trong lòng, rốt cục đem một kích chí mạng này cho ngăn lại. Nhưng nàng thân thể vẫn là nặng nề mà ngã tại phía trước trên một cây đại thụ, trực tiếp đụng gãy thân cây, sau đó ngã xuống. Khóe miệng phun ra mấy ngụm đỏ tươi máu về sau, trực tiếp mất đi. Tuyết Kỳ Thủy Nguyệt đại sư thấy thế vội vàng chạy gấp tới, đem đã đỏ tươi ngực và áo, bị thương thật nặng Lục Tuyết Kỳ dìu đỡ lên. Bàn tay như ngọc trắng khoác lên Lục Tuyết Kỳ sau vai, linh lực chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng, cẩn thận kiểm tra một lần. Cứ việc Lục Tuyết Kỳ thụ thương 10 phần nghiêm trọng, nhưng cũng còn tốt tránh thoát vừa rồi cái kia một kích chí mạng, còn có thể cứu. Tranh thủ thời gian mang nàng trở về chữa thương đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Tiểu Bạch phiêu nhiên rơi vào Thủy Nguyệt đại sư ngay phía trước cách mặt đất 3 thước vị trí, mắt liếc Lục Tuyết Kỳ, sắc mặt rất là bình tĩnh nói câu. Sau đó, liền dẫn Thanh Điểu cùng Biêm Linh Nhi cùng đi giúp Dạ Kinh Đường thu thập còn lại yêu thú. Cảm ơn. Ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt đại sư mắt nhìn Dạ Kinh Đường vợ chồng, sau đó ngự kiếm rời đi, trở về Thanh Vân Môn. Tại nàng rời đi sau không lâu, Dạ Kinh Đường mấy người cũng thanh lý xong cái kia một chút bầy yêu thú. Cứ việc bầy yêu thú này bên trong có yêu vương tồn tại, thế nhưng tại Dạ Kinh Đường cùng với Tiểu Bạch chờ hiện nay đỉnh tiêm chiến lược ra tay phía dưới, rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, Dạ Kinh Đường nhìn ra xa một cái Thanh Vân Sơn, quay đầu hướng Biêm Linh Nhi cùng Thanh Điểu nói, hai ngày này các ngươi cũng vất vả, có thể trở về bên trong vạn thú phổ chỉnh đốn. Từ Dạ Kinh Đường đem các nàng thả ra, trên đường đi hai nữ sát thực đi theo đánh mấy trang ác chiến, hiện tại phiền toái lớn nhất giải quyết là thời điểm để các nàng trở về chỉnh đốn. Cũng không phải nói Dạ Kinh Đường qua sông đoạt cầu, chủ yếu là thế giới chu tiên nồng độ linh khí thấp hơn nhiều vạn thú phổ. Đối với Biêm Linh Nhi bọn người tới nói, trở lại bên trong vạn thú phổ so ở bên ngoài càng có lợi hơn. Đương nhiên, hắn cũng không có cưỡng chế yêu cầu, mà là cho Biêm Linh Nhi đám người quyền lợi lựa chọn. Vạn thú phổ dù lớn, mà dù sao không có thế giới bên ngoài lớn. Cuối cùng Biêm Linh Nhi xem như vạn thú phổ một tầng thủ lĩnh, lựa chọn trở lại bên trong vạn thú phổ, bất quá Thanh Điểu tựa hồ đã thành thói quen thế giới bên ngoài, liền lựa chọn lưu lại. Thế là, Dạ Kinh Đường liền đem Biêm Linh Nhi thu vào vạn thú phổ, đến mức Thanh Điểu thì là được an bài đi tìm Bạch Hổ. Mà Dạ Kinh Đường chính mình thì là mang theo Tiểu Bạch cùng Kim Bình Nhi hai ngồi lên bầu rượu Hỗn Nguyên, cách xa Thanh Vân Sơn mạch, một đường lên phía bắc. Ngày nay Thanh Vân Sơn mạch phía nam địa phương đều bị thú triều cho tai họa, cần trùng kiến. Nhưng những việc này, Dạ Kinh Đường cũng không muốn tham dự. Cho nên hắn dự định mang theo Tiểu Bạch cùng Kim Bình Nhi hai lên phía bắc tìm kiếm một tòa thành trì ẩn cư, lĩnh hội tiên đạo. Nửa tháng sau, Thanh Vân Sơn lên phía bắc ở ngoài ngàn dặm một tòa thành lớn trong tiểu viện. Chậu rửa chân bên trong vang lên rất nhỏ bọt nước cấm thành. Dạ Kinh Đường chân to đuổi theo Tiểu Bạch tinh xảo trắng non bàn chân nhỏ đùa giỡn. Khoảng thời gian này mấy ngày liền buôn ba, vợ chồng khó cả đôi đường đến ngủ ở cùng một chỗ không có làm xấu hổ sự tình. Thằng đến nước có chút ý lạnh, Tiểu Bạch mới nhẹ nhàng đem bị Dạ Kinh Đường ngăn chặn chân nhấc lên lau khô. Đợi nàng đổ xong nước trở về thời điểm, lại trông thấy Dạ Kinh Đường còn không có lên giường nghỉ ngơi, xem ra hẳn là đang chờ nàng. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch tinh xảo trên khuôn mặt lập tức leo lên một tầng đỏ ửng, xoay người đóng cửa phòng, thuận tiện chen vào chốt cửa, thậm chí còn bố trí cái giản dị cách âm kết giới. Không có cách, ngày nay trong sân này ở cũng không chỉ vợ chồng bọn họ hai người, còn có Kim Bình Nhi cùng Thanh Điệu cùng với Bạch Hổ. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Hổ tại bị Thanh Điểu tìm trở về đi qua, cũng thích ngoại giới tự do, đồng thời không có về vạn thú phổ. thế là liền đi theo Dạ Kinh Đường bên mình xung làm hộ vệ, Thanh Điểu thì là xung làm thị nữ. Mà lại vì tốt hơn nhập phàm ẩn cư, một đoàn người rời đi Thanh Vân Sơn mạch đi qua, liền không có điều khiển pháp bảo của mình, cũng không có nhường Thanh Điểu làm thú cưới. Ngược lại là giống phổ thông bách tính như vậy, ngồi xe ngựa mà đi. Đây cũng là vì sao ngắn ngủi ngàn dặm nơi, bọn hắn thế mà dùng nửa tháng thời gian mới miễn cưỡng tìm tới cái tướng đối yên ổn thành trì tạm thời dừng lại chỉnh đốn. Trước đó đi đường, tăng thêm tìm kiếm sân nhỏ các loại mới nhân tố, Dạ Kinh Đường vợ chồng cái kia rất không tiện. Tính toán ra, cũng là có đoạn thời gian không có nghe gà nhảy múa. Hôm nay khó được Kim Bình Nhi mang theo Thanh Điểu cùng Bạch Hổ ra ngoài đi đêm đi, Tiểu Bạch nhìn thấy Dạ Kinh Đường đang chờ nàng, liền rõ ràng ý tứ trong đó. "Phu nhân mau tới đây, vi phu cho ngươi xem cái đại bà bối." Quả nhiên, Tiểu Bạch vừa mới đem cách âm kết giới chuẩn bị cho tốt, Dạ Kinh Đường thần thần bí bí âm thanh liền truyền đến. Có chút buồn cười xem hắn một cái, Tiểu Bạch chậm rãi hướng phía bên giường đi tới, cũng không phải chưa có xem, nói thần bí như vậy làm gì? Chính mình nào chỉ là nhìn qua a. Ách sửng sốt một chút, Dạ Kinh Đường hơi kinh ngạc nói, "Phu nhân gặp qua." "Ngươi cứ nói đi." Có chút im lặng liếc mắt, Tiểu Bạch tức giận nói, "Ta đoán chừng so chính ngươi đều quen thuộc." Dạ Kinh Đường lại lần nữa kinh ngạc nói như vậy, phu nhân còn dùng qua. Lần này Tiểu Bạch đều bị hắn cho tức giận cười. "Dùng chưa bao giờ dùng qua, chính ngươi trong lòng không có một chút số sao? Khi dễ ta còn khi dễ thiếu đúng không? Vốn cho là tìm chút tỉ muội, áp lực của mình liền có thể giảm bớt một chút, nhưng bây giờ xem ra, phu quân thật đúng là mỗi lần có gì đó phát minh mới kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến chính mình. Thật không biết đây là nên khóc hay nên cười. Từ một loại nào đó trên trình độ đến nói, hẳn là cười đi." Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch phối hợp với nói, "Cái kia phu quân lại để cho ta mở mang kiến thức một chút có được hay không?" Nói xong, nàng liền kéo bọ cạp tiến vào giường bên trong. Đắp chăn, một hồi xào xạc về sau, Tiểu Bạch đem cởi ra váy dài cùng bên trong sáo trang đưa cho Dạ Kinh Đường, "Giúp ta treo lên." Dạ Kinh Đường tiếp nhận có chứa Tiểu Bạch mùi thơm cơ thể cùng dư ôn quần áo, nhìn xem nàng đao kia gọt tuyết trắng vai ngọc, sương sờ nói, "Phu nhân, ngươi như thế nào nghe vậy sương sờ?" Tiểu Bạch rất nhanh liền rõ ràng gì đó, hoặc bắt hướng Dạ Kinh Đường chớp chớp mắt, "Phu quân là nghĩ mặc quần áo." Kỳ thực loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, lại không chỉ một lần hai lần. Dạ Kinh Đường không nói gì. Thấy thế, Tiểu Bạch hơi giơ lên đẹp mắt cái cằm, trưng cầu ý kiến hỏi, "Vậy ta lại mặc lên?" Trông thấy phu nhân nhỏ biểu tình, Dạ Kinh Đường khỏe miệng không khỏi run rẩy mấy lần. Cái cuối cùng không có sụp đổ ở, trực tiếp thổi phù một tiếng nở nụ cười. Tay run run từ trong ngực móc ra một cái không đủ ba tấc vật nhỏ, "Phu nhân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta nói đại bảo bối là cái này." Mắt nhìn trong tay hắn đổ bật, Tiểu Bạch lúc này mới phát hiện là chính mình biết sai ý, gương mặt xoát thoáng cái liền đỏ lên, gắt giọng, "Phu quân liền biết trêu đùa ta. Thật là, làm hại người ta trắng trở mong nữa nha." Chương 125. Cùng tiên đạo có liên quan đạo thống di vật rõ ràng là phu nhân chính mình nghĩ nữa nha. Dạ Kinh Đường nén cười nói câu. Lập tức nhường Tiểu Bạch xấu hổ không chịu nổi, kéo lên một cái chăn mền che tại trên đầu mình. Trốn ở trong chăn loang loang nói, "Ngủ một chút, ngày mai còn muốn đi đường." Thật là, vốn cho là kinh lịch qua thú thần sự tình đi qua, phu quân có thể biến đã thành tục. Thật không nghĩ đến vẫn là như vậy, nói chuyện cũng không nói tính tưởng. Chính mình cũng chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Dạ Kinh Đường hướng nàng bên cạnh xê dịch, âm thanh nhẹ dụ dỗ nói, "Lỗi của ta, đều là lỗi của ta được rồi, là ta không nói tính tưởng, phu nhân tới giúp ta nhìn xem đây là vật gì." Trên mặt còn mang theo vài phần ngượng ngùng, Tiểu Bạch chậm rãi lui lại đệm chăn lộ ra một đôi mê người lại sâu xa đôi mắt đẹp. Mắt nhìn Dạ Kinh Đường đổ trên tay đi qua, nghi ngờ hỏi, "Đây là gì đó?" Phải biết, từ khi nàng cùng Dạ Kinh Đường đi qua, được chứng kiến đồ tốt cũng không ít, thậm chí mình còn có trước đó căn bản không dám nghĩ không gian giới chỉ, cũng tính được là kiến thức rộng rãi. Nhưng nàng thật đúng là không biết Dạ Kinh Đường trong tay cái kia nhỏ nhắn đẹp đẽ bảo tháp. Cao chừng ba tấc, toàn thân trắng như tuyết, chất liệu tương tự thanh đồng, nhưng lại rõ ràng cùng thanh đồng không giống nhau. Bởi vì sờ lên tay cảm giác mười phần bóng loáng, nếu như là không cần con mắt nhìn, liền giống với là đang sờ cùng một chỗ rèn luyện bóng loáng mỹ ngọc. Dạ Kinh Đường một mặt thần bí hướng Tiểu Bạch giải thích nói, "Vật này cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nhưng trực giác nói cho ta, nó cùng chúng ta sau đó phải lĩnh hội tiên đạo có rất lớn quan hệ." Nói lên chính sự, Tiểu Bạch cũng quên mất mới xấu hổ, tựa ở Dạ Kinh Đường trên bờ vai, quan sát tỉ mỉ lấy tòa kia tiểu tháp, hỏi, "Cùng tiên đạo có liên quan đồ vật?" Phu quân là từ chỗ nào nhìn ra? Nguyên bản nàng là muốn hỏi cái này tiểu tháp Dạ Kinh Đường là từ đâu biết được, nhưng lời đến khỏe miệng lại đổi giọng. Bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình phu quân thần bí bất kỳ cái gì đồ vật nàng cũng sẽ không đi hỏi thăm đường về. Chỉ bất quá chính nàng thật đúng là không có từ cái này tiểu tháp bên trên cảm nhận được bất kỳ có quan hệ tiên đạo khí tức, có lẽ là phu quân thể chất đặc thù, cho nên mới có thể cảm giác được đi. Ta từ tiểu tháp bên trên cảm giác được một luồng mười phần huyền diệu mà cổ xưa, nhưng lại vô cùng thần thánh khí tức. Dạ Kinh Đường nói thẳng, nó cùng ta ở cái thế giới này, thậm chí là vạn thú phổ trong tiểu thế giới chỗ cảm thụ đến bất kỳ khí tức gì đều hoàn toàn khác biệt, vì lẽ đó ta suy đoán nó cùng tiên đạo có quan hệ. Ngày nay hắn cùng Tiểu Bạch đều đã đi lên thế giới Chu Tiên cảnh giới đỉnh phong, muốn phải đột phá cái này gông cùng xiềng xích, liền nhất định phải cảm ngộ ra tiên đạo. Mà thế giới này tiên đạo đã cắt đứt mấy trăm ngàn năm, căn bản không có bất kỳ tương quan ghi chép. Muốn phải đi thông con đường này, không khác tại một mảnh không biết khu vực bên trong, mở ra một đầu mới tinh con đường, độ khó tương đương lớn. Vì lẽ đó Dạ Kinh Đường định dùng 100 năm thời gian đến tìm đòi. Trước đó bởi vì muốn xử lý thú thần cái kia tiềm ẩn uy hiếp, thăng thêm hắn vẫn luôn tại bắt chặt thời gian tăng cao tu vi, cũng không có đi chú ý tới một chút trên thế giới này xem ra rất không hợp lý đồ vật. Mà tòa này tiểu tháp là hắn tại sắp rời đi Thanh Vân Sơn mạch lúc, từ một chỗ bỏ hoang miếu thờ ở trong lấy được. đương thời liền cảm giác tựa hồ từ nơi sâu xa có cố lực hấp dẫn, để hắn lấy đi tiểu tháp. Nghe xong Dạ Kinh Đường giảng thuật đi qua, Tiểu Bạch cầm qua tiểu tháp đặt ở trong tay cẩn thận nhận biết một phen, đột nhiên, tầm mắt chớp động, đem đồ vật còn cho Dạ Kinh Đường đi qua, đưa tay nhấc nhấc trên cổ mình dây đỏ. Từ ngạo nhân tiền bốn bên trong sách ra một cái toàn thân trắng đoán, hai mắt nửa đỏ nửa phấn, cùng sở hữu chín đôi hồ hình mặt dây chuyền, tiến tới nói, phu quân ngươi xem một chút cái này. Dạ Kinh Đường sắc mặt chỉ trệ, phu nhân mặt dây chuyền chính đại a, không phải là? Phu nhân mặt dây chuyền thật trắng cũng không đối. Phu quân ngươi nhìn, hai cái này chất liệu có phải hay không rất giống? Cũng không biết Dạ Kinh Đường lực chú ý ở nơi nào, Tiểu Bạch hỏi. Đồng thời đem trên cổ mình mặt dây chuyền cùng cái kia tiểu tháp đặt chung một chỗ tương đối. Dạ Kinh Đường thần sắc vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, ừm, rất đối xứng. Gì đó? Rất đối xứng. Ta hỏi chính là hai cái vật phẩm chất liệu, ngươi trả lời cái rất đối xứng là có ý gì? Thằng đến Dạ Kinh Đường cặp kia nắm thành dạng cái bát ma chảo hướng nàng đưa qua đến thời điểm, Tiểu Bạch rốt cuộc biết là có ý gì. Vội vàng đem nó tay nắm lấy, đem trong tay hai dạng đồ vật kín đáo đưa cho hắn, tiếp lấy tức giận nói, ta nói chính là cái này. Vừa rồi chơi bừa, hiện tại lại bừa, chính kinh cùng không đứng đắn sự tình đều để một mình ngươi cho làm. Ngượng ngùng rút tay về, Dạ Kinh Đường nghiêm túc so sánh lên ở trong tay hai dạng đồ vật. Mặc dù hình dạng không giống, nhưng xúc cảm lại là không kém bao nhiêu. Đống dưng, Dạ Kinh Đường nghĩ đến một loại khả năng. Đạo thống di vật hắn cầm Tiểu Bạch cho cái kia cựu vĩ hồ mặt dây chuyền, nói, phu nhân, ngươi có thể từng nghe nói đại đạo 3000 thuyết pháp. Tiểu Bạch gật đầu gật đầu. Người tu hành người nào không biết đại đạo 3000? Có thể cái này cùng tiên đạo lại có gì quan hệ đây? Không cần nói là cái này tiểu tháp, vẫn là ngươi cái này cựu vĩ hồ mặt dây chuyền, chúng có lẽ đều đại biểu cho một loại tiên đạo, linh hội chúng liền có thể đột phá thế giới này gông cùng xiềng xích, phi thăng thành tiên. Dạ Kinh Đường dựa theo chính mình lý giải, có chút kích động nói, thời đại viễn cổ thế giới này hẳn là có khả năng độ kiếp phi thăng thành tiên, chỉ là không biết đến sau bởi vì cái gì duyên cớ dẫn đến tiên đạo đứt gãy, đem vương thế giới này cho phong tỏa lên. Thậm chí ngày nay tiên đô chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có thể là bởi vì thời kỳ viễn cổ tiên đạo đạo thống bị hủy, không thể truyền thừa xuống. Đúng là có khả năng này, thiên hạ hôm nay, không cần nói là chính đạo vẫn là ma giáo, kỳ thực đều từng có liên quan tới tiên truyền thuyết, lại đều không phải dân gian thoại bản cố sự, mà là ghi lại ở các đại thế lực trong điển tịch. Bởi vậy có thể thấy được, tiên là chân thật tồn tại qua, chỉ là không có người đạt tới qua cái kia độ cao mà thôi. Thậm chí đều không có người đạt tới có thể làm cho đạo thống di vật hiện thế độ cao. Ngày nay phu quân có thể lấy cốt linh không đến 30 niên kỷ, đạp lên vương thế giới này tu sĩ đỉnh cao nhất, rõ ràng đã đạt tới một loại nào đó độ cao. Chí ít có thể để đạo thống di vật hiện thế. Nghĩ đến cái này, Tiểu Bạch khẽ gật đầu một cái, nói như vậy lời nói, chỉ cần lĩnh ngộ ra hai món đồ này bên trong đạo, liền có cơ hội đánh vỡ gông cùm xiềng xích, phi thăng thành tiên. Hỏi xong, nàng lại nâng lên trên cổ mình mặt dây chuyền, cầm lấy tiểu tháp, nghi ngờ nói, ta cái này mặt dây chuyền có thể là chúng ta cựu vi thiên hồ nhất tộc tiên đạo, vậy cái này tiểu tháp lại là cái gì đạo đây? Nàng cái này mặt dây chuyền từ nàng tiếp tay hồ tộc bắt đầu vẫn đi theo nàng mấy ngàn năm, đi qua một mực đem nó coi là hồ tộc tộc trưởng truyền thừa tín vật mà thôi, đồng thời không có hướng trên tiên đạo mà nghĩ. Hiện tại đi qua Dạ Kinh Đường nhắc nhở, trong óc nàng ngược lại là xuất hiện một chút trí nhớ mơ hồ. Khẽ lắc đầu, Dạ Kinh Đường không có trả lời, bởi vì chính hắn cũng không biết tiểu tháp là cái gì tiên đạo. Bất quá hắn ở trong lòng cắt tỉa chính mình tất cả phỏng đoán. Đại đạo 3000, đại biểu cho kỳ thực mỗi một đầu đạo cũng có thể đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành tiên đạo. Mà đạo này thống di vật, hiển nhiên là tiền nhân lĩnh ngộ ra tiên đạo, đem nó dùng phương pháp đặc thù ghi lại ở cái nào đó môi giới mặt trên, dùng cho truyền thừa. Loại này tiên đạo lĩnh ngộ lên tương đối dễ dàng, rốt cuộc cái này tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ. Nhưng cũng có cái tệ nạn, đó chính là lợi dụng loại phương pháp này lĩnh ngộ ra đến tiên đạo, gần như không có khả năng siêu việt tiền nhân. Lại coi như về sau thành công phi thăng thành tiên, tại tiên ở trong thực lực cũng không biết quá mạnh. Loại này cho tiên cảnh đặt nền móng sự tình, Dạ Kinh Đường cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận chút tương đối tốt, chí ít không nên vì nóng lòng phi thăng đi tùy tiện lựa chọn cái tiên đạo. Vì lẽ đó trước thu thập nhiều chút đạo thống di vật, tụ tập bách gia sở trường, lĩnh hội thuộc về mình tiên đạo. Có chí tôn tiên thể, nghịch tiên ngộ tính Dạ Kinh Đường tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Mà lại phu nhân Tiểu Bạch có cựu vi thiên hồ đạo thống di vật truyền thừa, tin tưởng nàng tương lai nhất định có thể cùng chính mình cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Đến lúc đó cùng phu nhân cùng một chỗ ngao du tiên giới, sẽ là cỡ nào mỹ diệu a. Nghĩ đến cái này, Dạ Kinh Đường liền không nhịn được bật cười. Phu quân cười cái gì? Gặp hắn đột nhiên bật cười, Tiểu Bạch không khỏi hỏi. Cảm giác hắn nụ cười này có chút xấu xa. Không phải là đang suy nghĩ gì trò mới đến bắt nạt ta Tiểu Bạch a? Vậy ta phối hợp một chút. Tiểu Bạch lại bắt đầu chờ mong.